Diệp Tín vươn tay, một cái bạc liên từ khe hở trong rũ xuống, bạc liên vĩ đoan đổi một viên cạn hoàng sắc bảo thạch. Chú ý nhìn chằm chằm khối bảo thạch này, dùng ngươi toàn bộ tinh thần. Diệp Tín thanh âm rất nhu hòa, trừ ta nói, cái gì cũng không muốn nghĩ, bảo trì nội tâm thanh tịnh. Lý Sùng Lâu không thời gian nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng đây là tạ ơn tâm pháp, hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia cạn hoàng sắc bảo thạch. Không muốn như vậy dùng lực, thả lỏng. Thả lỏng. Bảo thạch tại Diệp Tín dưới bàn tay chậm rãi đong đưa đứng lên, ngươi mơ hồ cảm giác được một cổ ấm áp thủy nổi lên chân ngươi mặt. Tạ Ân ở một bên hiếu kỳ quan sát đến, Diệp Tín thanh âm càng ngày càng nhu hòa, ngươi mí mắt càng ngày càng trầm trọng, chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng. Phảng phất ngươi đã trở lại minh minh bên trong. Trở lại minh minh bên trong. Kỳ thực thuật thôi miên thất bại tỷ lệ rất cao, cùng chịu thuật giả tính chất đặc biệt, tâm lý phòng vệ năng lực, cảnh giác tính nhất thiết liên quan. Vấn đề ở chỗ Lý Sùng Lâu cho rằng đây là tạ ân tâm pháp, hắn toàn lực ứng phó phối hợp, không giữ lại chút nào phục tùng dẫn dắt, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Ấm áp thủy bọc lại ngươi cả người, cho ngươi ngủ được càng sâu thoải mái hơn, ngủ được càng sâu. Diệp Tín chậm gì gì nói, tay ngươi cánh tay không cách nào nhúc nhích. Lý Sùng Lâu hai tay rất nhanh rũ xuống. Ngươi ngón tay không cách nào tách biệt. Lý Sùng Lâu hai tay ngón tay lập tức khép lại, hoàn toàn phục tùng Diệp Tín khẩu lệnh. Không sai biệt lắm. Diệp Tín dốc lòng cầu học sinh đám chỗ tại phương hướng gật một cái, ý bảo Tạ Ân đi qua nhìn chằm chằm. Ngươi là cái anh hùng, trận này đoạt kỳ chiến bởi vì ngươi khả năng đạt được thắng lợi, không ai có thể ngăn trở ngươi cất bộ. Lý Sùng Lâu chân mày lay động vài cái, thân hình chậm rãi thẳng tắp. Ngươi thông minh, ngươi dũng cảm. Mặc kệ cái dạng gì nguy hiểm, ngươi đều có thể tìm được biện pháp đi khắc phục, tuyệt không sẽ lùi bước. Diệp Tín ôn nhu nói, hiện tại, ngươi từ trên người xuất ra một lọ nước thuốc. Bên trong là kiếm sĩ mánh hổ nước tiểu, sau đó đem kiếm sĩ mánh hổ thuốc một chút ngã vào trên người mình. Lý Sùng Lâu rũ tay xuống chậm rãi giơ lên, sau đó làm ra vận nắp bình động tác, tiếp theo càng làm rông nắm tay đầu hướng trên người loạn run rẩy, tựa hồ trong tay thật cầm một cái bình. Bọn họ đều là đứa ngốc, căn bản không hiểu, kiếm sĩ mánh hổ nước tiểu có thể dọa lui hung thú, như vậy ngươi khả năng đang không có vận chuyển nguyên lực dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ doanh kỳ. Diệp Tín nói. Lý Sùng Lâu khỏe miệng giật giật, lộ ra lướt một cái cười nhạt. Hiện tại, ngươi đã đến gần bọn họ nơi đóng quân, nằm xuống. Chậm rãi nằm xuống. Không nên bị bọn họ phát hiện. Lý Sùng Lâu cúi người xuống, nằm úp sấp ngã vào trong bụi cỏ, không núp ních. Chương 35, khách không mời mà đến. Phải nhẫn mại. Nhẫn mại, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của bọn họ, chẳng qua bằng ngươi đầu óc cùng ý chí, một ngày nào đó sẽ siêu việt bọn họ, ngươi là anh hùng, không thể thay thế anh hùng. Ghé vào trong bụi cỏ, Lý Sùng Lâu hai mắt lóe ra một luồng chẳng đáng, đầu hắn đang lặng lẽ chuyển động, tựa hồ quan sát đến cái gì. Bọn họ rốt cuộc thả lỏng cảnh giác, bắt đầu hành động. Phía trước chính là cột cờ, đem chúng ta doanh kỳ kéo xuống, chậm rãi. Sau đó từ túi tiền ngươi trong xuất ra mặt khác doanh kỳ, đem doanh kỳ treo lên. Cái này mặt doanh kỳ không có tạ giáo viên ký tên, bọn họ là không biết phát hiện, tốt lắm, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi bây giờ chính ly khai đệ nhất doanh nơi đóng quân, chuẩn bị phản hồi thứ năm doanh. Lý Sùng Lâu thân hình đột nhiên trở nên cứng lên, mí mắt đã ở nhanh chóng lay động. Diệp Tín ngẩn người, hắn đột nhiên ý thức được song phương ăn khớp tạo thành xung đột, khiến Lý Sùng Lâu thôi miên hiệu quả bị ảnh hưởng. Hiện tại không thể tuyên cáo ngươi thắng lợi. Diệp Tín ôn nhu nói, bọn họ vì vãn hồi bại cục, 89/10 sẽ hướng ngươi xuất thủ, nếu để cho bọn họ đoạt đi rồi doanh kỳ, một mực chắc chắn ngươi không có thể thành công đem doanh kỳ cướp đi, ai cũng sẽ không tin tưởng ngươi, cũng không có ai thay ngươi làm chủ. Vẫn chưa tới thời điểm, phải nhẫn lại, nhẫn lại. Lý Sùng Lâu lại một lần nữa chậm rãi ghé vào trong bụi cỏ, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang tại sao mà cảm thấy tức giận. Ngủ đi. Ngủ được sâu hơn một ít. Làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại trên người ngươi lúc, ngươi biết từ trong mộng tỉnh lại. Lý Sùng Lâu hai mắt chậm rãi hợp lại, thân thể không nhúc nhích. Diệp Tín đánh cái hưởng chỉ, ôn nhu nói, nghe được cái thanh âm này, chính là ngươi tuyên cáo thắng lợi lúc, nhớ kỹ cái thanh âm này. Chờ đợi cái thanh âm này. Lý Sùng Lâu lâm vào tĩnh mịch, ngay cả hô hấp cũng biến thành nhỏ không thể nghe thấy, cho ra sau cùng chỉ lệnh, Diệp Tín túi người từ dưới đất bắt được mấy thanh bùn cát, rơi tại Lý Sùng Lâu trên thân thể, sau đó xoay người hướng thứ năm doanh nơi đóng quân đi đến. Tạ Ân một mực chờ ở bên ngoài, thấy Diệp Tín xuất hiện, hắn thấp giọng nói, mau một giờ, vừa mới Diệp Linh còn tới đi tìm ngươi, ta để cho nàng đi trở về, dùng như thế nào lâu như vậy. Cái này đã rất nhanh. Diệp Tín nói, có chút then chốt dẫn dắt từ. Hắn muốn lặp lại mấy lần, thậm chí mấy chục lần, còn phải bảo trì tương đồng ngữ điệu cùng ngữ tốc, không gấp được, một khi sai lầm, Lý Sùng Lâu có khả năng lập tức từ thôi miên trạng thái hồi tỉnh lại. Chỉ chốc lát, Diệp Tín cùng Tạ Ân đi ra rừng rậm, nghe được tiếng bước chân, Diệp Linh đứng dậy hướng nhanh như vậy tốc đi tới, vừa đi vừa nói, ca, ngươi đi làm cái gì? Các ngươi nói xong ta đều nghe không hiểu, ngây ngốc thật nhàm chán, đi ra xung quanh tùy tiện đi bộ một chút. Diệp Tín nói, ca, ngươi ở nơi này nghìn vạn không cần loạn tới a. Diệp Linh cau mày nói, song cái núi có rất nhiều hung thú, tuy rằng đều là học viện chúng ta nuôi nhốt. Nhưng cùng cổ trong rừng rậm hung thú một dạng lợi hại, chính ngươi đi loạn quá nguy hiểm. Tốt, tốt, ta nghe ngươi. Diệp Tín nói. Thấy Diệp Tín thái độ ngoan như vậy, Diệp Linh cũng không tiện nói cái gì nữa, nàng xem Diệp Tín phía sau rừng rậm, Lý Sùng Lâu đây. Ta khiến hắn giúp ta đi làm một chuyện. Tạ Ân nói. Ôn Dung đám người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đến rồi nửa đêm, đoạt kỳ chiến liền chân chính bắt đầu, lúc này khiến Lý Sùng Lâu đi làm cái gì sự. Lẽ nào Tạ giáo viên có khác bố trí? Chỉ bất quá Lý Sùng Lâu là một rất học sinh bình thường, chí ít cùng các nàng so sánh với, không có sẵn cái gì ưu thế, Tạ giáo viên vì sao chỉ cần chọn chúng Lý Sùng Lâu. Điều này làm cho các nàng không cách nào lý giải. Rất nhanh, nửa đêm tới gần, thứ năm doanh các học sinh rốt cuộc xác định bản thân kế hoạch chiến đấu, bọn họ họa suất 8 người, do một người tên là Đỗ Hồng Sinh học sinh đầu lĩnh, giấu ở trong rừng rậm, những người khác toàn bộ canh giữ ở kỳ đàn phụ cận. Thực lực không ngang nhau, nhân số cũng so đệ nhất doanh thiếu. Bọn họ là thật nghị không ra tốt cách đối phó, cuối cùng là Ôn Dung kế hoạch chiếm được mọi người cho phép. Đỗ Hồng Sinh mang theo 7 cái học sinh giấu đi, cũng không phải muốn đi trộm kỳ, mà là hy vọng có thể khiến đệ nhất doanh làm ra sai lầm phán đoán, làm cho đệ nhất doanh phân ra nhân thủ đi hộ vệ bản thân kỳ đàn. Ở tại chỗ này học sinh, sẽ gặp chịu đệ nhất doanh hung mãnh công kích, làm Ôn Dung các nàng đỡ không được thời điểm. Đỗ Hồng Sinh mang theo kia mấy cái học sinh lao tới, dùng khỏe ứng mệnh, có thể trong nháy mắt xoay chiến cuộc. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt đệ nhất doanh học sinh, để cho bọn họ rút khỏi đoạt kỳ chiến, làm hộ vệ kỳ đàn các học sinh trợ rút qua đây lúc, đã không còn kịp rồi. Cho dù làm không được tiêu diệt hết, chí ít có thể để cho đệ nhất doanh học sinh đại lượng giảm quân số, kéo gần song phương tổng thể thực lực, sau cùng chính là liều mạng kéo dài tới kế tiếp nửa đêm, lấy thế hòa xong việc. Đệ nhất doanh các học sinh không phải là đứng đốc, song phương thực lực sai biệt như vậy cách xa, thứ năm doanh nghị thắng được thắng lợi. Chỉ có thể dùng đánh lén trộm kỳ các loại mưu lợi thủ đoạn, bọn họ hẳn là đã làm tốt tương ứng chuẩn bị, tính là bọn họ nghĩ không ra, giáo viên Ngô Mạn tuyệt không sẽ ngồi xem bọn họ phạm sai lầm. Mà Ôn Dung kế hoạch đúng là thuận thế làm, lợi dụng đệ nhất doanh phòng bị tâm lý, dụ dỗ bọn họ chia, sau đó tập trung tất cả lực lượng, nỗ lực giành trước tiêu diệt một bộ, cho ngươi thắng lợi đặt cơ sở. Nếu như đổi thành xa trường thượng các tướng quân, có thể nghĩ ra loại này đối sách là lơ lỏng bình thường, nhưng Ôn Dung vẫn chưa tới 17 tuổi. Chưa từng trải qua chiến trường, nàng năng lực quả thực so bạn cùng lứa tuổi cao hơn một đại đoạn. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, đảo mắt liền đến bình minh, chuyện gì cũng không có phát sinh. Long Đằng giảng vũ học viện đối đoạt kỳ chiến quy định là từ nửa đêm bắt đầu tính giờ, mục đích chính là vì từ mỗi cái phương diện rèn đúc học sinh, không thể tổng từ chính diện chiến đấu, suy nghĩ nhiều nghĩ những biện pháp khác. Bản ý là tốt, nhưng thực tế thao tác sẽ phải chịu đủ loại hạn chế, bởi vì học sinh xuất hiện thương vong, chắc là phải bị truy cứu trách nhiệm. Ban đêm chiến đấu, giáo viên bảo vệ học sinh độ khó quá lớn, lâu ngày, chậm rãi tạo thành tránh cho tại ban đêm giao thủ lệ cũ. Thứ năm doanh các học sinh bắt đầu công việc lưu bù lên, chiến đấu trước chúng quy muốn điền đầy bụng, đồng thời Ôn Dung cũng phái ra 3-4 cái học sinh đi trái núi bên kia điều tra. Rất nhanh, trong rừng rậm mơ hồ truyền đến tiếng hò hét, chắc là song phương thám tử tao ngộ rồi, không lâu sau, có 2 cái đầy bụi đất học sinh nhảy ra rừng rậm, hướng bên này đã chạy tới. Ôn Dung lấy tay khăn xoa xoa bản thân đôi môi, chậm rãi đứng lên, lấy tay rút ra trường kiếm, Thẩm Diệu, Thiệu Tuyết còn có Diệp Linh cũng tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Theo cảnh là tiếng vang, 4 cái bóng người xuất hiện, Thiết Nhân Hảo cùng Thiết Hủy Chân đi tuốt ở đằng trước, sau đó là một cái mang lớn đấu là người, toàn bộ đầu đều bị che ở, căn bản nhìn không thấy người kia tướng mạo, mà Đặng Đa Khiết đi theo mặt sau cùng. Thiết Nhân Hảo cùng Thiết Hủy Chân tại hơn 20 mét có hơn đứng vững, bọn họ biểu tình phi thường bình tĩnh. Thấy thứ năm doanh các học sinh thể hiện đằng đằng sát khí tư thế, bọn họ trong ánh mắt xẹt qua một tia giọng mỉa mai chi sắc. Ôn Dung chờ giây lát, thấy phía sau nữa không có động tĩnh, trong lòng không khỏi trầm xuống, có chút không đúng. Thiết Nhân Hảo cùng Thiết Hủy Chân nữa khinh thường, cũng không khả năng chỉ phái 4 người qua đây đoạt kỳ. Các ngươi nhận thua đi. Thiết Hủy Chân nhẹ giọng nói. Thiết Nhân Hảo dùng cánh tay đụng phải Thiết Hủy Chân một chút, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín, hắn có thể không muốn nhìn thấy thứ năm doanh học sinh chịu thua. Như vậy liền không có cơ hội giáo huấn Diệp Tín. Ôn Dung túi đầu nhìn mình mũi kiếm, nàng vốn đang là nghị cược một lần, hiện tại cũng đã minh bạch, thứ năm doanh nhất định phải thua. Ôn Dung biết được Thiết Hủy Chân vì sao khuyên bên này chịu thua, Thiết Hủy Chân bản tính có chút mềm, cho nên muốn tránh cho mọi người huyên náo không thoải mái, mà Thiết Nhân Hào dùng mờ ám ngăn cản Thiết Hủy Chân nói xong, là bởi vì không nghĩ như vậy tùy tiện buông tha Diệp Tín. Chỉ bất quá, thất bại ở địa phương nào? Ôn Dung ánh mắt vượt qua Thiết Nhân Hào, rơi vào cái kia mang lớn đấu lạp trên thân người. Chúng ta cũng không có chịu thua thói quen. Thẩm Diệu nhàn nhạt nói, kỳ đàn sẽ ở đó bên, có bản lĩnh bản thân đi đem các ngươi doanh kỳ cướp lại. Hà tất huyên náo như vậy cứng đây? Một thanh âm đột nhiên chen vào, sau đó kia mang lớn đấu lạp người đi về phía trước hai bước, lướt qua Thiết Nhân Hào cùng Thiết Hủy Chân, đứng ở vị trí đầu não. Tiếp theo, người kia chậm rãi lấy xuống đấu lạp, lộ ra một tờ thanh tú mặt. Ngươi. Ôn Dung ngược hít một hơi khí lạnh. Ngụy Khinh Phàm, ngươi không phải là tại Ngụy Soái trong quân hiệu lực sao? Thẩm Diệu cả kinh kêu lên. Quá vô sỉ. Ngụy Khinh Phàm, ngươi đã vào quân đội, tại sao có thể tới tham gia học viện đoạt kỳ chiến? Các ngươi chơi xấu. Các ngươi chơi xấu. Đây không phải là rõ ràng bắt nạt người sao? Thứ năm doanh các học sinh lúc này nổ tung, hầu như đều lộ ra vẻ kinh hoàng, la hét ầm ĩ tiếng nối thành một mảnh. Long Đẳng Giảng Vũ học viện tất cả học sinh, chiến lược đại khái có thể phân ra 5 cái thế đội. Thế đội thứ nhất chỉ có 2 người, Thiết Thư Đăng cùng Tông Vân Cẩm, bọn họ đã đến gần trung cấp tiên thiên vũ sĩ bình cảnh. Thế đội thứ 2 dẫn đầu chính là Ngụy Quyển con trai trưởng Ngụy Khinh Phàm, cái này một đội không sai biệt lắm có 7, 8 người, bọn họ trước sau đều đi tiền tuyến, bởi vì học viện nên dạy đều dạy xong, muốn tiếp tục đề cao trung cấp, chỉ có thể đi xa trường, bọn họ coi như là tiến nhập sơ cấp tiên thiên vũ sĩ thuần thục kỳ. Thế đội thứ 3 bao quát Ôn Dung, Thiết Nhân Hào đám người. Bọn họ đã vượt qua tiên thiên vũ sĩ cánh cửa, nhưng nguyên lực thượng không đủ cường đại, nguyên mạch cũng không đủ cứng cỏi. Thiết Hủy Chân chẳng qua là vừa rèn luyện ra bản mạng kỹ mà thôi, nhưng Ngụy Khinh Phàm không chỉ sớm có bản mạng kỹ, càng đến trong quân lịch lãng qua, một trận chiến này đã không cần đánh, thứ năm doanh căn bản cũng không phải là đối thủ. Có thể cho ta nói vài câu sao? Ngụy Khinh Phàm chậm rãi nói. Các học sinh la hét tầm ý tiếng chậm rãi dừng lại, tất cả tầm mắt đều rơi xuống Ngụy Khinh Phàm trên người. Ngụy Khinh Phàm tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, dáng tươi cười càng thịnh, ta cũng không có kết nghiệp, vẫn là học viện đệ nhất doanh học sinh, tham gia trận này đoạt kỳ chiến. Giống như không có gì không ổn địa phương phương A. Các ngươi giảng một giảng, ta rốt cuộc là trái với học viện kia một cái quy định. Thứ năm doanh các học sinh lên tiếng không được, ngay cả ngôn từ luôn luôn sắc bén Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết cũng tìm không được phản kích lý do. Các ngươi còn là nhận thua đi, không muốn tổn thương hòa khí. Ngụy Khinh Phàm nói, hắn trái lại để lại chút tình cảm. Không muốn cùng Ôn Dung đám người huyên náo quá cứng. Chương 36, Tà môn thắng lợi. Diệp Tín nhíu mày, hắn cảm giác có chút không ổn, thời gian còn sớm, Thái Dương còn chưa có xuất sơn, từ Ngụy Khinh Phàm dừng lại sau khi đi ra, thứ năm doanh sĩ khí bị trong nháy mắt đánh rất đáy cốc, nói không chừng sau một khắc Ôn Dung đám người liền muốn chịu thua, vậy hắn bố trí đều uổng phí. Ôn Dung cùng Thẩm Diệu, Thiệu Tuyết lẫn nhau trao đổi ánh mắt, còn đánh sao? Các nàng quả thực cảm thấy chán ngán thất vọng, đối mặt Thiết Hủy Chân hoặc là còn có thể cược một lần, nhưng đối mặt từ xa trường trở về Ngụy Khinh Phàm, nỗ lực trở nên không có chút ý nghĩa nào. Phía trước rõ ràng là một bức tường, lẽ nào nhất định muốn đi lên đụng sao? Vị này chính là Ngụy thiếu a. Diệp Tín chậm rãi đi lên trước tới, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Các hạ là? Kia Ngụy Khinh Phàm nhìn về phía Diệp Tín, Ngụy Quyền ẩn cư gần 20 năm, Ngụy Khinh Phàm từ trước đến nay là phụ cùng một chỗ, chưa từng ra mắt Diệp Tín, tự nhiên cũng không khả năng có bất kỳ cùng xuất hiện. Tại hạ Diệp Tín. Diệp Tín cười ha hả nói. Nguyên lai là Diệp đại thiếu. Ngụy Khinh Phàm cũng cười. Xá muội thường xuyên cùng ta nhắc tới, nói ngươi Ngụy thiếu làm người có người khiêm tốn làng gió, hành sự lễ độ có tiết, lại nhiệt tình vì lợi ích chung, được đến thượng là trẻ một đời mẫu mực. Diệp Tín chậm rãi nói. Diệp Linh thần sắc trở nên có chút kỳ quái, nàng cái gì nói qua. Đúng lúc này, Thiệu Tuyết tại bên người lôi hạ nàng tay áo, Diệp Linh phản ứng kịp, lập tức gục đầu xuống. A. Ngụy Khinh Phàm sửng sốt, tầm mắt không khỏi chuyển hướng về phía Diệp Linh, chỉ là Diệp Linh đã cúi đầu, nhìn không thấy Diệp Linh biểu tình, hắn dừng một chút, lại cười nói, Diệp tiểu thư khen chật rồi, Ngụy mộ thì không dám. Đặng Đa Khiết trong mắt tăng ác chi sắc càng đậm nặng, nàng là người biết, Diệp Tín vừa phản hồi Cựu Đỉnh Thành, huynh muội hai người đã 4 năm không có gặp lại, Diệp Linh thường xuyên nhắc tới Ngụy Khinh Phàm. Thế nào nhắc? Chỉ là lúc này nàng không thể đứng ra công khai chỉ trích Diệp Tín nói bậy. Không thì xá muội rất ít như vậy tán thưởng một người, nghĩ đến Ngụy thiếu là được Ngụy Soái chân truyền a. Diệp Tín nói. Diệp đại thiếu khách khí. Ngụy Khinh Phàm nói, hắn vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía Thiết Hủy Chân. Diệp Tín miệng lưỡi lưu loát, tiếp tục thổi phồng đến Ngụy Khinh Phàm, làm Ngụy Khinh Phàm hơi hơi biểu hiện ra không nhịn được lúc, liền lại lập tức đem đề tài chuyển rời đến Ngụy Quyển trên người. Dù sao Ngụy Khinh Phàm là làm nhi tử, người ta tại tận hết sức lực tán thưởng cha hắn, cũng không thể không giả nhan sắc bắt bỏ, chỉ phải tạm thời ứng phó. Hai bên người thần sắc khác nhau, Diệp Tín trước đây một mực lấy bất hảo nổi danh, thậm chí trong đồng bạn có người nhắc tới quốc chủ Thiết Tâm Thánh, hắn cũng dám nói bậy, chưa bao giờ như vậy tôn kính qua ai. Ôn Dung đám người cảm thấy kỳ quái, mà Đặng Đa Khiết thì cho rằng, Diệp Tín đang sợ, sợ đoạt được đại thắng Ngụy Quyển, sợ Ngụy gia, trước đây Diệp Tín chính là dựa vào Diệp Quan Hải hoành hành ngang ngược, như vậy hiện tại Ngụy Khinh Phàm tự nhiên có tư cách tượng lúc đầu Diệp Tín một dạng dưới mắt không còn ai. Ngụy Khinh Phàm bắt đầu còn có thể ứng phó vài câu. Hắn dáng tươi cười càng ngày càng giả, sau cùng rốt cuộc không nhịn được, cắt đứt Diệp Tín nói, Diệp đại thiếu, hiện tại đoạt kỳ chiến đã bắt đầu, ngươi còn là thoáng lui về phía sau một ít ta, có chuyện gì chúng ta có thể trở về đầu trò chuyện tiếp. Cũng tốt. Diệp Tín không để bụng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thái dương đã toát ra một chút, đám mây đều bị bịt kín hào quang, chẳng qua. Ngụy thiếu, ta Diệp Tín tuy rằng vô năng, nhưng là muốn vì ta thứ năm doanh ra chút sức lực. A. Ngụy Khinh Phàm có vẻ có chút giật mình, trên dưới quan sát Diệp Tín vài lần, tốt, xem tại lang xoáy mặt mũi, ta có thể cho người bà chiêu. Cựu đỉnh thành người người nào không biết ta Diệp Tín không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực. Diệp Tín cười khổ nói, đừng nói là ta, thứ năm doanh học sinh, đơn cái đứng ra ai có thể là ngươi Ngụy thiếu đối thủ. Vậy ngươi ý tứ là? Ngụy Khinh Phàm nói, tới chàng văn đấu, một lần ai tài trí càng nhanh nhẹn. Diệp Tín nói, Ngụy thiếu, phế vật này căn bản là đang trì hoãn thời gian. Thiết Nhân Hào đột nhiên nói tiếp, Ngũ ca, chúng ta sớm đã nhìn ra. Thiết Hủy Chân nhàn nhạt nói, chỉ là, bọn họ kéo dài thời gian hữu dụng sao? Ngụy thiếu là nghĩ xem hắn đến cùng muốn chơi ra cái gì tới. Đặng Đa Khiết nói tiếp, giờ này khắc này, nàng coi như là triệt để xé rách mặt. Diệp đại thiếu, chúng ta so là đoạt kỳ, ngươi làm như vậy là không phải là có chút trò đùa. Ngụy Khinh Phàm lắc đầu nói, vốn chính là trò chơi. Diệp Tín cười nói, sáng sớm đệ nhất xóa sạch ánh nắng rốt cuộc chiếu qua đây, chiếu xuống giữa núi rừng, như vậy Lý Sùng Lâu cũng có thể thức tỉnh. Hắn vừa nói chuyện một bên lui về phía sau, xin nghe đề. Hai người đồng thời rơi vào trong bẫy dập, một cái té chết, một cái bình yên vô sự, đã chết gọi người chết, sống tên gì. Diệp Tín cũng mặc kệ Ngụy Khinh Phàm vài người có đồng ý hay không văn đấu, trực tiếp đem vấn đề ném đi ra, không chiếm được trả lời cũng không quan hệ, hắn đã nghe được trong rừng rậm truyền đến âm hưởng, Lý Sùng Lâu muốn ra tới. Cái này gọi là cái gì văn đấu? Ngụy Khinh Phàm mỉm cười cười. Ngu xuẩn. Loại vấn đề này ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Thiết Nhân Hào lạnh lùng nói nói, sống tự nhiên gọi người sống. Sai, gọi cứu mạng. Diệp Tín nở nụ cười, Thiết Nhân Hào a Thiết Nhân Hào, ngươi không ngừng tiện. Lại ngu xuẩn tới cực điểm, có thể sống tới ngày nay thật là một kỳ tích. Ngươi xem Ngụy thiếu còn ngươi nữa muội muội đều không nói gì, bởi vì bọn họ biết được vấn đề sẽ không như vậy đơn giản, chỉ có ngươi khẩn cấp nhảy ra, lấy bày ra ngươi ngu xuẩn. Ôn Dung vài người chỉ hơi trầm ngâm, đều đổi qua cong, không khỏi lộ ra vui vẻ. Thiết Nhân Hào sắc mặt đột nhiên trở nên hăng giọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng Diệp Tín bên này xông lại. Văn đấu đã kết thúc, ta thắng, các ngươi đánh các ngươi, cùng ta không quan hệ. Ai dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta phải đi thái úy phủ cáo hắn mưu sát. Diệp Tín từ lâu tránh đến cuối cùng mặt. Lúc này, Lý Sùng Lâu từ trong rừng rậm chui ra, hắn hình dạng chật vật tới cực điểm, tóc, còn có và áo thượng dính đầy bùn đất. Thứ năm doanh các học sinh đều là tại bên trong lều cỏ nghỉ ngơi, mà Lý Sùng Lâu lại bị con muỗi đốt một đêm, trên mặt hiện đầy đỏ lên tiểu sưng khối. Thấy bên này tại giằng co, Lý Sùng Lâu ngẩn ngơ, vô ý thức đưa tay sờ hướng bên hông. Tiếp theo hắn song đồng trong đột nhiên lóe sáng ra tinh quang. Đánh A, các ngươi trái lại đánh A. Diệp Tín một điểm không chê chuyện lớn, đưa tay đánh cái hưởng chỉ. Diệp Tín, ngươi đi hướng nào? Thiết Nhân Hào lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ, sải bước vọt tới trước tới, hắn căn bản không quan tâm cái gì thái úy phủ, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn hung hăng giáo huấn Diệp Tín một hồi. Ha 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 ha. Lý Sùng Lâu đột nhiên phát sinh cười to, hắn tiếng cười phi thường có đặc điểm. Mỗi một tiếng đều so phía trước cao một chút, trọng một ít, sau cùng đã biến thành cuồng tiếu. Hôm nay thật là tà môn, vốn có đã sớm hẳn là bạo phát chiến đấu, có thể Diệp Tín đi ra làm rối, chờ Diệp Tín lui xuống, Lý Sùng Lâu lại đứng dậy, khiến Ngụy Khinh Phàm vài người cảm thấy có chút nôn nóng, nhất là Thiết Nhân Hào, nếu như không phải là cực độ thống hận Diệp Tín, hắn nói không chừng sẽ lập tức cải biến phương hướng. Các ngươi thua. Cười được rồi, Lý Sùng Lâu chậm rãi nói, tiếp theo lấy tay từ bên hông kéo ra doanh kỳ, dùng lực run rẩy mở. Thấy ở trong gió lay động doanh kỳ, Ngụy Khinh Phàm, Thiết Nhân Hào vài người lúc này trở nên trợn mắt hốt mồm, bên này thứ năm doanh các học sinh cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ hầu như không thể tin được bản thân ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Lý Sùng Lâu từ nơi nào được tới doanh kỳ? Thẩm Diệu đột nhiên vượt qua đám người ra, bước nhanh tiếp cận Lý Sùng Lâu, tỉ mỉ nhận rõ đến Tạ Ân ký tên, không sai, nhất định là Tạ Ân mất tích. Thẩm Diệu biểu tình trở nên phi thường quái dị, xoay người hướng Ôn Dung đám người gật đầu, ý bảo đúng là thứ năm doanh kỳ. Nói như vậy, chúng ta thắng. Tạ Ân chậm rãi đã đi tới, sau đó đánh một tiếng hô lên. Một thân ảnh xuất hiện ở phương xa, thân hình hắn như viên hầu kiểu với cảnh lá trong nhún nhảy đi trước, rất nhanh liền tới đến phụ cận, thả người nhảy vào giữa sân. Ngay sau đó, Nô Mạn thân hình cũng xuất hiện, nàng bước nhanh tiếp cận, sau đó quát dẹp đường, chuyện gì xảy ra? Còn chưa bắt đầu đánh liền kết thúc. Bọn họ nhận thua a? Không có ý tứ, Nô giáo viên. Lý Sùng Lâu không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, thân hình hắn đĩnh được thẳng tắp, khí thế bức người, Diệp Tín Hưởng chỉ khiến hắn tiến nhập một loại trạng thái, hắn là đại anh hùng, ngăn cơn sóng giữ đại anh hùng. Tiếp theo Lý Sùng Lâu nhấn mạnh, chúng ta thắng, các ngươi thua. Nói xong, Lý Sùng Lâu cơ cơ trong tay doanh kỳ. Nô Mạn nguyên bản một mực không chú ý Lý Sùng Lâu, thấy Lý Sùng Lâu trong tay doanh kỳ, ánh mắt nàng đỗng nhiên trừng lưu viên, sau đó nhớ ra cái gì đó, chợt xoay người về phía sau nhìn lại. Tại Tả Sơn trên đỉnh núi, một mặt hồng kỳ đón gió lay động đến, tuy rằng cự ly rất xa, nhưng nàng thấy rất rõ ràng. Khốn nạn! Lại dám làm cho! Nô Mạn phẫn nộ quát. Nô giáo viên, hẳn là các ngươi đệ nhất doanh không thua nổi sao? Lý Sùng Lâu thong dong tự nhiên trả lời, ta có không có lửa gạt, các ngươi đi đem kia mặt doanh kỳ lấy tới chẳng phải sẽ biết. Thẳng thắn nói cho các ngươi biết à, kia mặt doanh kỳ là ta thay đi, chân chính doanh kỳ ở chỗ này. Đem doanh kỳ lấy tới ta xem một chút. Lão giả kia đột nhiên nói. Lý Sùng Lâu, còn không mau một chút đem doanh kỳ giao cho Trương phó viện trưởng. Tạ Ân nói. Lý Sùng Lâu cầm doanh kỳ hướng lão giả kia đi đến, đi tới gần trước, khom lưng bái một cái, sau đó hai tay nâng lên doanh kỳ. Lão giả kia ngắm trong tay doanh kỳ, gật đầu, vừa nhìn về phía Ngô Mạn, Ngô giáo viên, khiến người ta đi đem Tả Sơn doanh kỳ mang tới a. Cái gọi là đạo cao một thước ma cao nhất trượng, có người chế định quy củ, tự nhiên cũng sẽ có người tìm chui quy củ chỗ trống, sau đó quy củ sẽ trở nên hoàn thiện một ít, tiếp theo lại bị người tìm được có thể lợi dụng chỗ trống. Long Đằng giảng Vũ học viện cho tới bây giờ không xuất hiện qua Diệp Tín như vậy học sinh, tranh tài điều lệ chế độ đối phó tầm thường học sinh rất dùng được, nhưng ở Diệp Tín trong mắt, những thứ kia điều lệ chế độ là phá thành mảnh nhỏ. Nếu như Ngô Mạn chính là không phục, quan tòa đánh tới mấy vị viện trưởng chỗ đó, sẽ như thế nào xử lý thượng không dễ phán đoán, nhưng nhất định phải khiến điều lệ chế độ trở nên càng hoàn thiện một ít, ví như nói, sau này doanh kỳ không chỉ cần giáo viên ký tên, giám sát tranh tài học viện người phụ trách cũng muốn ký tên. Chẳng qua, đối Diệp Tín tới nói vẫn không có chứng dụng, chỉ cần hắn nghĩ, nhất định có thể tìm được có thể lợi dụng địa phương. Đặng Đa Khiết, ngươi đi. Đem doanh kỳ mang tới. Nô Mạn âm u nói. Chương 37, đại tai nạn. Minh Bạch. Đặng Đa Khiết lên tiếng, vội vã hướng rừng rậm chạy đi. Trương phó viện trưởng, tiểu tử này nhất định là đang lừa gạt. Nô Mạn lần nữa nhìn về phía lao giả kia, ta những hải tử kia bảy vòng phòng ngự chật như nêm cối, nhiều không dám nói, chỉ cần hắn đến gần 30 mét bên trong, chắc là phải bị phát giác. Tuyệt không khả năng lấy xuống doanh kỳ. Sự thực như vậy. Lao giả kia nhàn nhạt nói. Hắn tầm mắt rơi vào Lý Sùng Lâu trên người, hài tử, ngươi là dùng biện pháp gì xuyên qua bọn họ vòng phòng ngự? Ừ đừng lo lắng, ngươi nguyện ý nói đã nói, không muốn ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Ta. Lý Sùng Lâu do dự một chút, ta cũng không có vận chuyển nguyên lực, chỉ phải cẩn thận một chút, bọn họ sẽ không khả năng chú ý tới ta. Đánh giám. Nô Mạn chân hỏa, ngay cả gương mặt đều có vẻ có chút vằn mẹo, từ nơi này đi tới Tả Sơn, nhất định phải trải qua khe núi thú rừng. Song cái núi mặc dù không có cỡ lớn hung thú, nhưng mèo báo, báo sa ly, ngắn mặt gấu các loại hung thú có ít nhất mấy trăm chỉ, buổi tối chúng nó sẽ trở nên dị thường sinh động, không có vận chuyển nguyên lực, ngươi dựa vào cái gì thông qua thú rừng. Đúng vậy. Thiết Nhân Hào nói tiếp, chúng ta tới trên đường, còn gặp được mèo báo tập kích đây, chúng nó thoạt nhìn đều đói cực kỳ, rõ ràng cảm ứng được chúng ta tản mát ra nguyên lực ba động, còn dám hướng chúng ta phát động tiến công, bà ngươi. Nếu như không dùng tới nguyên lực. Ngươi sớm đã bị hung thú vây quanh ăn hết. Mỗi người đều có bản thân bí mật. Lão giả kia nói, hài tử, ngươi có thể không làm giải thích, chẳng qua. Ta cũng thật tò mò đây. Đây không tính là bí mật. Lý Sùng Lâu lắc đầu nói, Ngô giáo viên, Ngũ điện hạ, xem ra các ngươi chưa từng có đến cổ rừng rậm lịch lang qua, ta dẫn theo kiếm sĩ mánh hồ nước tiểu, chỉ cần đem nước tiểu rơi tại trên người mình, những thứ kia cỡ nhỏ hung thú là vô luận như thế nào cũng không dám đến gần. A. Còn có biện pháp như thế. Lão giả kia có chút giật mình, hắn là học viện phó viện trưởng, địa vị rất cao, có tư cách đạt được công quốc cung cấp nuôi dưỡng, tự nhiên không cần thiết đi cổ rừng rậm lịch lãm, tuy rằng lưỡng địa cách xa nhau không xa, nhưng cổ rừng rậm toàn bộ đối với hắn mà nói đều là rất xa lạ. Nô Mạn ngây ngẩn cả người, Thiết Nhân Hảo cũng không biết nên nói cái gì. Lẽ nào ngươi đi qua cổ rừng rậm? Ngụy Khinh Phàm đột nhiên xuyên vào nói. Ha ha. Lý Sùng Lâu chỉ là cười thân bí, vấn đề này khiến hắn cảm thấy có chút mờ mịt, đi qua sao? Hình như là đi qua. Nhưng thế nào đều không nghĩ ra. Tốt. Nô Mạn lại tìm đến mới điểm đột phá, tính là ngươi có biện pháp thông qua thú rừng, nhưng ngươi là thế nào tách ra trở vọng? Vừa dứt lời, Nô Mạn đã túi người từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, chợt dùng lực đầu đi ra ngoài, tảng đá cuốn theo đến tiếng rít, chính rơi vào kỳ đàn ở chỗ sâu trong, phát ra nặng nề tiếng đánh. Ông ngong ông. Một chùm chập ong như ấu vân kiểu lên tới giữa không trung, không ngừng lẩn quẩn. Cơ hồ đem cả tòa đỉnh núi đều bao phủ ở bên trong. Nói a, không vận chuyển nguyên lực, ngươi làm sao có thể thông qua chập ong phong tỏa? Nô Mạn lạnh lùng nói. Nô giáo viên, ngươi đây là đang cố ý kinh động chúng nó, ta lại không nốc, hà tất cùng chập ong không qua được đây. Lý Sùng Lâu thở dài, từ nửa đêm bắt đầu, trong không khí sương sớm sẽ càng ngày càng nặng, chập ong cánh dính vào sương sớm, phi hành sẽ trở nên rất chắc trở. Nhất là đến rồi trước tờ mở sáng sau, chập ong thông thường không biết ly khai tổ ong, các ngươi thấy được, trên người ta sở dĩ khiến cho như vậy bẩn, chỉ bởi vì ta là một đường bò vào đi, tính là thỉnh thoảng có mấy con chập ong đi ra du đãng, cũng khả năng không lớn chú ý ta. Nô Mạn lại một lần nữa trở nên á khẩu không trả lời được, nàng có thể làm, chính là tàn bạo nhìn chằm chằm Lý Sùng Lâu, nỗ lực từ Lý Sùng Lâu biểu tình biến hóa trong tìm được kẽ hở. Người bình thường nói dối, trong lòng có quỷ. Biểu tình nhiều nhiều ít ít sẽ có chút mất tự nhiên, nhưng Lý Sùng Lâu là bị Diệp Tín thôi miên, hắn tin tưởng vững chắc tự mỗi một cái chữ đều là sự thực, càng tin tưởng vững chắc bản thân cứu vãn bại cục, vẫn là câu nói kia, hắn là không thể thay thế đại anh hùng. Cho nên Lý Sùng Lâu một mực có vẻ khí thế bức người, không nhường chút nào cùng Nô Mạn nhìn nhau. Có đầu óc, có can đảm, không sai không sai. Lão giả kia lộ ra vui vẻ. Ngài quá khen. Lý Sùng Lâu cười cười. Ngươi đã đoạt doanh kỳ. Vì sao lúc đó không nói? Nhất định muốn chờ đến bây giờ. Ngụy Khinh Phàm lần nữa nói chuyện. Diệp Tín không khỏi liếc Ngụy Khinh Phàm liếc mắt, đó là một thiếu niên láo thành ra hỏa, không thể coi thường, trừ phi là đích thân tới nó cảnh, khả năng ý thức được cái này mâu thuẫn điểm, Lý Sùng Lâu lúc đó liền bị ảnh hưởng, mà từ những người đứng xem quan điểm là rất khó phát hiện. 1000 điểm cống hiến a, chúng ta mỗi người đều biết, Hàn Vũ Điện sẽ vì chúng ta cung cấp cái dạng gì giúp đỡ. Lý Sùng Lâu chậm rãi nói, các ngươi không nghĩ thua. Chúng ta càng không muốn, thấy ta tháo xuống doanh kỳ, trời mới biết các ngươi sẽ làm những gì. Ta không biết Trương phó viện trưởng cùng Tạ giáo viên ở nơi nào, không có người giúp ta làm chứng. Nếu như các ngươi ôm hận xuất thủ, đoạt đi rồi ta doanh kỳ, sẽ đem doanh kỳ treo trở lại, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Ta nói thứ năm doanh đã thắng, các ngươi chính là chống chế, ta đây. Cũng chỉ có thể an âm thầm chịu đựng. Khốn nạn! Ngươi đem chúng ta trở thành người nào? Thiết Nhân Hào quát dẹp đường. Lòng hại người không thể có, phòng ngự người chi tâm không thể không a. Lý Sùng Lâu nói. Lúc này, trong rừng rậm truyền đến chạy nhanh tiếng, thời gian không lớn, Đặng Đa Khiết cùng đệ nhất doanh các học sinh thở hồng hộc chạy ra, bọn họ sắc mặt đều khó coi, Đặng Đa Khiết trong tay lôi một mặt doanh kỳ, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đã chạy tới đem doanh kỳ giao cho Nô Mạn. Nô Mạn tiếp nhận doanh kỳ, mặt trên quả nhiên không có tạ ơn ký tên, nàng oán hận đem doanh kỳ ném qua một bên, sau đó nói, ta không phục. Tính là hắn nói xong thiên hoa loạn truy, ta cũng không tin hắn có thể giấu giếm được mọi người chúng ta, lẻn vào kỳ đàn, hắn khẳng định đang làm trò quỷ. Trương phó viện trưởng, ta muốn cầu lần nữa tranh tài. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Diệp Tín kêu lên, trên thực tế kia mặt doanh kỳ mới là thật, chỉ bất quá tạ ân dùng mực có chút đặc thù, là Diệp Tín dùng con mực dịch nữa hôn thượng mấy loại khác dược tề chế thành, con mực dịch trong sắc tố đen thuộc về protein, có thể bị phân giải, 3 tiếng đồng hồ bên trong bút tích chỉ biết tiêu thất. Đúng vậy, không phục thì xong rồi. Không phục liền có thể chơi xấu. Bên này có học sinh kêu lên, bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay nhất định phải thua, ai biết Lý Sùng Lâu đột nhiên đứng dậy, đồng thời thành công đoạt tới doanh kỳ, Hàn Vũ Điện chắc chắn thuộc về bọn họ, lúc này thấy Ngô Mạn muốn lần nữa tranh tài, lúc đó liền vỡ tổ. Ai nói? Đứng ra cho ta. Ngô Mạn quát dẹp đường, dù sao cũng là từ xa trường trong đi tới vũ sĩ, khi nàng lửa giận bộc phát lúc. Xung quanh bắt đầu khởi động khí tức tạo thành một loại không thể nói chuyên áp lực, hướng bốn mặt tràn ngập ra. Nô giáo viên, không cần thiết hù dọa hải tử. Tạ ân vẻ mặt giả cười, lần nữa tranh tài quá không công bình, bất quá ta trái lại có cái biện pháp, có thể để cho Ngô giáo viên tâm phục khẩu phục, Trương phó viện trưởng, cái này phải cần ngài cho phép. Tạ giáo viên, ngươi có biện pháp nào? Lão giả kia nhìn về phía Tạ Ân. Không bằng khiến ta và Ngô giáo viên so một trận đi. Tạ Ân chậm rãi nói, nếu như ta thua, thứ năm doanh tự nhiên sẽ đem Hàn Vũ Điện ngừng lại, nếu như Ngô giáo viên thua đây, do học viện đem đệ nhất doanh 1000 điểm cống hiến họa cho chúng ta, nhưng ta muốn đem xấu nói trước, ta bản mạng kỹ này đây mau thủ thắng, tại đây loại điện quang thạch hỏa trong lúc đó, ta không có khả năng đúng lúc làm ra phản ứng, nói cách khác, ta không có biện pháp nương tay, vạn nhất xuất hiện thương vong, học viện không thể truy cứu ta trách nhiệm. Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, lão giả kia chậm rãi đem tầm mắt chuyển đến Ngô Mạn trên người, Ngô Mạn sắc mặt tái xanh, nàng muốn nói cái gì, rồi lại ngậm miệng lại. Tạ Ân mặc dù không có nói rõ, nhưng ở tràng mọi người hiểu hắn ý tứ, đây là cuộc chiến sinh tử. Thế nào? Ngô giáo viên, ngươi không phải là không phục sao? Tạ Ân cười nói, thiên tội doanh vũ sĩ là từ cựu tử nhất sinh trong sông ra tới, bất kể là vững vàng bình thản tiết bạch kỵ, còn là thoạt nhìn phóng đãng vô kỳ, tựa hồ cái gì đều không để ở trong lòng Tạ Ân, đều có đến bản thân hung tàn tàn nhẫn một mặt. Chỉ cần Ngô Mạn dám gật đầu, hôm nay ở đây nhất định sẽ thấy máu, không phải là Ngô Mạn máu, chính là Tạ Ân máu. Ngươi! Ngô Mạn chợt cầm chuôi kiếm, nàng vốn có không nghĩ ứng chiến, bởi vì Tạ Ân khí tức quá mức nguy hiểm, tràn ngập sát ý cũng so nàng nồng đậm hơn, nhưng nàng đã bị bức đến không thể lui được nữa hoàn cảnh, cự tuyệt ứng chiến, sau này còn mặt mũi nào mặt tiếp tục làm đệ nhất doanh giáo viên. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm một cổ vô hình ba động quét rơi trong nháy mắt, tràn đầy núi cảnh lá đồng thời bị nổ nát bấy, mọi người, bao quát Tạ Ân cùng Ngô Mạn, cũng bao quát lao giả kia, đều bị chấn đến bay ngã ra ngoài. Kỳ đàn bầu trời hùng hổ lẩn quần hàng vạn hàng nghìn chỉ cho bóng, trong nháy mắt hóa thành bụi bay, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không tồn tại qua. Chuyện gì xảy ra? Mỗi người đều rẽ rủa đến ngẩng đầu, nhìn về phía nổ truyền đến phương hướng. Vâng! Một cái tản ra tia sáng chói mắt trắng nướng sắc hình cầu lấy không gì so nổi tốc độ từ không trung xẹt qua, hình cầu phía sau lộ ra một cái dài đến gần vạn mét quang vĩ. Ngay sau đó, khắp bầu trời trở nên lửa đỏ. Sau đó tạo nên một vòng to lớn rung động hướng chính giữa cực nhanh than lui, ngưng tụ thành một thân ảnh, từ trên cao nhào rơi. Đó là... Người! Diệp Tín lòng dạ tuy rằng rất sâu, nhưng lúc này cũng đã trở nên trợn mắt hốt mồm, hắn nhãn lực vô cùng tốt, có thể thấy rõ người nọ chĩa vào đầu trọc, khoát trên người đến một mặt màu lửa đỏ cùng loại cà sa một dạng đồ vật. Phúc họa không cửa, duy ngươi tự rước, thiện ác có báo, như bóng với hình. Người! Đi được sao? Như hồng trung tiểu thanh âm tại giữa thiên địa chấn động, lực lượng vô hình trải rộng tầm mắt có thể đạt được mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một viên bùn cát, mỗi một sợi không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng kết, giữa sân mọi người toàn bộ phó ngược, thân thể bọn họ bị gắt gao đặt ở cả vùng đất, không thể động đậy. Ha ha ha! Con lường ốc, ngươi còn có mặt cùng bản tôn biện thiện ác. Viên tiêu cực nhanh bay vút quang cầu đột nhiên ngừng, phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ, xích dương nói số lấy nghìn vạn tính sinh linh, 71 sân môn. Nhân quả đều phải tính tại trên đầu ngươi. Con lường ốc, ngươi chẳng qua là nghĩ mưu đoạt bản tôn cơ nghiệp mà thôi, tạo hạ ngập trời ác nghiệp, ngươi lại còn vọng tưởng đi thiên lộ. Chân Phật cũng có vô danh hỏa. Đi đi. Màu đỏ thân ảnh giơ tay lên, một đóa chừng hơn ngàn thước vuông tròn to lớn hoa sen đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp rơi hướng viên kia quang cầu. Con lường ốc, bản tôn cùng ngươi liều mạng. Viên kia quang cầu đột nhiên hướng về phía trước không dâng lên, thẳng tắp đánh về phía to lớn hoa sen. Chương 38 chôn sống. Vâng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hàng vạn hàng nghìn nói bắn nhanh lưu quang, tất cả ngửa mặt nhìn bầu trời mọi người không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt nỡ rộ hào quang chói mắt không gì sánh được, bọn họ chỉ cảm thấy hai mắt truyền đến không thể chịu đựng được đau nhói, có cho là mình ngủ, nghĩ đưa tay ra bảo vệ ánh mắt, nhưng bàng bạc quần quận mà lại không chỗ nào không có mặt áp lực, để cho bọn họ không thể động đậy, loại này tình cảnh cùng đang ở thụ hình tù. Phạm không có gì khác nhau. Diệp Tín tuy rằng không dám vận chuyển nguyên lực, nhưng hắn thể chất nếu so với những người khác cường hãn nhiều lắm, dãy rùa đến đem ánh mắt híp lại thành một đường may, mơ hồ thấy viên kia quang cầu đã bị đánh cho nát bấy, vừa mới huyền đỉnh tại quang cầu người nội bộ ảnh cũng đã biến mất, bầu trời trở nên ngũ thải ban lan, vô số viên tượng tiểu như sao rơi đổ vật hướng mọi nơi bay vụt, thải quang chính là từ vài thứ kia thượng phát ra. Đại đỏ sắc bóng người huy động ống tay áo tại cấp tốc phóng to, Diệp Tín bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất giống như cái này phiến thiên địa đều biết bị kia ống tay áo cuốn vào. Ngũ thải hà quang đều rơi vào ống tay áo trong, tiếp theo kia đại đỏ sắc bóng người quơ quơ, tiêu thất ở trong không khí, không trừ một nơi nào áp lực cũng tùy thời giật tán, ở đây mọi người khôi phục tự do. Ánh mắt ta. Á á á, thật là đau a. Giúp ta một chút. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhất doanh cùng thứ năm doanh các học sinh dễ rủa đến bỏ dậy, bọn họ hình dạng dị thường thê thảm, thân hình thất tha thất thể, còn đưa ra hai tay, hướng người mù một dạng hồ loạn mạc tắt đến. Tại Đại Vệ Quốc, những học sinh này đều là trẻ tuổi tinh anh, bọn họ có siêu nhân nhất đẳng cơ trí cùng lực lượng, có rộng lớn tiền cảnh, nhưng bây giờ, bọn họ đại đa số đều bị kinh biến đánh sụp, chí ít tại tâm lý thượng đã sụp đổ. Mấy hơi thở thời gian sau, không ít học sinh đã khôi phục thị lực, bọn họ chậm rãi đến nhìn về phía bầu trời, nỗ lực tìm được đáp án. Lão giả kia hình dạng không thể so học sinh mạnh bao nhiêu, một dạng đầy bụi đất, khi hắn tầm mắt chuyển hướng kỳ đàn phương hướng lúc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, đó là một đóa như ẩn như hiện hoa sen đang từ từ bay xuống, đã đến gần kỳ đàn, vừa mới xuất hiện kia đóa hoa sen chừng hơn ngàn thước vuông tròn, tại vỡ vụn quang cầu sau khi, tựa hồ là bởi vì lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hoa sen đã trở nên chỉ có mấy chục mét rộng, nhan sắc cũng do sán lạn kim sắc chuyển thành trong suốt, không nghiêm túc căn bản nhìn không thấy. Sau một khắc, như ẩn như hiện hoa sen chìm vào đến kỳ đàn hạ, cả tòa đỉnh núi dĩ nhiên mạc danh kỳ diệu bành trướng, thành bánh bao hình hướng ra phía ngoài khuyết tán mở. Nam xuống. Diệp Tín vành mắt muốn nước, phát ra gầm lên giận dữ, tiếp theo liền đánh về phía Diệp Linh. Diệp Linh trở tay không kịp, thân hình theo Diệp Tín xông thế té ngã, mà Diệp Tín gắt gao ôm lấy Diệp Linh, đem Diệp Linh đặt ở bản thân dưới thân. Ở đây mỗi người đều ở vào mờ mịt bên trong, bọn họ không biết mình phải làm gì, mà Diệp Tín tiếng hô thành mệnh lệnh. Các học sinh lập tức mô phỏng theo Diệp Tín phó té trên mặt đất. Oeng. Rầm 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 rầm. Cả tòa đỉnh núi đều nổ tung, các học sinh còn chưa có từ kinh hoàng trong khôi phục lại tao ngộ rồi một hồi kiếp nạn. Chuyện u. À toái đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, các học sinh chỉ cảm giác mình đầu tựa hồ muốn xé nát, cùng so sánh, từ lỗ thai nội truyền đến đau đớn hầu như có thể quên, mặt đất đang kịch liệt lay động, chấn đến người khí huyết sôi trào, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều rời vị. May là bọn họ vị trí địa điểm tại trên sân núi đoạn, cự ly đỉnh núi còn có rất xa cự ly, nếu như là bị bạo tạc sản sinh sóng xung kích cuốn bay, không ai có thể may mắn còn tồn tại. Trong không khí khắp nơi đều là bụi bặm, tiếp theo lại vang lên vô số mưa rơi tiếng đánh. Tất cả lớn nhỏ hòn đá bay là tạ đập rơi trên mặt đất, bây giờ là khảo nghiệm vận khí lúc, đập đá rơi khối có đạt tới mấy tấn trọng, thậm chí là mười mấy tấn, bị như vậy tảng đá bắn trúng, nhất định sẽ bị nghiền thành bột mịn. Tất cả mọi người đang liều mạng vận chuyển nguyên lực, nỗ lực bảo vệ mình thân thể, Diệp Tín cũng không ngoại lệ, hắn tình nguyện bại lộ thân phận, cũng không nghĩ Hy Lý Hồ Đồ chết ở chỗ này. Một bên vận chuyển nguyên lực, một bên đem sau thắt lưng bố nang túm rơi, nhét vào Diệp Linh vai hạ, tiểu tử điêu rẽ rủa đến ló, một đôi tròn vo đôi mắt nhỏ trong tràn đầy khủng bố. May là, xung quanh khắp nơi đều là cắt bay đá chạy, cộng thêm mỗi người đều ở đây vận chuyển nguyên lực, Diệp Tín đưa tới ba động bị che lại, hầu như không người có thể chú ý tới Diệp Tín, bọn họ cũng không khả năng phân thần. Duy có một người ngoại lệ, kia đúng là Diệp Linh, hai người thân thể chăm chú dựa chung một chỗ, nàng có thể cảm thụ cái loại này mạnh mẽ ba động. Diệp Linh không khỏi trợn to hai mắt, trong đầu loạn thành nhất đoàn, Diệp Tín không phải là không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực sao? Làm sao sẽ? Thông thông thông. Thông 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 thông. Hòn đá còn đang không ngừng đập rơi, Diệp Tín chỉ cảm thấy xung quanh trở nên càng ngày càng đen ám, hắn biết được, hạ xuống bùn cắt cùng hòn đá, đã mau đưa hắn và Diệp Linh chôn. Đột nhiên, Diệp Tín đầu trợn trầm xuống phía dưới, chính đánh vào Diệp Linh trên nót, Diệp Linh lập tức phát ra đau đớn tiếng hô. Một khối chừng bóng rổ cao thấp hòn đá đánh trúng Diệp Tín đầu, đem Diệp Tín đập đến da chóc thịt bong. Diệp Tín số mệnh một mực không tốt lắm, nhưng hắn phán đoán thủy chung là chính xác, nếu như không có vận chuyển nguyên lực, một kích này đủ để đem đầu hắn đập rách. Máu tươi từ Diệp Tín cái hốt róc rách chảy ra, hắn xương sống mũi bị đụng gãy, đã ở chảy máu, vừa vặn chiếu vào Diệp Linh hai bên, Diệp Linh nhận thấy được cái gì, nỗ lực lộ ra tay sờ soạn một cái, thấy máu tươi đầy tay, vội vàng khẽ hô nói, "Ca, ca ngươi nói chuyện nha." Diệp Tín chỉ cảm giác mình đầu choáng váng nặng nề, tựa hồ có mấy ngàn bản nhạc ở trong đầu hắn trình diễn trước nhạc, hắn căn bản nghe không được Diệp Linh đang nói cái gì. Diệp Linh lại động khẽ động, phát hiện bùn đất lập tức đem nàng cánh tay bao lấy, nàng không dám cử động nữa, vượt động bọn họ hoạt động không gian chỉ biết càng nhỏ, đến lúc đó bọn họ đem hít thở không thông mà chết. Không biết qua bao lâu, bên ngoài động tĩnh tựa hồ dừng lại, không gian thu hẹp từ từ nóng lên, Diệp Linh không để ý bùn đất không ngừng hướng trong miệng đổ vào, liều mạng hô hấp. Làm thế nào hô hấp không được nàng cần không khí. Lúc này, kia tiểu tử điêu đột nhiên nỗ lực từ Diệp Linh dưới thân chui ra, liều mạng cong động chân trước, tại trong đất bùn đào ra một cái động. Diệp Linh ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ, lúc này tiểu tử điêu lại lui trở về, tại tương phản phương hướng lại đào ra một cái động. Ngay Diệp Linh thần trí tiếp cận ngất thời điểm, một cổ gió mát để cho nàng lập tức tỉnh dậy, trong không khí ẩn chứa khí tức, để cho nàng thân thể mỗi một tế bào đều vì chi hoan hân cổ vũ. Chít chít. Tiểu tử điêu ở bên ngoài không ngừng kêu, tiếp theo Diệp Linh nghe được Tạ Ân thanh âm, Diệp Tín. Diệp Tín ngươi đang ở đâu? Diệp Tín. Tạ giáo viên, mau cứu anh ta. Mau cứu anh ta. Diệp Linh lập tức phát ra tiếng thét chói tai, chúng ta ở chỗ này. Ca. Ca ngươi trái lại nói chuyện A. Ô ô. Sau cùng Diệp Linh rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Mặc kệ người khác thấy thế nào Diệp Tín, tại Diệp Linh trong lòng, Diệp Tín thủy chung là cái kia dỗ nàng vui vẻ, lĩnh nàng chơi đùa, vì nàng đánh nhau, cho nàng mang đến vô số vui sướng thân ca ca, không có gì có thể cải biến. Diệp Tín về nhà, nàng phi thường vui vẻ, đã ở trong đáy lòng xin thề, giờ đến phiên nàng bảo vệ ca ca, lại không nghĩ rằng, quả thật chính tai nạn đã tới lúc, nàng vẫn là yếu ớt như vậy, vô năng, sau cùng còn muốn dựa vào ca ca bảo vệ. Bên ngoài truyền đến thay đổi hòn đá thanh âm, không biết qua bao lâu, Diệp Linh đột nhiên cảm giác được trên người nhẹ một chút, nàng xoay người, thấy Diệp Tín đã bị Tạ Ân xách đi ra ngoài. Diệp Tín, ngươi có sao không? Tạ Ân đem Diệp Tín nhẹ nhàng để dưới đất, trong miệng không ngừng kêu, kỳ thực nội tâm hắn cùng Diệp Linh đồng dạng khẩn trương, đối thiên tội doanh các tướng sĩ tới nói, Diệp Tín không chỉ là bọn họ thống lĩnh, hay là bọn hắn phương hướng, hy vọng. Ca. Diệp Linh dùng hết cả người sức lực nhảy người lên, nhào tới Diệp Tín bên người, tỉ mỉ quan sát đến Diệp Tín thương thế. Diệp Tín trong lỗ mũi tất cả đều là máu tươi, hơn phân nửa khuôn mặt cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trên người hiện đầy bùn cắt đá vụn, hình dạng thê thảm tới cực điểm. Ca. Ca. Diệp Linh hợp lực loạn choạng Diệp Tín thân thể. Đừng dung. Nữa dung ta càng hôn mê. Diệp Tín hưu khí vô lực nói. Ca. Diệp Linh nín khóc mỉm cười, hai tay chăm chú ôm chặt Diệp Tín. Diệp Tín gian nan vươn tay, sờ sờ bản thân cái óc, hiện tại đầu đã có chút chết lặng, vào tay chỗ cảm giác một mảnh ướt át. Chờ hắn đem lấy tay về lúc, thấy bàn tay đã biến thành đỏ như máu. Đầu thiếu chút nữa bị đập vỡ a. Diệp Tín lộ ra cười khổ, đỡ ta đứng lên. Tạ Ân cùng Diệp Linh một tả một hữu, cẩn thận đem Diệp Tín đỡ lên tới. Diệp Tín ánh mắt quét về phía bốn phía, cái này phiến thiên địa hoàn toàn thay đổi cái răng rớp, xung quanh rừng rậm biến mất, trong nháy mắt đã biến thành hoang lĩnh. Trải rộng tất cả lớn nhỏ hòn đá, đệ nhất doanh cùng thứ năm doanh thêm cùng nhau có hơn 50 học sinh, thế nhưng hắn đoán đến bóng người vẫn chưa tới 10 cái. Chắc là đều bị tảng đá chôn tới đất hạ. Lão giả kia tình trạng thoạt nhìn không thành vấn đề, đang nỗ lực cứu viện đến học sinh, Nô Mạn giáo viên dựa vào một khối hòn đá thở hổn hển, nàng một chân chắc là chặt đứt, chỉ là thần sắc coi như bình tĩnh. Diệp Tín lại thấy được Ôn Dung cùng Thiệu Tuyết, các nàng quỳ trên mặt đất, mà Thẩm Diệu ngay các nàng dưới thân, chỉ có đầu cùng cổ lộ ra ở bên ngoài, nàng tướng mạo là kiều mị tận xương, hiện tại hơi thở mong manh hình dạng có vẻ đặc biệt thương cảm. Ôn Dung cùng Thiệu Tuyết dĩ nhiên không thụ thương, chỉ có thể nói các nàng là phi thường may mắn. Lúc này, tiểu tử điêu hướng về phía Diệp Tín kêu một tiếng, sau đó liền hướng dưới chân núi phóng đi. Các ngươi đi cứu người, có thể cứu ra mấy cái là mấy cái. Diệp Tín đẩy ra Diệp Linh cùng Tạ Ân. Ca, vậy ngươi? Diệp Linh có vẻ có chút do dự. Nhanh đi. Diệp Tín thấp giọng quát Diệp Đường. Diệp Linh xoay người hướng về Thẩm Diệu phương hướng phóng đi, nàng có một bụng nói muốn hỏi Diệp Tín, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc. Tạ Ân nhẹ giọng nói, chính ngươi cẩn thận chút. Ta không sao. Diệp Tín thất tha thất thể hướng về tiểu tử điêu tiêu thất phương hướng đi đến. Hiện tại đã không đau, chiếm lấy là một loại nóng bỏng cháy cảm, hơn nữa mua đi ra một bước, nguyên nhân đầu bị rung động, cũng làm cho hắn cảm giác mình phảng phất giống như bị người dùng cây búa đập một cái tựa như. Hơn nửa ngày, Diệp Tín cuối cùng đã tới tiểu tử điêu không ngừng tiếng kêu, men theo tiếng kêu đi đến, tại một cái hòn đá đi sau phát hiện cửa động, hắn hữu khí vô lực ngồi trên mặt đất. Chương 39 Hắc ám cùng tia chớp. Vật nhỏ đến cùng muốn làm gì? Diệp Tín tư duy là dị thường nhanh nhẹn, nhưng vừa gặp trọng tội, hắn căn bản không có biện pháp tập trung lực chú ý, chỉ là vô ý thức cảm giác được tiểu tử điêu tại triệu hoán hắn, cho nên mới theo qua đây. Chỉ chốc lát, tiểu tử điêu thanh âm càng ngày càng thấp nhỏ, tựa hồ đã chui vào đại địa ở chỗ sâu trong, chân núi đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, không sai biệt lắm có mấy mười cái vũ sĩ chính bước nhanh hướng bên này chạy tới. Rừng rậm hầu như đều bị san thành bình địa. Diệp Tín có thể rõ ràng thấy những bóng người kia, đúng là Long Đằng giảng vũ học viện phụ trách trông coi xong cái núi hộ vệ. Mặt trên chuyện gì xảy ra? Một cái đầu lĩnh hộ vệ dừng lại, cả tiếng hướng Diệp Tín hỏi. Mau đi cứu người. Diệp Tín miết miết miệng. Thấy Diệp Tín dáng dấp như vậy thê thảm, còn đang nhớ mặt trên người, kia thủ lĩnh biết được những người khác tình huống khẳng định lại càng không dịu, hắn ngược hít một hơi khí lạnh, chật vung tay lên, mang theo bọn hộ vệ hướng đỉnh núi phóng đi. Bọn hộ vệ đi xa. Diệp Tín chợt phát hiện tiểu tử điêu đào ra cửa động trong tản mát ra hào quang, hắn cau mày nhìn kỹ lại, hào quang càng ngày càng gần, tiếp theo lăn đi cửa động, rơi vào Diệp Tín dưới chân. Nguyên lai là một viên nửa quyền cao thấp hình cầu, tiểu tử điêu đem viên kia cầu đẩy ra sau, nhảy đến Diệp Tín đầu gối, gọi cái không ngừng, lông xù đôi ném tới ném đi, khiếp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tín, rõ ràng có đòi công mùi vị. Đây là... Diệp Tín đột nhiên nghĩ tới, lúc đầu giết chết tiểu tử điêu nguyên lai chủ nhân lúc, tên kia nói qua tiểu tử điêu tự tiện phân rõ bảo khí. Diệp Tín vươn tay, đem viên kia viên cầu nắm trong tay, sau đó tỉ mỉ quan sát đến. Viên cầu ở giữa có một viên màu bạc năm mang tinh, tản ra hàn quang, Diệp Tín thủ đoạn run lên, phát hiện năm mang tinh không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, thủ đoạn nhất chuyển, thay đổi cái quan điểm quan sát. Toàn bộ tin tức hình chiếu. Thế giới này lại có toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Diệp Tín thất kinh, mặc kệ từ góc độ nào xem, năm mang tinh hình dạng đều sẽ không xuất hiện biến hóa, khiến hắn không khỏi nhớ lại kiếp trước khoa học kỹ thuật. Viên cầu chẳng biết lúc nào biến thành màu đỏ nhạt, Diệp Tín cảm thấy có chút kỳ quái, đem viên cầu đoạn đến trước mắt mình, đống nhiên phát hiện, viên cầu lại đang hấp thu hắn trong lòng bàn tay vết máu, cho nên nhan sắc mới có thể trở nên màu hồng, hơn nữa còn có một loại huyết mạch tương dung ảo giác, phảng phất giống như viên cầu đã thành thân thể hắn không thể phân cách một bộ phận. Có cổ quái. Diệp Tín lập tức vung tay, muốn đem viên cầu vứt rơi, ai biết viên cầu gắt gao đính vào hắn trong lòng bàn tay. Diệp Tín thật nóng nảy, hắn hai đời làm người thu hoạch được qua rất nhiều giáo huấn, hiếu kỳ là một loại cực kỳ trí mạng tâm tình phản ứng, cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nói xong chính là cái đạo lý này. Diệp Tín luôn luôn cự tuyệt lòng hiếu kỳ, gặp phải không biết sự vật, thông thường cách làm là đầu độc người khác đi nghiên cứu, bản thân núp trong bóng tối tiếp tục quan sát, thẳng đến có vậy là đủ rồi giải. Rồi quyết định tự mình ra tay còn chưa phải xuất thủ. Mắt thấy không có biện pháp bỏ rơi viên kia viên cầu, Diệp Tín bên xoay người, dùng lực hướng phía sau hòn đá vỗ tới. Phanh! Hòn đá xuất hiện vết nứt, viên cầu lại bị đụng phải nát bấy. Diệp Tín nghe răng trợn mắt xoa bản thân cổ tay, dùng đắc lực khí quá lớn, khiến hắn thủ đoạn cảm thấy trận trận chua xót khổ sở. Chỉ xoa nhẹ hai cái, Diệp Tín lại phát hiện không đúng, tay hắn giống như tại phát quang, vội vàng đem lòng bàn tay cuốn qua đây. Thấy viên kia kỳ lạ năm mang tinh chính khắc ở hắn trong lòng bàn tay. Không đợi Diệp Tín làm ra ứng đối, viên kia kỳ lạ năm mang tinh đột nhiên dung hóa, đồng thời rót vào đến Diệp Tín huyết nhục trong. Diệp Tín bản năng phản ứng là muốn đem thủ đoạn chém đứt, trở tay rút ra đao nhọn, chỉ là, hắn cảm giác những thứ kia bạc tuyến tựa hồ cũng không có đối thân thể mình tạo thành thương tổn, do dự một chút, sau đó phát hiện từng cây một thật nhỏ bày ra màu bạc sợi tơ đã thâm nhập bả vai hắn. Hiện tại hạ thủ cũng đã chậm. Diệp Tín giơ đao nhọn tay chậm rãi rũ xuống, bạc tuyến nơi đi qua, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân cốt nhục đang trở nên đầy đà, cứng cỏi, quỷ dị phương ở chỗ, hắn không thấy mình trên cánh tay ra cùng cơ thể, đều bị tay áo che ở, nhưng hết lần này tới lần khác có thể thấy kia từng cây một bảy da màu bạc sợi tơ. Có lẽ là vẫn không có thể từ nào chấn động trong khôi phục thanh tỉnh, hoặc là bởi vì từ chưa từng gặp qua cùng loại sự tình, Diệp Tín đầu óc có chút hỗn loạn, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Kia từng cây một bày ra màu bạc sợi tơ dọc theo nguyên mạch không ngừng vận động, rất nhanh, trong cơ thể hắn mỗi một căn nguyên mạch đều bị sợi tơ bọc lại, tiếp theo sợi tơ bắt đầu vây hướng hắn đại não, Diệp Tín thân thể bỗng nhiên trở nên cứng lên, một chút về phía sau ngã quỵ. Phanh! Té trên mặt đất trong nháy mắt, Diệp Tín trước mắt thế giới đột nhiên bị xé thành hai nửa. Hắn thấy được rực rỡ tinh không, thân thể đang ở vô biên vô hạn trong bóng tối nổi lơ lửng, không biết sẽ phiêu hướng nơi nào, đồng thời hắn còn có thể thấy tiểu tử điêu. Nghe được phương xa chuyển đến tiếng kêu. Hắn tư duy tựa hồ chính ở vào hai cái tuyệt nhiên khác biệt thế giới ở giữa. Tiểu tử điêu thấy Diệp Tín ngã quỵ, lại càng hoảng sợ, tiếp theo nhảy lên Diệp Tín ngực, gấp giọng kêu, có thể Diệp Tín một điểm phản ứng cũng không có. Tuy rằng hắn có thể rõ ràng thấy toàn bộ biến hóa, nhưng thân thể tựa hồ không thuộc về hắn nữa. Tiểu tử điêu cảm giác được không ổn, nhảy trong Diệp Tín thân thể, chạy đỉnh núi phóng đi. Thời gian không lớn, Tạ Ân, Diệp Linh còn có Trương phó viện trưởng đều vội vã hướng bên này chạy tới, ngay cả Ngô Mạn đã ở Ôn Dung cùng Thiệu Tuyết nâng đỡ chạy tới. Tư duy ở vào hai cái thế giới ở giữa, trái lại khiến Diệp Tín khôi phục thanh tỉnh, hắn có chút kỳ quái, Tạ Ân cùng Diệp Linh vội vội vàng vàng qua đây kiểm tra đến tụ cùng, phù hợp tình lý, kia Trương phó viện trưởng cùng Ngô giáo viên chạy qua tới làm cái gì? Ca. Diệp Linh bi che chở một tiếng, liền muốn hướng Diệp Tín nào tới. Không nên cử động. Trương phó viện trưởng quát to. Diệp Linh ngây ngẩn cả người, nghiêng người nhìn về phía Trương phó viện trưởng, Trương phó viện trưởng bước nhanh tiếp cận Diệp Tín, quan sát chỉ chốc lát, khẽ thở dài, hắn khí tức rất bình ổn, không có vấn đề lớn, ngất chắc là chảy máu quá nhiều dẫn tới, ừ Tạ giáo viên, Nô giáo viên bị thương, không có biện pháp núp đích, chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến. Ta, Trương phó viện trưởng, ngươi muốn cho ta đi nơi nào? Tạ Ân ngẩn người. Đi Cựu Đỉnh Thành gọi viện binh. Trương phó viện trưởng nói. Ta xem. Ở đây càng cần nữa ta. Tạ Ân nói, lúc này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ly khai Diệp Tín. Ta đi. Ôn Dung đột nhiên nói. Ngươi. Cũng tốt. Trương phó viện trưởng gật đầu nói, nhớ kỹ, nhất định muốn trực tiếp gặp mặt quốc chủ, hiểu ta ý tứ sao? Ta minh bạch. Ôn Dung thấp giọng nói. Hiện tại không nổi, ngươi trước chậm một chút. Trương phó viện trưởng nói, dọc theo con đường này ngươi là không thời gian nghỉ ngơi. Tại vô cùng mãnh liệt trùng kích trong, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương, hiện tại nghỉ ngơi, Ôn Dung có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục khí lực, nếu như ra tới đường chạy sức cùng lực kiệt nghỉ ngơi nữa, hiệu quả xa không bằng hiện tại, càng lãng phí thời gian. Tiếp theo, Trương phó viện trưởng tầm mắt lại một lần nữa rơi vào Diệp Tín trên người, hắn chính là lang soái con trai trưởng Diệp Tín sao? Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, nếu như không phải là hắn đúng lúc phát ra nhắc nhở, phỏng chừng chúng ta tất cả đều muốn trồng ở chỗ này. Hiện tại bọn họ đều đã khôi phục tinh táo, tự nhiên có thể ý thức đạt được, tại nơi chỉ mảnh treo chuông chi tế gặp phải là dạng gì nguy hiểm. Nếu như không có Diệp Tín đúng lúc phát ra nhắc nhở, cũng làm ra làm mẫu, chỉ cần bọn họ phản ứng chậm một chút, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn là tốt ca ca. Thiệu Tuyết đột nhiên nói, đang nổ dẫn phát sóng xung kích đã tới trước khi, nàng sau cùng thấy chẳng diện, là Diệp Tín đem Diệp Linh gắt gao che chở trong người tử hạ. Diệp Linh tâm tình vốn là kích động khó bằng, nghe được Thiệu Tuyết nói, nàng vành mắt lại một lần nữa đỏ lên. Tại Diệp Tín tư duy sợi tơ trong, thế giới đang chậm rãi phát sinh biến hóa, màu trắng bạc sáng không ngừng ăn mòn thế giới này, đã ở ăn mòn tinh không, hết thảy đều biến thành trắng nướng sắc, hắn tư duy cũng theo đó đình chỉ vận chuyển, chân chính rơi vào đến ngất bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Tín bị một trận rung động thức tỉnh, tiếp theo hắn liền thấy được nguyên phủ là do tinh thần ngưng tụ thành hải dương, mỗi khi tâm tình phản ứng quá lớn lúc, sẽ gặp dẫn tới cuộn sạch lớn hải phong bạo. Chỉ cần có thể tiến nhập người khác tinh thần hải, liền có thể hiểu rõ toàn bộ biến hóa. Nhưng, đây chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói, Diệp Tín ở chỗ này đã từng cùng cái kia Diệp Tín đau khổ giao phong qua, lục lọi ra khống chế tinh thần hải kỹ xảo, về sau nguyên phủ bị trung quy chiếm, hắn kỹ xảo tại thời gian dài trong đối kháng đã trở nên lô hỏa thuần thành, cho nên Diệp Tín tinh thần hải là an tĩnh dị thường, phảng phất giống như một mảnh tĩnh mịch. Tại biển rộng bầu trời, vô số điều sợi tơ ở chỗ này tụ lại, hình thành một viên quang cầu. Quang cầu trong chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Diệp Tín nhận được đối phương, song cái núi tai nạn chính là do cái kia bóng người dẫn phát. Theo đạo lý nói, Diệp Tín hẳn là cảm thấy vạn phần sợ hãi, nhưng hắn thủy chung vẫn duy trì an tĩnh. Do sợi tơ ngưng tụ thành bóng người tựa hồ cũng đã nhận ra Diệp Tín, hắn chậm rãi chuyển hướng bên này, sau đó tại tinh thần hải bầu trời vang lên kéo dài thanh âm, "Bản tôn, chết đi." Diệp Tín ý chí đã xa xa chỉ hướng quang cầu vị trí chỗ ở. Diệp Tín nguyên phủ đã từng bị Trung Quỷ chiếm qua, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc nắm lấy cơ hội, đem Trung Quỷ giam cầm lại, lúc này, hắn sẽ không sẽ cho phép bản thân thừa nhận tương đồng uy hiếp. Diệp Tín trước đây thường xuyên nói, chiến đấu là sau cùng thủ đoạn, nhưng hắn lúc này đây không chút do dự lựa chọn dùng nhất thô bạo thái độ đáp lại khiêu chiến. Hai năm nhẫn lại, tại tâm lý mặt thượng sớm đã đạt đến giới hạn điểm, hắn không nghĩ nhịn nữa, hoặc là, tiêu diệt cái này uy hiếp, hoặc là, ngay hôm nay oanh oanh liệt liệt nằm xuống. Ngươi dám? Bóng người kia phát ra tiếng giống giận dữ. Diệp Tín ý chí không giữ lại chút nào nữa rộ, vô tận tinh thần hải đột nhiên hóa thành do vô số màu đen mây khói tụ thành phong trào bạo, từ bốn phương tám hướng đè ép qua đây. Đạo nhân ảnh kia ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đạo bảy ra màu bạc sợi tơ, tại phong bạo trong xuyên qua. Nếu như nói Diệp Tín ý chí là hắc ám, cái kia bóng người phản kích liền tượng rạch ra bầu trời đêm tia chớp, cuối cùng là hắc ám triệt để cắn nuốt điện quang, còn là tia chớp đem hắc ám cắt được phá thành mảnh nhỏ. Không có người nào có thể biết, lúc này Diệp Tín chỉ hy vọng, Trung Quỷ không có tự biên tự diễn. Trung Quỷ thần năng có thể hấp thu toàn bộ hồn lực, đây cũng là Diệp Tín duy nhất dựa vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Phù Du Kiến Hôi. Làm lần nữa mở hai mắt ra, Diệp Tín phát hiện mình đã trở lại Diệp gia, đại đỏ sắc giường mạn tại hơi hơi lắc lư đến, trong phòng rất an tĩnh, cuối giường nằm một người, giống như đang ngủ, đúng là Diệp Linh. Diệp Tín lập tức nội thị bản thân nguyên phủ, phát hiện kia quang đoàn tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng qua không bờ bến tinh thần hải trong, có vô số cực nhỏ điểm sáng nhỏ tại lòng lánh, khiến hắc ám tinh thần hải nhiều hơn vài phần sinh cơ. Diệp Tín tầm mắt lần nữa rơi vào giường mạn thượng, lại có thể dùng màu đỏ. Hắn âm thầm phúc phỉ, từ cổ rừng rậm trở lại Diệp ra sau khi, tại đây cái giường thượng ngủ qua một lần, nhưng lúc đó không có chú ý, các loại nhan sắc sẽ tạo thành tương ứng tâm lý ám chỉ. phải biết rằng tại tâm lý học lĩnh vực màu sắc tâm lý học là trọng yếu phi thường ngành học, nếu như cái kia Diệp Tín từ nhỏ liền sinh hoạt tại màu đỏ trong hoàn cảnh, tâm lý đi hướng tất nhiên sẽ bày biện ra hoàn toàn tự mình, cộng thêm Diệp Tín không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, cảm thấy tự ti, như vậy. Hắn chỉ biết tại tự mình cùng tự ti trong lúc đó qua lại dãy rua, làm ra những thứ kia chuyện hoang đường cũng liền phù hợp ăn khớp. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiết Bạch Kỵ đi đến, thấy Diệp Tín đã mở mắt, hắn có vẻ vừa mừng vừa sợ, mở miệng muốn nói, ánh mắt lại liếc về Diệp Linh, vội vàng đổi giọng, thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Diệp Linh lập tức bị thức tỉnh, phát hiện Diệp Tín đã qua tỉnh dậy, đầu tiên là cứng lên một chút, sau đó bi thiết nói, ca, ta ngủ đã bao lâu? Diệp Tín nói, một câu nói xuất khẩu, hắn mới phát hiện mình cổ họng trở nên rất khàn khàn. Đến hôm nay đã là thứ 16 ngày. Tiết Bạch Kỵ nói, thứ 16 ngày, ta lại có thể không có bị chết đói. Diệp Tín nhếch nhếch miệng, sau đó nói, Tiểu Linh, đỡ ta đứng lên. Diệp Linh đưa tay ôm lấy Diệp Tín cổ, một chút đem Diệp Tín bế lên. Mấy ngày này ngươi đừng đều ăn không trôi, chỉ có thể uống một điểm nước cơm. Tiết Bạch Kỵ nói, ít nhiều tiểu thư, một mực một ngày một đêm chiếu cấu ngươi. Trắng cười, hiện tại cũng không cần nói những thứ này. Diệp Linh nói, ca, ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác đói bụng đến phải mau điên rồi, phỏng chừng có thể một hơi thở ăn tươi một đồng ưu. Diệp Tín cười khổ nói, trắng cười, ngươi đi chủ bếp bên kia thông báo một chút, để cho bọn họ lập tức đem đồ vật đoạn qua đây. Diệp Linh nói, ta, được rồi. Tiết Bạch Kỵ do dự một chút, xoay người muốn đi ra ngoài. Nửa tháng tới Cựu Đỉnh Thành xảy ra nhiều lắm sự tình, hắn gấp đến độ xoay quanh, Diệp Tín một mực choáng váng mê bất tỉnh, hắn không dám tự ý làm chủ, quỷ tiên sinh bên kia còn liên lạc không được. Hiện tại thật vất vả đợi được Diệp Tín thanh tỉnh, hắn rất muốn lập tức cùng Diệp Tín thương nghị một phen, có thể Diệp Linh nói lại không thể không nghe. Trắng cười, bọn ngươi một chút, ta có lời hỏi ngươi. Diệp Tín tập trung tinh thần, ép buộc bản thân quên mất như thiêu như đốt đói bụng cảm, mấy ngày này Cựu Đỉnh Thành rất loạn a. Ca, làm sao ngươi biết? Diệp Linh có vẻ rất giật mình. Song Giá Sơn xảy ra như vậy ly kỳ quỷ dị việc lớn, mấy cái này công quốc nhất định phải phái ra một số đông người tìm hiểu tin tức. Diệp Tín nhẹ giọng nói, phỏng chừng ngay cả mỗi cái tông môn cũng sẽ bị kinh động. Quả thực như vậy. Tiết Bạch Kỵ gật đầu, Cựu Đỉnh Thành xuất hiện rất nhiều tu sĩ, bọn họ tìm khắp nơi người hỏi thăm tin tức, Diệp gia cũng bị quấy rầy qua rất nhiều lần, huyên náo trong thành lòng người bàng hoàng, ngay cả Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện cũng đóng cửa trường. Ca, ngươi không biết, ta cả đời ra mắt tu sĩ, cũng không có hiện tại nửa ngày nhìn thấy nhiều. Diệp Linh nói, sau đó lên giọng, còn có mấy cái tu sĩ là từ tới không đi đường. Bọn họ bay trên trời, ca, bọn họ biết bay nha. Biết bay ba. Ha ha. Diệp Tín nở nụ cười, sau đó thật dài thở dài ra một hơi thở. Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện Trương Phó Viện trưởng mất tích. Tiết Bạch Kỵ nói, sau khi mất tích ngày thứ ba, hắn thi thể tại cửa thành Bắc bên ngoài hơn 10 dặm xa địa phương bị phát hiện, trên người có thương, chắc là chịu qua tàn khốc khảo vấn. Thế nào? Diệp Tín sửng sốt, sau đó lập tức nhớ lại Tạ Ân. Thứ năm doanh tạ giáo viên cũng bị người bắt đi qua, chỉ là kia mấy cái tu sĩ không có làm khó hắn. Tiết Bạch Kỵ nói, ta hỏi qua tạ giáo viên, hắn nói như thế nào? Diệp Tín lập tức hỏi, Tiết Bạch Kỵ chỉ nói một nửa chắc là lo lắng Diệp Linh, nhưng Diệp Linh đã biết hắn một ít bí mật, không cần thiết tiếp tục che giấu, đương nhiên, không có khả năng đem hết thảy đều nói cho Diệp Linh, còn phải từ từ sẽ đến. Hắn nói hắn lúc đó thiếu chút nữa hù dọa tiểu. Tiết Bạch Kỵ cười khổ nói, căn bản không có phản kháng chỗ trống, may mà hắn xem thời cơ được sớm, toàn lực phối hợp, sau cùng kia mấy cái tu sĩ nhìn hắn thương cảm, để lại hắn đã trở về. Tiểu Linh, cũng có tu sĩ hỏi qua người sao? Diệp Tín nhìn về phía Diệp Linh. Ừ, ta đều nhớ không rõ bao nhiêu lần. Diệp Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng nói ta, ngay cả Thiết Nhân Hảo cùng Thiết Hủy Chân, mấy ngày này cũng một mực không ngủ qua tốt biết. Bọn họ đều hỏi qua người cái gì? Diệp Tín hỏi. Chính là hỏi tại Song Giá Sơn chuyện phát sinh, hỏi ta nhìn thấy gì, nghe được cái gì, những lời này ta đều có thể lương được thuộc đầu. Diệp Linh nói, sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tiểu Linh, ngươi phát hiện cái gì? Diệp Tín nhìn thấu Diệp Linh đang do dự. Ca, ngươi còn nhớ được những lời này sao? Diệp Linh nói, Xích Dương nói số lấy nghìn vạn tính sinh linh, 71 đại tông, nhân quả đều phải tính tại trên đầu ngươi, ngươi chẳng qua là nghĩ mưu đoạt bản tôn cơ nghiệp mà thôi, tạo hạ ngập trời ác nghiệp. Ngươi lại còn vọng tưởng đi thiên lộ. Diệp Linh nói xong rất nhanh, một điểm chần chờ cũng không có, hiển nhiên thật lương xuống. Có gì không ổn địa phương sao? Diệp Tín trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng hỏi, hắn nghe không ra những lời này nơi đó có gì thường. khác tu sĩ trái lại không có gì, có một tu sĩ rất kỳ quái. Diệp Linh nói, ta nói Xích Dương nói, hắn rõ ràng kinh hãi, ngay cả hô hấp đều ngừng, nhưng lại lui về phía sau một bước, nhưng khác tu sĩ một điểm phản ứng cũng không có. A Diệp Tín nhíu mày. Còn có, ta nói đến Thiên Lộ, hắn mắt thần tượng thấy được quỷ mở dạng, tiếp theo xoay người liền bay lên bầu trời. Diệp Linh nghiêng đầu hồi tưởng tình cảnh lúc đó, bộ dáng kia của hắn, đơn giản là tại chạy trốn, giống như đã biết bí mật này, hắn sẽ chết rơi một dạng, có thể hắn rõ ràng là lợi hại nhất nha. Làm sao ngươi biết hắn lợi hại nhất? Diệp Tín nói. Khác tu sĩ tìm được ta, ta tuy rằng tâm lý rất sợ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ứng đối. Diệp Linh nói, tu sĩ kia đi tới trước mặt của ta sau khi, hắn hình dạng rõ ràng rất hiền lành, rất hòa thuận, có thể ta liền động đều không động được, tim đập được lợi hại, thân thể không tự chủ được đang phát run, hơn nữa hắn cũng biết bay nha. Bay rất nhanh, chỉ chớp mắt liền nhìn không thấy hắn. Như vậy chỉ có một giải thích. Diệp Tín chậm rãi nói, thực lực của hắn là mạnh nhất, kiến thức cũng là rộng nhất, về phần những tu sĩ khác, căn bản không biết được Thiên Lộ, cũng không biết Xích Dương nói. Phải không? Diệp Linh suy tư chỉ chốc lát, gật đầu nói, ca ngươi nói rất có đạo lý. Nhà của ta Tiểu Linh Nhi thông minh nhất, dĩ nhiên có thể nhìn ra nhiều như vậy. Diệp Tín cười nói, nơi đó có. Diệp Linh có chút xấu hổ, lúc đó ta chỉ biết sợ, đều là về sau khi không có ai thời gian bản thân từ từ suy nghĩ, mới nghĩ ra được. Có người tới tìm ta sao? Diệp Tín thay đổi đề tài. Có A. Diệp Linh nói, tìm được Diệp gia tu sĩ, nhất định phải tiến tới thăm ngươi một chút, ca, ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, có một lần ta thực sự không nhịn được, lấy can đảm cầu xin một cái thoạt nhìn dễ nói chuyện tu sĩ, cầu hắn điều tra ngươi thương thế. Hắn nói cái gì? Diệp Tín một trái tim lập tức nói lên, cắt đứt Diệp Linh nói. Hắn nói ngươi không có chuyện, chỉ là bởi vì cái hót hồi đòn nghiêm trọng, khiến nguyên phủ bị chấn động, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Diệp Linh nói, ca, ngươi vận khí thật không sai. Tu sĩ kia nói, loại tình huống này là không có biện pháp cứu trị, có rất mau liền có thể thức tỉnh, có lại muốn nằm thượng mấy năm, thậm chí là vài thập niên, ca ngươi không biết, ta lúc đó bị sợ hãi. Nhị phu nhân cũng là suốt ngày rơi nước mắt. Tiết Bạch Kỵ nói, nhưng lại không để ý hiện tại lòng người bàng hoàng cục diện, khắp nơi cho ngươi cần ý hỏi thuốc. Ca, ta đi tìm nương, đem ngươi tỉnh lại tin tức tốt nói cho nàng biết. Diệp Linh lúc này mới ý thức được hiện tại phải làm gì. Chờ một chút. Diệp Tín nói, đệ nhất doanh cùng thứ năm doanh đã chết không ít người a. Ừ. Nhắc tới chuyện này, Diệp Linh thần sắc trở nên buồn bã, tổng cộng có 11 cá nhân không chừng trị mà chết, những người khác cũng đều bị thương, chỉ là nặng nhẹ khác biệt, duy chỉ có ta. Một chút sự tình cũng không có. Diệp Linh đương nhiên minh bạch, nàng có thể bình yên vô sự, toàn dựa vào Diệp Tín bảo vệ, viền mắt lập tức trở nên đã ướt nước. Ai đã chết? Ngươi vừa mới nhắc tới Thiết Nhân Hảo cùng Thiết Hủy Chân, thoạt nhìn bọn họ đều sống sót ta, cái kia Ngụy Khinh Phàm đây. Diệp Tín nói. Hắn bị thương nhẹ, hiện tại hẳn là đã không sao. Diệp Linh trả lời, Thiết Nhân Hảo cùng Thiết Hủy Chân thương thế cũng không trọng, được rồi, còn có Đặng Đa Khiết, nàng lại có thể cũng là vết thương nhẹ, Lao Thiên thật không có mắt. Ha ha. Ha 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 ha. Diệp Tín đột nhiên nở nụ cười, hắn tiếng cười có chút cổ quái, đông cứng mà lại khuyết thiếu tiết tấu, khiến người ta nghe được tâm lý phát lạnh. Ca, ngươi. Ngươi cười cái gì? Diệp Linh kêu lên. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta sống được giống kiến hôi thông thường hèn mọn. Diệp Tín vừa cười vừa nói. Tiết Bạch Kỵ cùng Diệp Linh đều trở nên trố mắt, không sai, làm những tu sĩ kia từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Cựu Đỉnh Thành sau khi, cả tòa Cựu Đỉnh Thành thật giống như bị một đóa khủng bố mây đen bao phủ ở, không muốn nói bọn họ, ngay cả quốc chủ Thiết Tâm Thánh đều núp vào. Vì sinh tồn, nhất định phải cụp đuôi làm người, một khi làm tức giận tu sĩ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Long Đằng Giảng Vũ Học Viện Trương Phó Viện Trưởng, tượng một con chó một dạng phơi thây hoang dã, đại vệ quốc trên dưới ai dám đứng ra vì Trương Phó Viện Trưởng đòi công việc quan trọng nói. Mọi người, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Chẳng qua. Cũng tốt, ta rốt cuộc làm rõ ràng ta hẳn là đi làm những gì. Diệp Tín than thở, đi tới thế giới này sau khi, hắn ý nghĩ duy nhất đó là sống tiếp, nhưng cái này không thể tính lý tưởng, cách cục cũng thật quá thấp, song giá sơn kinh thiên động địa đại tai nạn, khiến Diệp Tín đột nhiên thấy được mới văn chương. Mục tiêu mới. Hắn một nhất định phải trở thành tương đồng tồn tại. Chí ít làm thai nạn đã tới lúc, hắn có thể làm được phấn khởi phản kháng, mà không phải khoanh tay chịu chết. Chương 41, trước đây huynh đệ. Ca, ngươi nghĩ đi làm cái gì? Diệp Linh không rõ. Đừng động ta, hầu ngôn loạn ngữ mà thôi. Diệp Tín cười nói, ta là không phải là hẳn là tiếp tục trang hôn mê. Miễn cho những tu sĩ kia tìm được trên đầu ta. Bọn họ không sai biệt lắm đều đi. chí ít hai ngày này không có tu sĩ đã tới Diệp gia. Diệp Linh nói, tốt lắm, Tiểu Linh, ngươi đi tìm thím à, miễn cho nàng tiếp tục lo lắng cho ta, còn có, đừng quên đến chủ đô bên kia đi một chuyến, ta đói chịu không được. Diệp Tín nói, ta biết được. Diệp Linh đứng dậy vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Bạch Kỵ, ngươi cố ý nhắc tới thím, là nghĩ đem Diệp Linh nhánh đi thôi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tín nhìn về phía Tiết Bạch Kỵ. Đại nhân, Mặc Diễn một mực chờ ngươi. Tiết Bạch Kỵ thấp giọng nói, thiên lao bên kia xảy ra chút tình trạng, còn có, Mặc Diễn phát hiện Diệp gia đối diện có chút dị thường, giống như có người ở giám thị Diệp gia. Diệp gia đối diện là địa phương nào? Diệp Tín hỏi. Là Ngụy gia biệt viện. Tiết Bạch Kỵ nói, Ngụy Quyền mua cái tòa này phụ đệ, bản thân cũng không ở, chỉ an bài một ít người hầu qua đây, đoán chừng là có nhục nhã Diệp gia ý tứ, Diệp gia chỉ xứng cùng bọn họ Ngụy gia người hầu ở đối diện. Đi khiến Mặc Diễn vào đi. Diệp Tín nói. Chỉ chốc lát, Tiết Bạch Kỵ cùng Mặc Diễn trước sau đi vào Diệp Tín gian phòng. Mặc Diễn là một nói năng thận trọng người, trời sinh tính cứng nhắc, hai hàng lông mày hẹp dài, mũi ưng, hai mắt tròn vo như mèo, sau vai đeo nghiêng đến một tờ trường cung. Tướng mạo trong có câu, mặt mũi cú vọ không thể giao, chỉ chính là Mặc Diễn loại này tướng mạo, chẳng qua thông hiểu tâm lý học Diệp Tín đương nhiên sẽ không đem tướng mạo coi ra gì, mà tại bọn họ từng trải lần lượt đau khổ trong, Mặc Diễn nắm quyền chứng minh thực tế sáng tỏ hắn chưa từng phụ lòng Diệp Tín tín nhiệm. Nhị gia đã hợp với ba ngày chưa từng ăn qua đồ. Mặc Diễn thấp giọng nói, ta thật vất vả mới tìm hiểu đi ra, những ngục tốt kia cố ý không để cho nhị gia đồ vật ăn, là giám ngục trưởng từ một nơi bí mật gần đó sai khiến đám làm như vậy. Vội vã như vậy liền muốn đối Diệp gia hạ thủ. Diệp Tín cười lạnh nói, thiết tâm thánh là cố ý, chờ tiếng gió thổi truyền ra, nữa quan sát mỗi cái thế gia phản ứng, nếu như mọi người tiếp tục giữ yên lặng nói, Diệp gia cũng liền xong. Cũng là nhị gia bản thân không tranh khí, không công đưa cho thiết tâm thánh một thanh trôi. Mặc Diễn than thở. Thiên Lang quân đoàn bại lui sau khi, Thiết Tâm Thánh khiến nhị gia đi chỉnh biên tàng quân, hắn lại chủ động đi treo chọc Đại Triệu Quốc, nếu như là thua ở Tiêu Ma Chỉ hoặc là Trang Bất Hủ trong tay, coi như hữu tình có thể nguyên, nhưng Trang Bất Hủ vẹn vẹn phái ra một chi quân hiểm trợ, liền đem nhị gia đánh cho tè ra quần. Người sai rồi. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Đại nhân, ta thế nào sai rồi? Mặc Diễn không giải thích được hỏi. Người không ngại nghĩ như vậy, từ Thiết Tâm Thánh quan điểm suy nghĩ. Diệp Tín nói. Ta thật vất vả đem Diệp Quan Hải làm rớt. Cho ngươi Diệp Tùy Phong đi chỉnh đốn tàn quân, chỉ là muốn tận khả năng bảo lưu Thiên Lang quân đoàn khung, không thể để cho Thiên Lang quân đoàn cứ như vậy bị triệt để phá hủy, lại có thể đánh thắng. Ngươi Diệp Tùy Phong muốn làm cái gì? Các ngươi Diệp gia đến cùng muốn làm cái gì? Chứng minh các ngươi Diệp gia mới là đại vệ quốc duy nhất trụ cột vững vàng đúng không? Chứng minh ta Thiết Tâm Thánh một mực dựa vào Diệp gia kéo dài hơi tàn đúng không? Tốt, ta đây liền triệt để bị hủy các ngươi. Tiết Bạch Kỵ cùng Mặc Diễn hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Có biết hay không ta lúc đó vì sao nhiều lần khai báo, cho các ngươi thời khắc chú ý nhị thúc ta. Diệp Tín rồi nói tiếp, bởi vì hắn không phải là đứa ngốc, tuyệt đối không phải là. Ha ha. Cha ta soái quá cường thế, lập được công lao cũng quá nhiều, khiến mọi người chỉ chú ý tới phụ soái, lại bỏ quên một mực trốn ở phụ soái người sau lưng. Đại nhân, ta hiểu được. Mặc Diễn lộ ra cười khổ, Diệp gia thật là yêu nghiệt chi địa. Diệp Quan Hải không cần phải nói, Diệp Tín còn tuổi nhỏ liền triển lộ ra mũi nhọn, 14 tuổi tiến nhập thiên tội doanh, 15 tuổi là được vì thiên tội doanh vô miệng chi vương, mà một mực bị cho rằng vô năng Diệp Tùy Phong, dĩ nhiên cũng có sâu như vậy tâm cơ. Ngụy quyền đại quân chính thừa thắng tiến sát Linh Đỉnh, bên kia tính là nghị phát động, chí ít cũng cần thời gian mấy tháng, khả năng hoàn thành bố trí. Tiết Bạch Kỵ nói, đại nhân, nhị gia mệnh tại sớm tối, ta sợ không kịp a. Một cái thói quen nghi thần nghi quỷ người. Là rất dễ dàng đối phó, phóng xuất tiếng gió thổi là tốt rồi. Diệp Tín nói, được rồi, thử xe cho làm được rất không sai. Thế nào? Mặc Diễn sửng sốt. Sát thần lên, ma chỉ hại, thiên tội hưng, đại triệu vong, ha ha ha. Cái này đồng giao ta tại Thiên Duyên Thành đều nghe được. Diệp Tín cười nói, tiểu tử kia quả thực rất thích hợp chung quanh tin đồn. Đại nhân, loại này đồng giao hữu dụng sao? Mặc Diễn hỏi. Hữu dụng, quá hữu dụng. Diệp Tín khe khẽ thở dài. Có thể các ngươi hiểu được, con người của ta quá mức vô sỉ, lại có thể như vậy thổi phồng bản thân, nhưng các ngươi phải biết rằng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta thiên tội doanh xuất hiện lần nữa một khắc kia, người người biết rõ dân giao, đủ để quyết định lòng người ủng hộ hay phản đối. Kỳ thực tử xe cho biện pháp rất đơn giản, ta cũng biết. Mặc Diễn nói, chẳng qua là khiến tiểu hài tử chung quanh đi chuyến hát, hát một lần cho một quả đồng tệ mà thôi. Tốt nhất cẩn thận một ít, đừng cho người có tâm nhận thấy được. Diệp Tín nói. Còn có, cựu đỉnh thành hẳn là không sai biệt lắm, hướng xa địa phương đi. minh bạch. Mạc Diễn gật đầu nói. Mạc Diễn, ngươi và Bạch Kỵ nói về, Diệp gia có người ở giám thị chúng ta. Diệp Tín thay đổi đề tài. Ừ, ta yêu nhãn cảm giác bên kia có một loại khí tức tại ngưng trú đến Diệp gia, hơn nữa. Rất lợi hại, rất mạnh, ta không dám đi qua điều tra. Mạc Diễn thấp giọng nói. Bạch Kỵ, đến tối tìm hai con chiến mã, đem ngựa đối đốt, khiến kinh mã chạy đến đối diện trong viện đi, sau đó các ngươi thuận tiện đi qua chuyển nhất chuyển. Diệp Tín nói. Đại nhân, như vậy quá mức trắng trợn a. Tiết Bạch Kỵ nói. Bọn họ nếu là trong bóng tối giám thị, vậy hẳn là phải không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Diệp Tín nói, đối phó loại này lén lút người, có đôi khi nên ngoài sáng tới, lại nói chúng ta cũng không phải thượng môn đi tìm phiền phức, con ngựa bị sợ hãi, chúng ta đi đem ngựa nhi bắt trở lại, tổng không có vấn đề a. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vội vội vàng vàng tiếng bước chân, tiếp theo lại nghe đến rồi Đặng Xảo Vánh thanh âm, Tín Nhi. Đặng Xảo Vánh cùng Diệp Linh trước sau đi vào gian phòng, thấy Đặng Xảo Vánh sưng đỏ viên mắt, Diệp Tín vội vàng nhảy người lên, rất cung kính kêu lên, thím. Người thức dậy làm gì? Nằm xuống nằm xuống. Đặng Xảo Vánh nóng nảy, thương thế của ngươi rất nặng, một điểm cũng không biết yêu quý thân thể mình. Thím, ta thật không có chuyện. Diệp Tín hoạt động một chút thân thể, ngươi xem, đã sớm tốt lắm. Tin ca. Bên ngoài truyền đến kêu to tiếng, sau đó cả người phẩm cường tráng người xông vào. Ngươi là Vương Mãnh. Diệp Tín lấy làm kinh hãi, lại có thể dài cao như vậy. Ha 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 ha. Kia dáng người cường tráng nhân đại chạy bộ gần Diệp Tín, giang hai cánh tay cho Diệp Tín một cái gấu ôm, chỉ là hắn rõ ràng không có dùng lực khí, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền ra đi. Hai huynh đệ các ngươi phải có 4 năm không gặp a. Đặng Xảo Vánh mỉm cười nói. Không sai biệt lắm. Kia Vương Mãnh nói, Tin ca, ta nhớ được ngươi nguyên lai so với ta cao nửa cái đầu, thế nào một điểm chưa từng dài. Bây giờ là ta so ngươi cao. Ngốc lớn cái, nói xong chính là ngươi loại hàng này. Diệp Tín bĩu môi nói. Ca ca cũng thay đổi cao nha, chỉ là không có ngươi lớn lên mau. Diệp Linh cười hì hì nói, ca, ta đi tìm nương trên đường đụng tới Mãnh ca, hắn nhất định muốn ghé thăm ngươi một chút. Ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là mấy ngày này Cựu Đỉnh Thành không yên ổn, lão nhân sợ ta gây sự, thấy thật chặt, ta một mực ở nhà già không được. Vương Mãnh nói. Hiện tại danh tiếng đi qua. Diệp Tín hỏi, Vương Mãnh phụ thân gọi Vương Phương, cũng không biết Vương gia trưởng bối là thế nào nghĩ, lại có thể thành lập nữ nhân tên. Ừ, bằng không ta cũng không đi ra a. Vương Mãnh nói. Vương Phương tọa trấn Quá Lệnh phủ, là một vị thượng trụ quốc cấp vũ sĩ, từ chức quyền thượng nói, Quá Lệnh chính là cảnh sát cục người phụ trách, tin tức tự nhiên rất linh thông, nếu như Vương Phương cho rằng không có việc gì, như vậy trong thành tu sĩ hẳn là không sai biệt lắm đều tán đi. Diệp Tín lần này hồi Cựu Đỉnh Thành, Vương Phương là hắn cần phải mượn hơi vị trí đầu nào cho người, chí ít không thể để cho Vương Phương tại thời khắc mấu chốt đứng ở Thiết Tâm Thánh kia một bên. Vương Mãnh, ngươi bây giờ đã trưởng thành, hẳn là nhiều mấy cái tâm nhãn, sau này mặc kệ Tín Nhi nói cái gì, ngươi đều phải nghĩ lại mà đi, hiểu hay không? Đặng Xảo Vánh vừa nói một bên trường Diệp Tín liếc mắt. Thím, nói gì vậy? Diệp Tín có vẻ có chút xấu hổ. Tại nơi cái Diệp Tín trong trí nhớ, Vương Mãnh cùng hắn quan hệ nhất thân mật, đại bộ phận nát sự đều là hai huynh đệ cái cùng nhau hợp tác hoàn thành. Nói cái gì? Vương Mãnh trước kia là cái nhiều nhu thuận hải tử. Chính là theo ngươi tài học hỏng. Đặng Xảo Vánh nói. Ca, Mãnh ca năm đó còn kém điểm tới cướp xe chở tù đây. Diệp Linh đột nhiên nói. Cái gì xe chở tù? Diệp Tín sửng sốt. Chính là ngươi bị áp đi phía trước tuyến thời điểm. Diệp Linh nói, Mãnh ca dĩ nhiên điểm 30 cái nhiều gia tướng, như ong vỡ tổ sông ra Cựu Đỉnh Thành, đuổi theo xe chở tù. Ngươi điên rồi. Diệp Tín kinh ngạc nhìn Vương Mãnh. Hắc hắc. Vương Mãnh cười gượng không nói, hiển nhiên hắn hiện tại cũng hiểu được khi đó quá mức điên cuồng. Quá Lệnh đại nhân thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Đặng Xảo Vánh nói, Quá Lệnh đại nhân đến rồi 50 tuổi mới có ngươi cái này con một mực đem ngươi trở thành tâm can bà bối, nếu như không phải là đối với ngươi không thể nhịn được nữa, thế nào bỏ được như vậy trọng phạt ngươi. Đúng vậy, một lần kia Mãnh ca thiếu chút nữa chọc hạ ngập trời đại họa, may là Quá Lệnh đại nhân đúng lúc biết được, ra khỏi thành đem Mãnh ca bắt trở lại. Diệp Linh che miệng lại cười nói, nhưng tử tội có thể miễn, mang vạ khó tha, Mãnh ca đã trúng tốt một hồi đánh á nghe người ta nói một mực gào đến hừng đông đây. Cũng đừng nhắc lần kia. Vương Mãnh nghiến răng nghiến lợi nói, thím, Tiểu Linh, ta cũng không sợ các ngươi chê cười, lúc đó ta ngay cả đồ cất đái đều bị đánh tới, hắn cũng không ngừng tay, thử. Trình lại 4 năm, ta nữa không cùng hắn nói câu nào. Sau này cũng mơ tưởng. Ngươi hải tử này, phụ tử nào có cách đem thủ. Đặng Xảo Vánh cau mày nói, huống hồ là ngươi phạm vào sai lầm lớn, ngươi có cái gì tốt ghi hận? Chương 42, nhân tài. Ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cũng ta chính là không muốn cùng hắn nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy hắn. Vương Mạnh phất tay nói. Ngươi còn có đạo lý. Đặng Sảo gánh quát dẹp đường. Ta chưa từng cho là ta sai rồi, nếu như là ta bị áp giải đến tiền tuyến, tin ca cũng nhất định sẽ liều lĩnh tới cứu ta. Vương Mạnh tùy tiện nói, hai chúng ta cùng thân huynh đệ. Diệp Tín ở trong lòng âm thầm thở dài, trước đây cái kia Diệp Tín sẽ làm như thế nào, hắn không biết, nhưng hắn là chưa chắc liều mạng như vậy, bởi vì hắn trong lòng có lợi hại, có cách cục. Nói không được nguyên nhân gì, Diệp Tín cảm thấy có chút áy náy, hắn vươn tay, vô vô Vương Mạnh vai, sau đó nhìn về phía Đặng Sảo ánh, thím, ta nghĩ cùng tiểu Mạnh hảo hảo uống bữa rượu, chú bếp bên kia thuận tiện à. Không cần phiền phức như vậy. Vương Mạnh vội vàng nói, tin ca, chúng ta đi Thiên Hương tiểu viện à. Tam ca còn đang bên kia chờ đây. Đặng Sảo gánh vốn là sẽ không để cho Diệp Tín đi ra ngoài, nghe được Thiết Thư Lăng đã ở chờ, nàng mắt sáng rực lên một chút, sau đó không đợi Diệp Tín mở miệng, giành nói trước, như vậy. Tín nhi ngươi liền đi qua a, bằng hưu đã lâu không gặp, nhiều tụ họp một chút là lẽ phải. Không thể trách Đặng Sảo gánh thế lực, nàng chỉ là muốn bảo vệ Diệp gia, bảo vệ Diệp Tín, cho nên hắn hy vọng Diệp Tín có thể lần nữa dung nhập thế gia đệ tử trong vòng. Cũng tốt. Diệp Tín gật đầu. Đi đi. Vương Mạnh khẩn cấp kêu lên. Ca, ta cũng muốn đi. Diệp Linh kêu lên. Tốt. Diệp Tín nói. Diệp Linh tầm mắt nhất chuyển, đột nhiên thấy được Mặc Diễn, nàng hầu nghi nói, ca, vị này chính là. Hắn gọi Mặc Diễn, là bằng hữu ta. Tiết Bạch Kỵ nói. Mặc Diễn ra mắt tiểu thư. Mặc Diễn hướng Diệp Linh thoáng cung kính cung thắt lưng. Vương Mạnh vốn có sắp đi ra cửa phòng, đột nhiên dừng bước lại, xoay người lại nói, ngươi là Mặc Diễn. Đúng là. Mặc Diễn có vẻ rất kính cẩn. Ngươi tới nơi này làm gì? Vương Mạnh quát dẹp đường. Ta. Mặc Diễn mở miệng không nói gì. Hai năm trước, ta đã cứu Mặc Diễn huynh đệ một lần, mấy ngày này chúng ta trùng hợp ở trên đường đụng phải, hắn chỉ là đến xem ta, thuận tiện bái kiến một chút thiếu gia. Tiết Bạch Kỵ nói. Vương Mạnh thật sâu nhìn Mặc Diễn liếc mắt, sau đó đi ra ngoài, Diệp Tín cùng Diệp Linh cũng đi ra cửa phòng. Vương Mạnh một mực cau mày, coi như có tâm sự gì, chỉ chốc lát. Bọn họ đi ra Diệp phủ đại môn, ngồi trên xe ngựa, Diệp Linh thấp giọng nói, Mạnh ca, cái kia Mặc Diễn đến cùng là lai lịch gì? Ngươi đừng hỏi, dù sao cũng không là đồ tốt. Vương Mạnh nhìn về phía Diệp Tín, tin ca, ngươi được cùng nhà các ngươi gia tướng hảo hảo nói một chút, để cho bọn họ cách Mặc Diễn xa một chút. Vì sao? Diệp Linh hỏi tới. Bởi vì chúng ta là quan, bọn họ là tặc. Vương Mạnh phun ra một ngụm chọc khí, quan tặc phải không cả hai cùng tồn tại. Diệp Tín cảm thấy có chút vào đầu. Hắn đương nhiên biết được Mặc Diễn thân phận, cũng có thể nói, cái này bản chính là giao cho Mặc Diễn nhiệm vụ. Dùng thế giới kia chuyên nghiệp dùng từ để giải thích, Mặc Diễn hai năm qua một mực nỗ lực chỉnh hợp cựu đỉnh thành dưới đất đen ác thế lực, tiêu diệt một bộ phận, chèn ép một bộ phận, mượn hơi một bộ phận, nửa hợp nhất một bộ phận, Mặc Diễn đã trở thành cựu đỉnh thành đen ác thế lực người chúa tể. Dựa vào Mặc Diễn một người khẳng định không cách nào hoàn thành khổng lồ như vậy công tác, bất quá hắn có tay chân, phi thường đáng sợ tay chân, Tiết Bạch Kỵ, Hắc Phi. Tạ ơn, tử xe cho còn có phù thương những người đó, tùy thời đều có thể vì Mặc Diễn cung cấp giúp đỡ. Vương Mạnh biết được Mặc Diễn, cũng không kỳ quái, Vương Phương là cảnh sát đầu lĩnh, Mặc Diễn là đen ác thế lực lão đại, thuộc về trời sinh đối thủ một mất một còn. Tại Vương gia thư phòng văn án thượng, khẳng định vô số lần xuất hiện qua Mặc Diễn tên, dù sao trong hai năm qua tất cả đầu đường án mạng, hầu như đều cùng Mặc Diễn có quan hệ. Tiết Bạch Kỵ sự tình, ta không tốt lắm can thiệp. Diệp Tín nhẹ giọng nói, chẳng qua, ta biết nhắc nhở hắn. Tin ca, ngươi cũng không lo chuyện. Vương Mạnh thần sắc rất nghiêm trọng, tên kia. Phi thường đáng sợ. Tiểu Mạnh, ngươi thế nhưng từ ngụy soái trong quân trở về, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Diệp Tín cười nói. Ngươi đừng cười. Vương Mạnh vẫn là vô cùng nghiêm túc, lão nhân thói quen đem quá lệnh phủ hồ sơ vụ án mang về thẩm duyệt. Ta không sao thời điểm tổng đi trở mình một phen, chỉ cần là Mặc Diễn hai chữ này, đều bị họa lên đỏ vòng. Lão nhân luôn luôn nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án thở dài thở ngắn. Ta cho tới bây giờ ra mắt hắn như vậy cố kỵ qua một người. Quá lệnh đại nhân muốn bắt ai? Còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao? Diệp Linh cảm thấy rất khó hiểu. Cựu đỉnh thành toàn bộ quan liêu giai tầng, có thể có vũ trang lực uy hiếp, chỉ có ba cái chức vị, thái úy, quá làm thịt cùng quá lệnh, thái úy điều khiển quân đội, nhưng từ Diệp Quan Hải quật khởi sau khi, thái úy chức vị này thông thường do tiền tuyến thống soái kiêm nhiệm, Thiết Tâm Thánh trái lại rất muốn đem thái úy quyền hành thu hồi lại, giao cho mình thân tín. Nhưng bị mỗi cái thế gia chế ước, tạm thời làm không được, mà bây giờ thái úy chính là ngụy quyền. Quá làm thịt có phòng thủ thành phố quân quyền chỉ huy, cựu đỉnh thành phòng thủ thành phố quân, là ở tiền tuyến quân đội toàn quân bị diệt sau khi, duy nhất một nhánh có thể dùng đến bảo vệ quốc gia lực lượng quân sự, không ở số nhiều tại tinh, nhân số tuy rằng chỉ có mấy nghìn, nhưng thực tế chiến lực gần xếp hạng Thiên Lang quân đoàn sau khi, Thiên Lang quân đoàn đã không còn nữa tồn tại, như vậy cựu đỉnh thành phòng thủ thành phố quân đã đại vệ quốc mạnh nhất quân đội, so Ngụy Quyền quân đội lợi hại hơn, hiện tại quá làm thịt là Hàn Tam Muội, cũng chính là Tam Điện Hạ Thiết Thư Đăng thân cứu cứu. Quá lệnh là cảnh sát đầu lĩnh, tuần bổ không thuộc về quân chính quy, chẳng qua, quá lệnh phủ thực lực cũng là không thể coi thường, mấy nghìn tuần bổ tán thì thành cát, tụ thì thành lưới, cựu đỉnh thành bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều rất khó giấu giếm được bọn họ ánh mắt. Đương nhiên, thái úy, quá làm thịt cùng quá lệnh, đều làm không được không bán hai giá, nội bộ dính dáng ngăn được phức tạp tới cực điểm, chỉ cần nói quá lệnh phủ. Quá lệnh phủ tám vị tổng tuần bổ, có ít nhất hơn phân nửa là cái khác thế gia thân tín, Vương Phương căn bản không có biện pháp làm được triệt để điều khiển, cũng không dám đi nếm thử, bằng không Thiết Tâm Thánh liền muốn xuất thủ. Tiểu Linh, ngươi quá coi thường kia Mạc Diễn. Vương Mãnh lộ ra cười khổ, Mạc Diễn hành tung bất định, khó có thể truy tung, hơn nữa hắn mũi tên. Ngươi biết Tả Chí Thánh A? Không biết. Diệp Linh lắc đầu. Ngươi khẳng định ra mắt, chỉ là không lưu ý mà thôi, hắn là tam ca người. Vương Mãnh nói. Tả Chí Thánh cùng Mạc Diễn tại Tây Thành quyết đấu, khoảng cách song phương còn ở hơn ngàn mét ở ngoài, Mạc Diễn hướng không trung bắn ra một mũi tên, Tả Chí Thánh căn bản không thấy được Mạc Diễn, đã bị Mạc Diễn một mũi tên trúng mục tiêu, nghe người ta nói đầu bị nổ tượng nát dưa hấu. Ngàn mét. Diệp Linh lộ ra vẻ kinh hãi. Chắc là 1.200 mét. Vương Mạnh nói, Tả Chí Thánh tuy rằng xuất thân phố phường, nhưng hắn là cao cấp tiên thiên vũ sĩ A. Bằng không cũng sẽ không bị Tam Ca nhìn trúng. Nhưng ở Mạc Diễn mũi tên hạ. Hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trước nhất khắc còn đang cùng người bên cạnh nói giỡn, sau một khắc đã bị giết chết, các ngươi nói kia Mạc Diễn có lợi hại hay không. Diệp Tín không nói gì, hắn biết nếu so với Vương Mãnh nhiều hơn, Bạch Kỵ ổn, Hắc Phi tàn nhẫn, mà Mạc Diễn chính là đúng, dựa vào yêu nhãn, Mạc Diễn thậm chí tài năng ở ngàn mét có hơn đánh chết một con ruồi, đây là hai năm trước, dựa theo Mạc Diễn trước đây tu hành tốc độ, hiện tại hắn hữu hiệu sát thương cự ly hẳn là đã vượt lên trước 1.500 mét. Chỉ bất quá, Mạc Diễn cũng biết vì thế trả giá thật lớn, mỗi một nhanh như tên bắn ra, hắn đều biết trở nên sủi lơ vô lực, không cách nào nhúc nhích, nguyên mạch cũng bị tổn thương, ít nhất phải tính dưỡng 7, 8 ngày khả năng khôi phục. Lẽ nào ngay cả quá lệnh đại nhân cũng đỡ không được kia Mạc Diễn mũi tên sao? Diệp Linh hỏi. Không biết, lại không thử qua, ai có thể biết được. Vương Mãnh nhịn không được lật ra khinh bỉ, hơn nữa, lão nhân sống được hảo hảo, hắn còn nghĩ sống thêm thượng vài thập niên. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, cần gì phải đi chọc kia Mạc Diễn đây? Cũng đúng. Diệp Linh nở nụ cười. Cho nên, các ngươi nhất định muốn cách ra hỏa xa xa. Không nên cùng hắn có bất kỳ cùng xuất hiện. Vương Mãnh nói. Mãnh ca, ngươi không cảm thấy như vậy cao thủ vừa lúc có thể giúp đến chúng ta Diệp ra sao? Diệp Linh chậm rãi nói. Diệp Linh tâm lý chứa một cái đại bí mật, căn bản không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực ca ca, dĩ nhiên trở nên cường đại như vậy, tại kinh thiên động địa một khắc kia. Chỉ có nàng rõ ràng cảm ứng được Diệp Tín thân thể ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Rất nhiều nghi vấn cũng bởi vậy tìm được rồi đáp án, ví như nói, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi vì sao đối ca ca trước ngạo mạn sau đó cung kính. Nhất định là ca ca lộ một tay, để cho bọn họ hoàn toàn bái phục. Nữa ví như nói, Thu Thúc làm sao sẽ đem 20 vạn kim phiếu giao cho ca ca. Nhất định là đã biết ca ca thực lực, cho rằng ca ca có hy vọng trọng chỉnh Thiên Lang quân đoàn. Mặc Diễn không hiểu xuất hiện ở Diệp gia. Hơn nữa đối với nàng Diệp Linh đủ cung kính, như vậy 89 phần 10 cũng là bị ca ca thực lực thuyết phục, cho nên hy vọng vì Diệp ra hiệu lực. May là, Diệp Linh còn là có điều khiển tự động lực, bằng không đã sớm mừng rỡ như điên nhảy cẩn lên, sau đó gắt gao bắt được Diệp Tín, nhất định muốn để hỏi đến tận cùng. Diệp Linh vẫn muốn hỏi, chỉ tiếc từ Diệp Tín khôi phục thanh tỉnh đến bây giờ, nàng Thủy Chung không có cơ hội. Giúp các ngươi Diệp ra. Vương Mãnh sửng sốt, ta chỉ lo lắng các ngươi bị hắn ngay cả dây lưng đầu khớp xương nuốt vào. Tiểu Linh, tin tưởng ta, các ngươi là trêu chọc không nổi hắn. Diệp Linh rất kiêu ngạo hứa lưỡn mũi, trước đây, nàng đương nhiên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ không giống với, ca ca đã trở về. Diệp ra không có xuống dốc, cũng sẽ không xuống dốc. Còn có, nhìn thấy Tam ca sau khi, nghìn vạn không muốn nhắc tới cái kia Mạc Diễn. Vương Mãnh nói, Tả Chí Thánh đối Tam ca rất trọng yếu, nghe được Tả Chí Thánh chiến bại bỏ mình tin tức, Tam ca tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ là qua vài ngày sau. Hắn thì để xuống, các ngươi biết được bởi vì sao sao. Hắn cho là hắn có nắm chắc thu phục Mạc Diễn. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Ta. Vương Mãnh trừng mắt Diệp Tín, tin ca, ta biết được ngươi một mực so với ta thông minh, nhưng ngươi có thể hay không ngốc một lần, khiến ta vui vẻ vui vẻ. Ta cũng không nghĩ đả kích ngươi, cũng không biện pháp, ca phản ứng quá nhanh. Diệp Tín cười nói, ngay cả ta mình cũng ngăn không được bản thân. Thật là. Vương Manh nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, Tiểu Linh, ngươi cũng thấy đấy, mỗi lần anh ngươi như vậy làm giận thời điểm, ta đều nghĩ đánh hắn một trận. Chương 43, khoe khoang. Phía trước chính là Thiên Hương Tiểu Huyện. Thiên Hương Tiểu Huyện là một tòa đặc biệt nhằm vào cao đoan tiến hành phục vụ tiểu điếm, nơi này có cựu đỉnh thành nhất lưu chủ sư, nhất lưu thị nữ, nhất lưu hoàng cảnh, khác không nói, chỉ cần trong chính sảnh rất to lớn đèn trong, cũng đủ để cho tầm thường vũ sĩ trợn mắt hốt mồm. To lớn đèn trong chừng 5, 6 mét rộng, trên trăm căn như trẻ con cánh tay thô to ngọn nến đang chậm rãi thiêu đốt, đèn trong xung quanh lộ ra 8 căn treo cánh tay vĩ đoan treo do bạch ngọc chế thành chén, từng cổ một như ẩn như hiện sương mù từ ngọc trong tràn dâng lên, chậm rãi hướng bốn phía tràn ngập. Ngọc trong chản dĩ nhiên bày đặt nguyên thạch. Tính được tổng cộng có 8 viên, đây tuyệt đối là đại thủ bút, chắc không được mọi người đều nói Thiên Hương Tiểu Huyện rượu và thức ăn giá cả đắt vô cùng, rồi lại chạy theo như vịt, bởi vì vật có giá trị. Diệp Tín trước đây chính là Thiên Hương Tiểu Huyện khách quen, chỉ là đã cách 4 năm, cảm giác hơi có chút xa lạ. Bên này đi. Vương Manh nói, sau đó hắn dẫn đầu đi vào thu vườn. Thiên Hương Tiểu Huyện chỉ có 4 cái sân nhỏ, chia làm xuân hạ thu đông. Mỗi ngày có thể chiêu đãi khách nhân là có hạn, nhất định phải đặt trước. Đương nhiên, tôn quý cũng biết phân 3-7 loại, thiết thư đăng ngày nữa thơm tiểu huyện, chưa bao giờ cần dự định. Thu vườn đứng ở cửa 4 cái ăn mặc màu trắng quần lụa mỏng thị nữ, thấy Vương Mánh đi tới, xảo tiếu dịu dàng phân hướng hai bên. Vào thu vườn, Diệp Tín bước chân không khỏi dừng một chút, thu trong vườn có 2 tờ bàn rượu, đều ngồi trên người, lấy sân nhỏ ở giữa màu vàng kim hoa quế cây vì giới, thiết thư đăng cùng 2 người trẻ tuổi ngồi ở trước viện. Mà viện sau thì ngồi Thiết Nhân Hảo, Thiết Hủy Chân, Ngụy Khinh Phàm, Đặng Đa Khiết vài người. Thật là xảo a. Diệp Tín nở nụ cười, Thiết Thư Đăng cùng Thiết Nhân Hảo một mực lẫn nhau đối địch, thông thường đều biết tránh cho tại cùng một chỗ xuất hiện, bằng không rất dễ dàng gây ra không thoải mái sự tình. Hôm nay lại có thể đều ở đây Thiên Hương Tiểu Huyện thu trong vườn xuất hiện, làm cho không người nào có thể lý giải. Thu trong vườn không khí có chút vắng lặng, Thiết Thư Đăng cùng Thiết Nhân Hảo sắc mặt đều khó coi. Trên thực tế bọn họ cũng không nghĩ đến tài năng ở Thiên Hương Tiểu Huyện trong đụng tới đối phương, nhưng đã tới, xoay người rời đi ý nghĩa thoái nhượng, ai cũng không muốn đi, vậy chỉ có thể hao tổn. Tiểu Tín, bên này. Thiết Thư đang thấy Diệp Tín, tinh thần hơi chút tỉnh lại một ít, hướng Diệp Tín vây vây tay. Diệp Tín cùng Diệp Linh đi tới, chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở Thiết Thư đang bên trái người trẻ tuổi hướng về Diệp Tín cười nói, Diệp Thiếu, đã lâu không gặp. Người trẻ tuổi kia là quá làm thịt Hàn Tam Muội chính trưởng tôn. Tên gọi Hàn Nguyên Tử, ngồi ở Thiết Thư Đăng phía bên phải gọi Hàn Mây Tử, hai người bọn họ là thân huynh đệ. Diệp Thiếu thật là không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng A. Hàn Mây Tử chậm rãi nói, nghe học viện đệ nhất Doanh Bằng Hưu nói, nửa tháng trước tại Song Giá Sơn, nếu như không phải là Diệp Thiếu đúng lúc cảnh báo, phỏng chừng bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đã trở về. Con người của ta sợ nhất đã chết. Diệp Tín vừa cười vừa nói, cho nên mỗi lần gặp phải sống còn sự tình, phản ứng đều biết so người khác mau một chút. Tiểu Tín, ngươi có bản lĩnh này, không bằng tiếp theo cùng ta cùng đi a. Thiết Thư Đăng cười to nói. Không đi. Diệp Tín lắc đầu, đánh đánh giết giết có ý gì? Diệp Thiếu, Mây Tử nói không sai, nếu như không phải là ngươi, chúng ta phỏng chừng cũng phải chết ở Song Giá Sơn, như vậy. Ta mời ngươi một chén. Viện sau Ngụy Khinh Phàm đứng lên, đối với Diệp Tín bưng ly rượu lên, ta không tốt đi qua, tha lỗi nhiều hơn, ở nơi này bên trước cạn vì kính. Nói xong, Ngụy Khinh Phàm giơ ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Ngụy Thiếu khách khí. Diệp Tín cầm lấy một con chén rượu mới, Vương Manh cầm bầu rượu lên, vì Diệp Tín rót đầy rượu, sau đó Diệp Tín cũng là uống một hơi cạn sạch. Ngụy Khinh Phàm hướng về Diệp Tín sáng một cái chén đáy, sau đó mỉm cười ngồi xuống. Thiết Thư Đăng sắc mặt càng thêm khó coi, Ngụy Quyển là hắn cùng Thiết Nhân Hào tất tranh một vòng, vốn cho là mình đi tiền tuyến, tại Ngụy Quyển dưới trướng nghe lệnh, đã chiếm cư tiên cơ, không nghĩ tới Ngụy Khinh Phàm cùng Thiết Nhân Hào đi được gần như vậy, càng nói rõ không thể qua đây. Khiến hắn có một loại bị vắng vẻ cảm. Diệp Tín tầm mắt nhất chuyển, đem từng người thần sắc đều thu hết đáy mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu, Thiết Thư Đăng quá mức cấp bách. Đại vệ quốc quá làm thịt Hàn Tam Muội là Thiết Thư Đăng ông ngoại, Hàn gia là toàn lực ủng hộ Thiết Thư Đăng, từ góc độ nào đó nói, chỉ cần Thiết Thư Đăng thật dám, hắn thậm chí có thể điều động cựu đỉnh thành phòng thủ thành phố quân, nếu như sẽ đem Ngụy gia kéo qua, chứ không nói có thể mang đến cái dạng gì chỗ tốt, có một người nhất định phải như ngồi trên trông, người kia chính là Thiết Tâm Thánh. Thiên gia không quen tình, đối Thiết Tâm Thánh mà nói, nhất chuyện trọng yếu là như thế nào bảo hộ chính mình địa vị và quyền hành, cái khác hết thể đều làm cho này sự kiện nhường đường. Chỉ có thể nói, Thiết Thư Đăng còn quá trẻ, mà Hàn Tam Muội tựa hồ lại có vẻ quá mức tuổi già, trẻ tuổi dễ dàng xung đột, mà già nua sẽ dẫn đến hồ đồ. Thiết Thư Đăng danh vọng rất cao, là lập vì vương chữ thí sinh tốt nhất, nhưng Thiết Tâm Thánh chậm chạp không làm quyết định, phải có bản thân lo lắng, có thể, Thiết Thư Đăng chính là bởi vì không chiếm được phụ vương khẳng định, trong lòng nôn nóng khó ăn, mới quyết định tiếp tục cho Thiết Tâm Thánh làm áp lực. Cho nên, Thiết Thư Đăng rất quan tâm Ngụy Gia thái độ, thấy Ngụy Khinh Phàm cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách, cảm giác mình bị đả kích. Đây là lấy tử chi đạo. Diệp Tín trên mặt lộ ra nghiền ngẫm chi sắc, nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, Thiết Thư Đăng bên này hoàn hảo nói, chỉ cần có người chỉ điểm, khả năng lập tức là có thể tỉnh lộ lại, mà Hàn gia có vấn đề lớn. Hàn gia truyền thừa xuất hiện đứt đoạn, Hàn Tam Muội con một Hàn Tuấn Dọ đã từng là Ngụy quyền phó tướng, hơn 20 năm trước chết trận tại Thái Tuế Nguyên, cũng chính là nguyên nhân này, lúc đầu Hàn Tam Muội mới toàn lực đề cử Diệp Quan Hải, Diệp Quan Hải có thể thuận thuận lợi trở thành vì đại quân thống soái, Hàn Tam Muội đưa đến nhất tác dụng trọng yếu, bao quát về sau Ngụy quyền bị cách chức ra Cửu Đỉnh thành, cũng là bởi vì Hàn Tam Muội ở trong đó lấy ra chân. Kỳ thực khi đó Ngụy quyền là vô tội, hắn nữa điên cuồng cũng sẽ không cố ý hại chết quá làm thịt con một, hết thảy đều là ngoài ý muốn, hai quân công phạt bên trong, ngoài ý muốn nhân tố nhiều lắm, căn bản không thể nào làm được hoàn mỹ phong bị, nhưng Hàn Tam Muội đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến rồi Ngụy quyền trên đầu, nơi trốn nhằm vào. Cùng Hàn Tam Muội so sánh với, Ngụy quyền đối sách muốn sáng suốt nhiều lắm, hắn cự tuyệt cùng Thiết Thư Đăng đi được gần quá, Ngụy Khinh Phàm cố ý thân cận Thiết Nhân Hảo, khẳng định xuất từ Ngụy quyền bày mưu đặc kế. Tới, Tiểu Tín, huynh đệ chúng ta thật lâu không tụ qua. Thiết Thư Đăng đối về Diệp Tín giơ chén rượu lên. Hàn gia huynh đệ cùng Vương Mãnh cũng theo bưng ly rượu lên, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại ngắn trong thời gian ngắn, Diệp Tín trong lòng đã suy tư qua nhiều vấn đề như vậy. Lại một ly rượu xuống bụng, Diệp Tín nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, Hàn Tam Muội tại quá làm thịt vị trí ngồi hơn 30 năm, vững như Thái Sơn, thật là bởi vì lao hồ đồ, khả năng thấy nguy cơ trước mắt sao. Còn là nói, Hàn Tiến đầu ngón tay đột nhiên lay động một chút, hắn tư duy hình thức là thành hệ thống hóa, có bản thân đặc biệt quy trình, mỗi khi cho ra một cái kết luận sau khi, hắn thói quen từ mỗi cái quan điểm lật đổ bản thân kết luận, tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa, nếu như thế nào cũng không biện pháp lật đổ, chứng minh phán đoán 89 phần 10 là chính xác. Tại Hàn Tuấn Dõ sau khi chết, Hàn Tam Muội đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại bồi dưỡng hai cái tôn tử thượng, càng cự tuyệt Hàn gia chi thứ chân chính tiến nhập quyền lực hạch tâm, tình nguyện một lực chống đỡ cục diện. Bây giờ trở nên vội vã như vậy vội vã, Thiết Thư Đăng rõ ràng như thế sai lầm, hắn cũng coi như không gặp, chí ít không có đi sửa chữa, có thể. Hàn Tam Muội thân thể đã bắt đầu suy thất bại. Đây là một cái long trời lở đất nghi cách, cũng đại biểu một cái tuyệt diệu cơ hội. Diệp Tín trên mặt từ từ lộ ra vui vẻ, đúng lúc này, bên kia Thiết Nhân Hào đem vật gì vậy trọng trọng để lên bàn, sau đó lớn tiếng nói, đem ta nguyên liệu nấu ăn giao cho các ngươi tốt nhất đại chủ, cẩn thận chút, nếu như xảy ra sự tình. Đem các ngươi thiên hương tiểu huyện bán các ngươi cũng không thường nổi. Thiết Nhân Hào rõ ràng đang thị uy, chẳng qua cũng thành công hấp dẫn người chung quanh chú ý. Ngũ điện hạ, mặt trong là vật gì? Ngụy Khinh Phàm hiếu kỳ hỏi. Thấy cái này không có. Cái này là rồng ngâm thú linh gan. Thiết Nhân Hào mở ra hộp, chỉ điểm mặt trong đồ vật, cái này mấy cái màu vàng kim đồ vật, là cửu vĩ loan đáy lòng. Ha 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 ha. Các ngươi hôm nay tính đi đại vận, nếu như không có ta, chỉ sợ các ngươi cả đời chưa từng cơ hội thưởng thức được loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Ngươi từ nơi nào làm tới? Ngụy Khinh Phàm thất kinh. Những tu sĩ kia tới chúng ta Cửu Đỉnh thành, chung quy muốn cho phụ vương một điểm mặt mũi. Thiết Nhân Hào dương dương đắc ý nói, mẫu hậu biết được ta bị thương, liền đem những này tặng cho ta. Thứ tốt a thứ tốt. Đặng Đa Khiết vỗ tay cười nói, tính là không phải chân chính long gan phượng thủy, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiết Thư Đăng cử chỉ coi như bình thường. Chỉ là sắc mặt hắn đã có chút phát thanh, mà Hàn gia huynh đệ trầm mặc không nói, có thể đem loại này vật chân quý đưa cho Thiết Nhân Hào, chứng minh Thiết Tâm Thánh bất công lệnh được lợi hại, chí ít Thiết Thư Đăng tâm lý minh bạch, đừng nói thưởng thức, hắn nhìn liền chưa từng cơ hội xem. Bên này không khí trở nên yên lặng, tương phản Thiết Nhân Hào bên kia không khí càng ngày càng nhiệt liệt, không sai biệt lắm có nửa giờ, tăng cai ăn mặc màu trắng quần lụa mỏng thị nữ bưng hộp gấm, chậm rãi hướng Thiết Nhân Hào bên kia đi đến. Hộp gấm cũng không lớn, vận dụng nhiều như vậy thị nữ hẳn là chỉ là vì tôn nâng lòng trọng cảm, dù sao Thiết Nhân Hào lấy ra nữa nguyên liệu nấu ăn quả thực vô cùng chân quý. Tới tới tới, mọi người đừng khách khí. Thiết Nhân Hào cười nói, phụ vương nơi đó còn có một ít thứ tốt, hiện tại cầm không đi ra, chờ mấy ngày nữa, lại để cho các ngươi khai mở nhà ăn giới. Thiết Thư Đăng bên này không khí càng thấp chìm, Thiết Nhân Hào bên kia dĩ nhiên là vượt cao hứng bừng bừng, đối mặt vô cùng chân quý nguyên liệu nấu ăn, ngay cả Ngụy Khinh Phàm cũng không nghĩ giả vờ căng thẳng. Không chỉ là nguyên liệu nấu ăn tốt, Thiên Hương tiểu huyện đại chủ tay nghề cũng rất không sai. Đặng Đa Khiết ánh mắt híp lại thành trăng lưới liềm trạng, đây là rồng ngâm thú gan a. Ư mềm thơm trơn, mở mà không béo, vào miệng tan đi. Ăn ngon ăn ngon. Ha ha. Đặng tỷ nói chuyện luôn luôn một bộ, nữa nếm thử cái này phượng tủy. Thiết Nhân Hảo cười to nói. Cái này phượng tủy. Nguyên khí bốn phía, mềm non sung mãn, vào miệng tan đi, gắn bó lưu hương, rượu. Tuyệt rượu. Đặng Đa Khiết dáng tươi cười càng tiểu diễm, còn hướng Diệp Tín bên này nhìn lướt qua, ý tứ rất rõ ràng, mấy người các ngươi sợ rằng căn bản không có cơ hội thưởng thức được loại này mỹ vị a. Chương 44, sát ý. Ta không chịu nổi. Diệp Tín chợt vỗ bàn một cái đứng lên, ăn cái này vào miệng tan đi, ăn cái kia còn là vào miệng tan đi, ta thật hắn sao vì nàng sau này nam nhân lo lắng. Thiết Thư Đăng, Vương Mánh vài người ngẩn ngơ, mới đột nhiên minh bạch Diệp Tín ý tứ, tiếp theo liền cười vang. Hàn Nguyên Tử cười đến ngã nhào về phía sau, bất quá hắn dù sao cũng là cái vũ sĩ, lộn mèo, ngồi chồm hổm dưới đất tiếp tục cười. Vương Mánh cười đến một tay ôm bụng, một tay không ngừng vỗ mặt bàn. Thiết Thư Đăng thậm chí cười ra nước mắt, một bên cười một bên lướt qua tràn ra nước mắt. Bên kia Ngụy Khinh Phàm bắt đầu còn nín, mấy hơi thở thời gian sau, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, mà Thiết Nhân Hảo gương mặt không ngừng co quắp, cười một chút, lại băng bó ở, sau đó sẽ cười một chút. Diệp Tín đang nói cái gì, là nam nhân đều hiểu, bên này Diệp Linh còn có bên kia Thiết Hủy Chân lại có vẻ manh manh đát, vẻ mặt hồ nghi nhìn xung quanh những đồng bạn, suy nghĩ nát óc cũng không hiểu bọn họ vì sao đột nhiên như vậy điên cười. Đặng Đa Khiết sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng đã đến thành hôn niên kỷ, chỉ là nhất thời tìm không được khi nào chọn người, cho nên mới đợi gả khuê các chồng, thế gia đại tộc đều có chuyên môn thị nữ, phụ trách truyền thụ phương diện này kinh nghiệm, thấy chung quanh các nam nhân cười đến quỷ dị như vậy, nàng chỉ hơi trầm ngâm, liền hiểu Diệp Tín dụng ý. Đặng Đa Khiết nghĩ báo nổi, nhưng không có lý do gì, Diệp Tín dùng từ căn bản tìm không được nhược điểm, thật nói ra, ngược lại là tự mình đánh mình mặt. Nàng cầm chiếc đũa tay không ngừng run rẩy. Kẹp ở chiếc đũa trong nguyên liệu nấu ăn đánh rơi trên mặt bàn, có thể nàng đã mất đi ăn cái gì dục vọng, tính là thật là lòng gan phượng thủy, nàng cũng ăn không vô nữa. Một lúc lâu, tiếng cười mới chậm rãi ngừng nghỉ, song phương không khí xảy ra tuyệt nhiên khác biệt biến hóa, Thiết Thư Đăng bên này trở nên náo nhiệt, mà Thiết Nhân Hảo bên kia đều rơi vào trầm mặc. Ngụy Khinh Phàm tùy tiện ăn vài miếng, đứng lên hình, Ngũ Điện Hạ, Thất Công Chúa, trong nhà còn có một số việc muốn ta đi xử lý, ta liền đi trước một bước. Cũng tốt. Thiết Nhân Hảo miễn cưỡng cười cười. Ngụy Khinh Phàm bước nhanh đi ra ngoài, trải qua Thiết Thư Đăng bên này lúc, hắn do dự một chút, đột nhiên dừng bước, hướng Diệp Tín đưa ra ngón tay cái, "Diệp thiếu, ngươi là cái rượu nhân, nếu có khả năng, thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Nói xong, Ngụy Khinh Phàm thở dài, lại lắc đầu, bước nhanh hướng bên ngoài viện đi đến. Ngụy Khinh Phàm đi, Thiết Nhân Hảo cũng có chút ngồi không yên, trên một cái bàn duy nhất không có bị ảnh hưởng muốn ăn chính là Thiết Hủy Chân, một bàn long giống thú linh gan. Một bàn cửu vĩ loan đáy lỏng, hầu như có hơn phân nửa vào nàng cái bụng. Lại sau một lúc lâu, Thiết Nhân Hảo đám người toàn bộ rời đi, Thiết Thư Đăng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhìn về phía Diệp Tín, "Tiểu Tín, ta hôm nay coi như là giải kiến thức, ngươi a lòng mang kiếm, miệng giấu nhận, lợi hại. Ngươi thật lợi hại." "Đúng vậy. Diệp thiếu hai câu để chúng ta tìm về chàng tử." Hàn Nguyên Tử cười nói, "Không phục không được. May mà ta đem tin ca mang tới." Vương Minh nói, bằng không cái này một rừng tiệc rượu uống rất phiền muộn. Để cho nàng ở trước mặt ta trang. Diệp Tín bĩu môi nói, làm ta Diệp Tín là dễ trọng. Đáng tiếc, ngươi không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực. Thiết Thư Đăng than thở, trời ghen tị kỳ tài. Tính là tin ca không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, tóm lại là lang xoáy con trai trưởng. Vương Mánh kêu lên, tin ca, ta liền không rõ, tông gia kia con quỷ nhỏ chỗ nào vào người mắt. Tông gia người cùng ta có lông quan hệ. Diệp Tín ngây ngẩn cả người. Tiểu Linh, hắn không biết. Thiết Thư Đăng nhìn về phía Diệp Linh. Ca một mực hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể biết được. Diệp Linh cười khổ nói. Ui ui ui, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Diệp Tín có một loại cảm giác không ổn. Ca, ta cầu tu sĩ tới cho ngươi trị thương, nương nghe được tu sĩ kia nói ngươi có khả năng một mực vẫn chưa tỉnh lại, gấp đến độ không được. Diệp Linh vừa nói một bên nhìn lén nhìn Diệp Tín, cho nên muốn lập tức nói với ngươi một mối hôn sự, xông một cái vui. Có thể ngươi thì tốt rồi, thế nhưng, nương chạy rất nhiều nhà, không biết thừa nhận rồi rất nhiều nhục nhã, về sau. Tông gia người nghe nói chuyện này, chủ động tìm tới môn, muốn cùng Diệp gia kết thân, nương mừng rỡ, tại chỗ đáp ứng. Diệp Tín hai mắt đăm đăm, một chữ đều nói không nên lời, Đặng Xảo Gánh đã sớm trương la cấp cho hắn tìm lão bà, may là hắn danh tiếng quá thúi, khắp nơi vấp phải trắc trở, vốn tưởng rằng Đặng Xảo Gánh sẽ tạm thời đã quên chuyện này, kết quả bởi vì mình thụ thương choáng váng mê, làm được loại tình trạng này. Tin ca, nhà các ngươi đã sớm bắt đầu bố trí, răng đèn kết hoa, lẽ nào ngươi không thấy được? Vương Mạnh nói. Ta không chú ý. Diệp Tín dùng khô khốc thanh âm trả lời. Tiểu Tín, ngươi muốn chịu ủy khuất. Thiết Thư đang than thở, nếu như tông gia gả qua đây là tông Mây Thanh Tú, coi như cùng ngươi xứng, kia tông Anh Đảo là thứ xuất, hơn nữa giống như ngươi, không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, ai? Chẳng qua. Nghe nói kia tông Anh Đảo tướng mạo trái lại nhất đẳng một. Hàn Nguyên Tử nói. Vậy có cái dám dùng? Thiết Thư đang nói, hiện tại Diệp gia cần là trợ lực, chính là một cái thứ nữ mà thôi, tông gia không có khả năng vì một cái thứ nữ ủng hộ Diệp gia. Diệp Tín trở nên đặc biệt tan tĩnh, hắn chậm rãi cúi đầu, song đồng dừng ở chén rượu, tựa hồ muốn dùng tầm mắt nâng cốc chén xuyên qua, nếu như thiên tội doanh tướng sĩ ở chỗ này, sẽ lập tức minh bạch, Diệp Tín đã động sát ý, một khi đi tới bước này, khiến Diệp Tín trở nên thần kỳ an tĩnh, không nữa ai có thể ngăn cản chảy máu. Diệp Linh len lén nhìn Diệp Tín, trong lòng ảo não không gì sánh được, nàng biết được Diệp Tín thực lực phi thường cường đại, cũng minh bạch kia tông Anh Đảo thân phận, địa vị và thực lực đều cùng ca ca không xứng. Nhưng này lúc Diệp Tín ở vào hôn mê bất tỉnh trong trạng thái, lại bị tu sĩ kia nói hù dọa, sáu thần vô chủ, chỉ phải nghe theo đặng xảo ánh ngăn bài, nếu như sớm biết rằng ca ca có thể nhanh như vậy tỉnh lại, nàng nhất định sẽ tìm ngăn cản, nhưng bây giờ đã chậm. Quên đi, không nói những này. Thiết Thư đang nói, uống rượu. Tiểu Mãnh, cùng ngươi nói một việc. Diệp Tín đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Vương Mãnh nhìn về phía Diệp Tín. Nhị thúc ta ở trên trời trong tù bị làm khó dễ. Mấy cái ngục tốt cố ý không để cho nhị thúc ta đưa cơm, ta sai người nghe qua, có thể là giám ngục trưởng trong tôi an bài. Diệp Tín nói. Còn có loại sự tình này. Vương Mãnh giận dữ, bọn họ to gan lớn mật. Tin ca, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Khác ta mặc kệ nói, chính là một cái giám ngục trưởng, ta có là biện pháp hại chết hắn. Vương Mãnh phụ thân là quá lệnh, điều khiển cựu đỉnh thành tất cả tuần bổ cùng với cơ cấu tương quan, thiên lao cũng về hắn quản, tuy rằng Vương Mãnh cùng phụ thân hắn nhau cứng. Nhưng thân phận xảy ra chỗ đó, quá lệnh công tử ra trận đối phó một cái nho nhỏ giám ngục trưởng, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Tín cười cười, cầm chén rượu lên cùng Vương Mãnh nhẹ nhàng đụng phải một chút, uống một hơi cạn sạch sau khi lại tùy tiện gắp miệng đồ ăn, hắn đang đợi, chờ Thiết Thư đang phản ứng. Tại thời niên thiếu, Thiết Thư đang một mực lợi dụng Diệp Tín đi đối phó Thiết Nhân Hảo, chỉ là hắn cũng không thèm để ý, nếu như Thiết Thư đang ngay cả loại ưu thế này cũng không biết lợi dụng, hắn hiện tại cũng sẽ không thuận thế cùng Thiết Thư đang thân cận. Bởi vì một cái ngu ngốc thì không cách nào cho hắn cung cấp giúp đỡ. Vương Mãnh không biết tin tức, Thiết Thư đang khẳng định minh bạch, Thiên Lao giám ngục trưởng không có khả năng tự chủ trương đi đối phó Diệp Tùy Phong, không có cần thiết, sở tác sở vi khẳng định xuất từ mặt trên bảy mưu đặc kế. Chuyện này có chút không đơn giản. Thiết Thư đang nhíu mày, Tiểu Mãnh, ngươi không cần loạn tới, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đến Thiên Lao đi một chuyến. Một cái giám ngục trưởng mà thôi, còn đáng giá ngươi tự mình đứng ra. Vương Mãnh trừng mắt lên. Nếu như dính dáng là người khác, ta đương nhiên sẽ không quản, quan hệ đến lá nhị thúc. Thiết Thư đang dừng một chút, ta nhất định phải đi, ngươi không được. Diệp Tín còn là không nói gì, lại rót cho mình một chén rượu, bưng lên tới cùng Thiết Thư đang chén rượu đụng một cái, hắn trong lòng hiểu rõ, Thiết Thư đang đây là quyết định đi vác nổi. Thiết Thư đang cười đem rượu trong ly uống sạch, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, Tiểu Linh, Tam ca cầu ngươi một chuyện. Tam ca, cùng chúng ta khách khí cái gì, ngươi nói thẳng tốt lắm. Diệp Linh vội vàng nói, còn có bốn cái nguyện học viện liền muốn tỉ thí a. Thiết Thư đang chậm rãi nói, ừ. Diệp Linh gật đầu đáp, ta đã vào quân đội, không có biện pháp tham gia tỉ thí. Thiết Thư đang nói, mấy tháng này ngươi thu hồi tâm, cái gì cũng không muốn làm, một lòng tu luyện, đến lớn so với kia một ngày, nếu như có thể đụng phải Thiết Nhân Hảo nói, thay ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tam ca, ta chưa chắc là Thiết Nhân Hảo đối thủ a. Diệp Linh tốn sức nói. Thiết Thư Đăng vừa quyết định muốn đi Thiên Lao, thay cha nàng Diệp Tùy Phong nói chuyện, nàng vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng Thiết Thư Đăng yêu cầu, nhưng Thiết Nhân Hảo thực lực không kém, nàng thật không có nắm chắc. Yên tâm, ngươi một năm này chỗ tổn hao nguyên thạch đều túi tại trên người ta. Thiết Thư Đăng nói, cái này, Diệp Linh thất kinh, viên mắt đột nhiên trở nên có chút đỏ lên, Thiết Thư Đăng nơi nào là có sự yêu cầu nàng. Căn bản là cố ý giúp đỡ nàng tu hành. Tiểu Tín không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực. Diệp gia sau này còn muốn nhờ vào ngươi. Thiết Thư đang nhẹ giọng nói. Ta minh bạch. Diệp Linh nhẹ nhàng cắn môi. Lúc này, Hàn Nguyên Tử tại bên dưới lặng lẽ lôi hạ Thiết Thư đang tay áo. Thiết Thư đang quay đầu không vui nói, ngươi tốn ta làm cái gì? Tam ca, chúng ta tư lệ đều dùng được không sai biệt lắm. Hàn Nguyên Tử cười khổ nói, Diệp thiếu 5 ngày sau liền muốn thành thân, trong nhà phần tử là trong nhà, chúng ta làm bằng hữu cũng muốn tận tâm, cũng không thể khiến Diệp Thiếu mất mặt ta. Số tiền này còn không có địa phương ra đây. Vô nghĩa. Ta mang về. Tam ca, hơn 5.000 cái huynh đệ đây, ngươi mang về về điểm này đồ vật, đánh cái bọt nước cũng liền không có. Hàn Mây Tử cấp đường. Không có. Thiết Thư Đăng biểu tình trở nên cứng lên. Cũng bị mất. Hàn Nguyên Tử nói, Tam ca, ta thế nhưng dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Diệp Tín trong lòng cười thầm, Thiết Thư Đăng dĩ nhiên không phải nghĩ hạ phần tử tiền, chẳng qua, lại có thể len lén ban cho phòng thủ thành phố quân vũ sĩ, loại này thu mua lòng người cử động quá nguy hiểm. Ta. Cỏ. Thiết Thư Đăng khẩn trương, sau đó thấp giọng nói, không có còn dám tới Thiên Hương tiểu huyện. Cái này có thể ghi tại trên sổ sách, bọn họ không dám thúc. Hàn Nguyên Tử nói. Chương 45, thăm dò. Ngươi không hiểu, ai cũng có thể ghi sổ, đối với chúng ta không thể. Thiết Thư Đăng cười khổ nói. Vì sao? Hàn Nguyên Tử không hiểu chút nào hỏi. Diệp Tín tầm mắt tại Hàn Nguyên Tử trên người thoáng dừng lại một chút, sau đó chuyển tới một bên, cái này người đã bị Hàn Tam Muội nuôi phế đi. Có lẽ là bởi vì Tang Tử đau quá mức sâu nặng, có thể dùng Hàn Tam Muội đem tất cả tiếc nuối biến thành động lực, khổ tâm tài bồi hai cái tôn tử, nhưng, phát triển là một cái quá trình khá dài, chỉ điểm được quá nhiều, ngược lại sẽ khiến người ta mất đi tự mình năng lực suy tính. Thiết Thư Đăng so Thiết Nhân Hào trước một bước đến trong quân lịch lãm, đồng thời mang về đại vệ quốc thắng lợi tin tức, danh vọng càng cao hơn cao, đây là hắn ưu thế. Nếu như muốn củng cố bản thân ưu thế, phải biểu hiện ra một loại khí chàng, hắn Thiết Thư Đăng là muốn tiền có tiền, muốn người có người, cái này cũng ý nghĩa, tại tương đối dài một đoạn thời gian trong, hắn Thiết Thư Đăng còn muốn khắp nơi tung ra tiền, khắp nơi kết giao bằng hữu. Ghi sổ không có gì lớn không được, chẳng qua một khi bị lan truyền đi ra ngoài. Có lẽ có người cho rằng Thiết Thư Đăng miệng cọp gan thỏ, chí ít không bị Thiết Tâm Thánh yêu thích, nếu như Thiết Tâm Thánh thật muốn khiến Thiết Thư Đăng trở thành vương chữ, nhất định phải tại cái này sự tình thượng đẩy một thanh lực, mà không phải tuyển chọn coi thường. Đường đường vương chữ, tại sao có thể không có tiền? Cựu đỉnh thành trong người thông minh coi nhiều là, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào thượng lộ khiếp, đều khả năng dẫn phát đối Thiết Thư Đăng không ổn chỉ trích tiếng. Đương nhiên, kia Thiết Nhân Hảo còn xa không bằng Hàn Nguyên Tử, thuộc về chân chính ngu ngốc. Nếu như đổi thành Diệp Tín ngồi ở cái vị trí kia thượng, chiếm được chân quý nguyên liệu nấu ăn, hắn tuyệt không sẽ chọn cùng hồ bằng cẩu hưu đám hưởng dụng, mà là tận khả năng đem nguyên liệu nấu ăn chia làm nhiều phần, đưa cho các vị trọng thần, một mặt biểu hiện hắn đối đại thần trong triều là phi thường tôn kính, về phương diện khác đã ở biểu hiện bản thân cỡ nào chịu phụ vương sủng ái, bản thân dung ăn, thuần túy là phung phí của trời, căn bản không hiểu tạo thế. Hoặc là nói, tại Thiết Nhân Hào đầu nhỏ trong, tại bằng hữu mình trước mặt danh vọng một chút đã rất tốt, nhãn giới thấp đến đáng thương. Tiểu Mãnh, trên người ngươi mang không mang kim phiếu? Thiết Thư Đăng không để ý đến Hàn Nguyên Tử, chuyển hướng Vương Mãnh. Ta với ngươi đi ra, lúc nào mang qua tiền giấy? Vương Mãnh lẽ thẳng khí hùng nói. Diệp Tín dùng đầu ngón chân đá Diệp Linh một chút, Diệp Linh mở người, chợt hiểu Diệp Tín dụng ý, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Linh đi làm cái gì? Thiết Thư Đăng vội vàng hỏi. Không có việc gì, chúng ta uống bản thân. Diệp Tín cười. Thiết Thư Đăng cũng minh bạch. Hắn khẽ thở dài một cái. Tam ca, ta trái lại có một mưu chút tiêu dùng lộ số. Diệp Tín nói. Đường chết gì? Nói nghe một chút. Thiết Thư Đăng hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu, không biết gây phiền toái a. Hàn Nguyên Tử có chút không yên lòng, bởi vì trước đây Diệp Tín quá mức to gan lớn mật. Hắc. Chúng ta sợ phiền phức. Vương Mánh cười nói. Ngày mai không được, ta còn khác biệt sự, các ngươi cũng muốn đi thiên lao, vậy hậu thiên, chúng ta cùng đi ra ngoài. Diệp Tín tránh không đáp. Thiết Thư Đăng đám người trao đổi một chút ánh mắt, đều không nói. Ngụy gia cùng Tông gia có đúng hay không đi được rất gần? Diệp Tín đột nhiên hỏi. Thiết Thư Đăng sửng sốt, hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Diệp Tín, bên kia Hàn Mây Tử cười nói, làm sao có thể? Diệp Thiếu, người đây sẽ không đã hiểu, quốc chủ đối Ngụy Soái là có chút không yên lòng, sở dĩ đến đỡ Tông gia, chính là vì kiềm chế Ngụy quyền, cái này gọi là ngăn được. Ngăn được chi đạo a mặt trong nước sâu hết sức. Hàn Mây Tử lời nói này rõ ràng cho thấy Tử gia gia trên người học được, hơn nữa học được còn không toàn bộ. Diệp Tín không nghĩ đã kích Hàn Mây Tử lòng tự tin, cười đối Thiết Thư Đăng nói, Tam ca, ngươi trái lại lời nói à. Thiết Thư Đăng quay lại thân, làm cái thủ thế, đứng ở xung quanh tùy thời chuẩn bị tiến lên hầu hạ thị nữ lặng lẽ lui ra ngoài. Tiểu Tín, ta phát hiện ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Thiết Thư Đăng trầm giọng nói, cả tòa Cựu Đỉnh Thành, có thể biết điểm này ta một tay đều có thể đếm được. Ta vốn tưởng rằng có thể là trong bọn họ một cái nói cho ngươi biết, nhưng không có khả năng, ngươi không có cơ hội cùng bọn họ tiếp xúc. Hoặc là ngươi tự xem đi ra. Cái này càng không thể nào. Nhưng trừ lần đó ra, cũng không có chớ giải thích. nói như vậy ta đoán được rồi. Diệp Tín dáng tươi cười bất biến. Đối. Thiết Thư Đăng như đinh đóng cột nói. Tam ca, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Hàn Nguyên Tử trở nên trợn mắt hốt mồm. Ta sao lại cầm loại chuyện này đùa giỡn? Thiết Thư Đăng nói, Tiểu Tín, huynh đệ chúng ta trong lúc đó, chuyện gì đều có thể thể hiện tới nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết? Rất khó đoán sao. Diệp Tín chậm rãi nói, ta xem không hẳn vậy. Tín ca, ngươi trái lại nói a. Vương Mánh hỏi tới, hắn đối với vấn đề này cũng cảm thấy thật tò mò. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu như cuối cùng không có biện pháp đột phá bình cảnh, trở thành tu sĩ, như vậy một cái chủ tướng hoàng kim giai đoạn chắc là tại 30 đến 50 tuổi trong lúc đó, từ trên thực lực nói, phàm là có chút ngộ tính, đều có thể lĩnh ngộ sát chiêu, từ đầu não thượng nói, hơn 10 năm lịch lãm, cũng tích lũy tương đương kinh nghiệm, có thể thông dòng chỉ huy đại quân tác chiến. Diệp Tín nói, trở lại nhìn Ngụy Quyển, hắn 30 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó làm chút gì? Tại một do núi ẩn cư A vốn nên oai phong một cõi, kiến công lập nghiệp hoàng kim năm tháng, lại chỉ có thể ngồi xem mây thăng mây bay, sóng lớn lên sóng lớn rơi, tam ca, ngươi thật cho là hắn trong lòng không có câu oán hận nào sao? Thiết Thư Đăng động dung, Hàn gia huynh đệ cũng mở to hai mắt nhìn. Có câu nói cho cùng, quân coi thần vì chuyện vặt, thần coi quân vì thù địch. Diệp Tín rồi nói tiếp, tuy rằng quốc chủ thường xuyên đi nhìn hắn, nhưng này điểm ơn huệ nhỏ lại coi là cái gì? Tam ca, nói vài câu giết tâm nói, Ngụy Quyển nguyện ý xuất chiến, đã không phải là vì quốc chủ, càng không phải là vì đại triệu quốc khai cương thác thổ, hắn chỉ là để chứng minh bản thân năng lực, nói cách khác, hắn từ lâu cùng các ngươi Thiết gia đã phân tâm. Thiết Thư Đăng thở dài một tiếng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đã có một lần giáo huấn, khiến hắn để đó không dùng hơn 20 năm, tam ca, ngươi cho là hắn còn sẽ vinh hoa phú quý hoàn toàn không có bảo lưu giao cho các ngươi sao? Diệp Tín cười nói, ai biết Thiết gia lúc nào sẽ hoài nghi hắn. Sau đó sẽ lần bị vứt bỏ. Coi như là một con chó, cũng nên biết cảnh giác. Thiết Thư Đăng ánh mắt càng ngày càng phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín. Tam ca, ta biết được ngươi đang suy nghĩ gì, phụ soái chết trận tại khói sông núi, ta đây cũng là phải có oán khí. Diệp Tín thoáng dừng lại một chút, oán khí đương nhiên là có, nhưng một việc quy một việc, ta cũng không sợ vượt quá phạm úy, quốc chủ cùng phụ soái trong lúc đó không có gì giao tình. Phụ soái là vì đại vệ quốc con dân xuất chiến, chỉ cần có thể khiến đại vệ quốc con dân an cư lạc nghiệp, sẽ không chịu đại triệu quốc tập kích quấy rối. Phụ soái nguyện ý vì này vứt đầu lâu, vãi nhiệt huyết, nhưng phụ soái cùng ta cũng không phải là một loại người, tam ca, chúng ta là cùng nhau từ nhỏ lớn lên, điểm này ngươi hẳn là rất giải a. Huống hồ, không chỉ là ta, tam ca ngươi cùng quốc chủ cũng không một dạng a. Thiết Thư Đăng lạnh lùng mặt, đột nhiên một chút triển lộ ra vui vẻ. Hàn gia huynh đệ nhìn về phía Diệp Tín ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật, quá cản rỡ. Đối chủ thượng có oán khí, đây là đại nghịch bất đạo. Lại dám rõ ràng nói ra. Ngay cả Vương Mánh cũng có chút bất an, một hồi nhìn Diệp Tín, một hồi lại nhìn Thiết Thư Đăng, rất sợ hai người tại chỗ nhau cứng. Ta Diệp Tín trời sinh tính bất hảo, không khác bản lĩnh, nhưng có một, ta trọng tình trọng nghĩa. Diệp Tín nói, sau đó hắn bưng rượu lên ấm, trước cho Thiết Thư Đăng chén rượu rót đầy, tiếp theo càng làm bản thân chén rượu rót đầy. Đối. Cái này ta rõ ràng nhất. Vương Mánh dùng lực gật đầu, hắn đang vì Diệp Tín cổ động. Thu Thúc đã mang theo Thiên Lang quân đoàn lao tướng vào Cựu Đỉnh Thành. Diệp Tín lại ném ra một viên bom, tam ca, trước đem xấu nói trước, ta nhận thức Thiết gia, là bởi vì Thiết gia có ngươi, từ nhỏ đến lớn, vẫn là ngươi ở đây che chở ta, vì tam ca xuất lực, là chuyện đương nhiên. Ví như nói, ta chỉ là tùy tiện nói à, cũng không phải là nguyền rủa Ngụy Soái, giá như Ngụy Soái binh bại. Quốc chủ nghị trọng chỉnh Thiên Lang quân đoàn, ta mới không để ý tới sẽ, mà nếu quả là ngươi tam ca nói chuyện, cần ta đi làm những gì, ta là nghĩa bất dung tử. Dù cho ta căn bản sẽ không chiến tranh, chăng cũng giả ra tư thế tới, chí ít cho người khác làm tấm gương. Hàn gia huynh đệ kinh hồn táng đảm quét mắt xung quanh, rất sợ lời nói này rơi vào người khác trong lỗ tai, loại ý nghĩ này bọn họ đương nhiên cũng có, nhưng tuyệt đối không dám công khai nói ra. Ha ha ha! Thiết Thư Đăng đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếp theo giơ ly rượu lên, hướng Diệp Tín báo cho biết một chút, uống một hơi cạn sạch. Thiết Thư Đăng lúc này tâm tình sung sướng tới cực điểm. Đầu tiên, hắn rốt cuộc có thể xác định, Thiên Lang quân đoàn các lao tướng tiến nhập Cựu Đỉnh Thành, là Diệp Tín bày mưu đặt kế. Sau đó, hắn chiếm được hứa hẹn, Thiên Lang quân đoàn sẽ đứng ở hắn Thiết Thư Đăng bên này. Diệp Tín cũng uống hết rượu trong ly, chỉ là hắn tiểu lượng có hạn, sắc mặt đã trở nên đỏ rực. Tiểu Tín, chỉ bằng những này, ngươi liền đoán được Ngụy gia cùng Tông gia quan hệ. Thiết Thư Đăng lại hỏi. Không khó a. Diệp Tín cười nói, Ngụy Quyển vốn là muốn làm một cái cô thần, kết quả bị trục xuất thời điểm, một cái thay hắn nói chuyện mọi người không có, sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn chính là một khối đầu gỗ. Tại một do núi luận cư, lại cách xa cửu đỉnh thành vòng tròn, tính là hắn muốn tìm Minh Hữu, trong lúc cấp thiết cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu làm a, chúng ta sẽ đem Ngụy gia cùng Tông gia thả cùng nhau, một cái là bị trục xuất đi ra, một cái là bị quốc chủ hãm hại, một cái bị buộc cẩn cư hơn 20 năm, một cái nâng nhà thoát đi cố hương, trong lòng bọn họ tràn đầy đều là oán nghiệm, đều là đối với chủ thượng không tín nhiệm, đồng bệnh tương liên a, Tiểu Tín, ngươi đơn giản là. Thiết Thư đang thở dài nói, kỳ thực ta chỉ là có 5-6 phần nắm chặt, hỗn loạn đoán một cái mà thôi. Diệp Tín nói, chẳng qua xem tam ca hình dạng, ta hẳn là đoán được không sai. Tông gia tìm nhị thẩm cầu hôn, nhị thẩm lập tức điểm đến rồi Tông Mây Thanh Tú, Tông gia người biểu tình lúc đó khẳng định rất đặc sắc, cũng không biết nhị thẩm có chú ý hay không. Thiết Thư đang cười nói, Tông Mây Thanh Tú đã gả cho Ngụy Khinh Phàm, chỉ bất quá tạm thời không có công khai mà thôi, dù sao bọn họ hai nhà đều có bản thân lo lắng. Diệp Thiếu nói phải thật. Hàn Nguyên Tử kêu lên. Tự nhiên là thật. Thiết Thư đang trầm giọng nói, cho nên chúng ta nhất định muốn đem Ngụy Khinh Phàm kéo qua. Chương 46, tự mình xuất thủ. Diệp Tín uống nhiều rồi, say mềm, đem Vương Mánh nhà xe ngựa khiến cho rối tinh rối mù, làm Vương Mánh đem Diệp Tín đưa về nhà lúc, Diệp Tín đã không thể bản thân đi bộ. Vương Mánh cùng Diệp Linh đem Diệp Tín mang trở lại trên giường, Vương Mánh vừa cáo từ, Diệp Linh đang giúp Diệp Tín chỉnh lý y phục, lại đột nhiên phát hiện Diệp Tín đã mở mắt. Ca, ngươi là giả say. Diệp Linh lập tức phản ứng kịp. Tiểu Linh, tìm bao nhiêu tiền? Diệp Tín cười nói. Vừa nhắc tới cái này, Diệp Linh liền cảm thấy trận trận đau lòng, khoe miệng nhịn không được co quắp một chút, chỉnh lại 3.000 đây. Thật là, thiên hương tiểu huyền nội nguyên khí như vậy tràn đầy, giá trị cái giá này. Diệp Tín cười nói. Giá trị cái gì nha? Diệp Linh hét dầm lên, một viên nguyên thạch mới bao nhiêu tiền? Chúng ta chỉ bất quá tùy tiện ăn một chút rượu và thức ăn, nơi nào giá trị cái này rất nhiều. Chỉnh lại 3.000. Người cho thưởng. Diệp Tín nói. Ta biết được ngươi là muốn cho tam ca kiếm cái mặt mũi, khen thưởng tự nhiên tránh không được. Diệp Linh nghiến răng nghiến lợi nói, xem những thứ kia yêu nữ hình dạng, còn kém dơ cầu khen thưởng tấm bảng. Còn có các ngươi những nam nhân này, chết sĩ diện khổ thân. Đến địa phương nào đi ăn không tốt. Cần phải đi thiên hương tiểu huyện. Kiếm tiền chính là vì hoa. Diệp Tín nói. Nói rằng. Diệp Linh mặt giận dữ, ngươi có biết hay không trong nhà tiêu dùng bao lớn. 3 ngày sau chính là ngươi đại hôn cuộc sống. Ngươi cho ta về điểm này tiền có đủ hay không còn không đâu có đây. Đại hôn A. Nói đến hôn sự, Diệp Tín không khỏi chíu khởi mi. Tiểu Linh, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ca, nhìn ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm. Diệp Linh con ngươi vòng vào chuyện, ta cùng ngươi nói một hồi nói A. Không cần không cần, ngươi về trước đi, ta yên lặng một chút. Diệp Tín nói. Kia. Được rồi. Diệp Linh đứng lên, trời đã tối rồi, ca ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong. Diệp Linh rời khỏi phòng, Diệp Tín đem trên người quần áo dơ đều cởi, chậm rãi ngồi ở trước bàn đọc sách, chỉ chốc lát, cửa phòng bị người gõ. Vào đi. Diệp Tín thấp giọng nói. Hắc Phi cùng Mặc Diễn trước sau đi đến, Diệp Tín giơ tay lên nhìn một chút hai người, ta lúc trở về thấy được Ngụy gia đang ở sửa chữa phá hủy đại môn, các ngươi đi vào. Có phát hiện hay không cái gì? Đi vào thời điểm không phát hiện có không thỏa địa phương. Mặc Diễn thấp giọng nói, nhưng qua không sai biệt lắm có trăm hơi thở thời gian. Có hai người vội vã rời đi Ngụy gia, bọn họ. Diệp Tín đột nhiên giơ tay lên, ý bảo Mặc Diễn câm miệng, tiếp theo hắn đứng lên, lặng yên không một tiếng động đi tới bên cửa sổ, chậm rãi đẩy ra cửa sổ, Diệp Linh chính phủ phục tại chân tường hạ, nghiêng đầu nghe phòng trong động tĩnh. Diệp Tín lấy tay bắt được Diệp Linh lỗ thai, đem Diệp Linh xách lên, Diệp Linh bị bắt trở tay không kịp. Một bên lấy tay bắt được Diệp Tín cổ tay một bên kêu lên, ai nha? Ca ngươi buông tay. Làm đau ta. Ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Diệp Tín mặt không biểu tình hỏi. Tiểu Bảo chạy vào, ta đang tìm nó đây. Diệp Linh giả vờ chấn định, mọi nơi nhìn một chút, sau đó kêu lên, Tiểu Bảo, ngươi đang ở đâu đây? Mau ra đây. Nhanh lên một chút đi ra. Nghe được Diệp Linh tiếng kêu, kia tiểu tử điêu chui lên đầu tường, nhảy cà tương hướng Diệp Linh bên này chạy tới. Diệp Linh cúi người xuống, đem tiểu tử điêu ôm vào trong ngực, sau đó thị uy một dạng trường Diệp Tín liếc mắt. Diệp Linh cho rằng tiểu tử điêu cũng là có ân cứu mạng. Bằng không chờ tạ ân đem đá vụt búng, có thể bọn họ đã bị nín chết. Tại Song Gia Sơn thai nạn trong, 11 cái chết học sinh, chỉ có 2 cái là tại chỗ bỏ mình, còn lại 9 cái đều là bởi vì cứu viện trễ, sau cùng tươi sống nín chết. Kỳ thực những người may mắn còn sống sót đều ở đây nỗ lực cứu người, bỏ quên đây đó khác biệt trận doanh, nhưng bùn cắt đá vụn quá mức phong phú, có thậm chí bị chôn 5-6 mét sâu, cộng thêm trọng thương choáng váng mê cũng không khả năng phát ra tiếng cầu cứu, hơn nữa cứu viện là có thứ tự trước sau, không có khả năng đồng thời thi cứu, kết quả có 9 cái người không công chết. Ngươi là phải đi về đây còn là tiến đến nghe? Diệp Tín vẫn như cũ mặt không biểu tình nói. Trở về thì trở lại chứ, giữ như vậy. Diệp Linh thở phì phì nói, chờ nàng xoay người đi ra hai bước, mới ý thức tới không đúng, chợt quay lại tới, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Diệp Tín, ca, ngươi là nói. Diệp Tín đóng cửa sổ lại, lại đi trở về đến bản thân chỗ ngồi cạnh, chỉ chốc lát, Diệp Linh nghiêm túc cẩn thận đẩy cửa ra đi đến, đi thẳng đến bên bàn đọc sách, cố ý nhẹ nhàng đá hạ cái ghế, thấy vài người tựa hồ không có phản cảm hoặc là phản đối, liền tại Diệp Tín đối diện ngồi xuống, nàng cực lực khống chế được vui vô cùng tâm tình, nhìn lén nhìn về phía Mặc Diễn. Một hồi hung mãnh phong bạo lại tới, kinh nghiệm lao đạo người chèo thuyền sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng có nào đó nhân cách sinh mệnh, lại sẽ vì sản sinh to lớn biến hóa thiên tượng mà hiếu kỳ, thậm chí là hưng phấn, Diệp Linh là thuộc về người như thế. Ngươi nói tiếp a. Diệp Tín nói. Sau khi bọn hắn rời đi, ta một mực dùng yêu nhãn theo bọn họ. Mặc Diễn thấp giọng nói, sau cùng bọn họ tiến nhập thành Tây Tám Mắt giếng hẻm Song Hương Đậu Hủ Phường, ta phái người điều tra, Song Hương Đậu Hủ Phường chủ nhân họ Mã, gọi Mã Xuân ở, nữ chủ nhân họ Trương, gọi Trương Đẹp Tư, Trương Đẹp Tư có một người muội muội, gọi Trương có thể thành, cùng bọn họ ở cùng một chỗ, phía dưới còn có một cái lão buộc, giống như gọi gấu Bình Quang. Từ Ngụy ra đi ra ngoài, phải là Mã Xuân ở cùng Trương Đẹp Tư. Còn tra được chớ sao? Diệp Tín nói, hắn quét Diệp Linh liếc mắt, dù sao cũng Diệp Linh đã biết hắn bí mật, không cần thiết giấu giếm nữa, tối trọng yếu địa phương ở chỗ, hắn thật sự là sợ thím Đặng Xảo Ánh, Diệp Linh đã biết hắn bí mật, như vậy tại Đặng Xảo Ánh lại muốn làm ra cái gì mạc danh kỳ diệu quyết định lúc, Diệp Linh nhất định sẽ đứng ra phản đối. Ở bên ngoài, hắn có bảo vệ mình năng lực, thế nhưng tại Diệp gia, hắn cần Diệp Linh. Bọn họ là tại 1.5 năm trước đây tiến nhập Cửu Đỉnh Thành, trước đây làm cái gì, ở nơi nào mưu sinh, chúng ta vẫn đang tra. Mặc Diễn nói, đậu hủ phường sinh ý coi như không tệ, vợ chồng bọn họ làm người rất khiêm tốn, chưa bao giờ cùng người ngoài giao du, xung quanh hàng xóm cũng không chú ý tới có ai dò hỏi qua bọn họ. Bây giờ đối với môn bên kia có thể có động tĩnh gì? Diệp Tín lại hỏi. Từ sau khi bọn hắn rời đi, yêu nhãn cảm giác gáp bách liền tiêu thất, ngụy ra bên kia còn lại đều là tầm thường tối tớ, nháo không ra hoa dạng gì tới. Mặc Diễn nói, sau đó hắn nhìn một chút Diệp Tín, thiếu ra, ta đi đậu hủ phường bên kia chuyển nhất chuyển, đem bọn họ nắm tới. Nhưng tự ta sợ sợ là không được, Bạch Kỵ cùng Hát Phi muốn cùng đi với ta, tốt nhất là cầm xe cho cùng. Không cần. Diệp Tín lắc đầu, các ngươi đi chỉ sợ sẽ có thương vong, ta tự mình xuất thủ. Thiếu ra, chỉ bằng 4 người kia, không cần ngại. Ngươi không biết bọn họ lai lịch. Diệp Tín nói. Hẳn là. Thiếu ra đã biết bọn họ lai lịch. Hát Phi rất giật mình. Kỳ thực cái này tại Thiên Tội Doanh đã là bình thường như ăn cơm, Diệp Tín thường xuyên làm ra một ít lúc đó thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi phán đoán, có thể sau đó luôn có thể chứng minh Diệp Tín là chính xác. Nếu như không biết, ta còn sẽ làm bọn họ sống lâu vài ngày. Diệp Tín cười lạnh nói, loại này tai họa tuyệt không có thể lưu. Sau đó Diệp Tín nắm lên văn chương, vội vã viết mấy hàng chữ, sau đó đưa cho Mặc Diễn, ngươi phái người đem tin giao cho Thu Giới Sát, ta cần phải có người thay ta lưng cái này miệng bị oan. Minh Bạch. Mặc Diễn tiếp nhận tin, xoay người vội vã rời đi. Diệp Tín nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh kinh hỉ đứng lên, ca, ta cũng muốn đi. Đi cái gì đi, ngươi cho ta thành thật ở nhà. Diệp Tín nói, nếu như ta không kịp trở về, có lẽ có người đến tìm ta, còn cần ngươi giúp ta che lấp đây. Diệp Tín không để ý đến Diệp Linh, nhìn chằm chằm nhảy lên ánh nến, tự mình lẩm bẩm, nguyên lai ngươi đã ở Cửu Đỉnh Thành. Tốt. Rất tốt. Để cho ta tới lãnh giáo một chút người năng lực a. Nửa đêm, đường đi đã trở nên vắng vẻ, một bóng người đều nhìn không thấy, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe được chỗ cực xa truyền đến cười nói tiếng, đó là tuần bổ đám tại trực đêm, chẳng qua Cửu Đỉnh Thành quá lớn, dân cư vượt lên trước 100 vạn, gần 100 cái trực đêm tuần bổ nhiều nhất là làm dáng một chút, không có khả năng chiếu cố đến Cửu Đỉnh Thành mỗi khắp ngõ ngách. Một cái bóng đen chậm rãi từ cuối hẻm đi ra, đi hướng Song Hương Đậu Hủ Phường, Thiên Duyên Thành hung danh rõ ràng đến hắc bảo. Giờ khác này ở Cửu Đỉnh Thành xuất hiện. Diệp Tín đi tới Song Hương Đậu Hủ Phường trước cửa, Đậu Hủ Phường đã sớm đóng cửa, hơi lộ ra rách nát đại môn động thật chặt. Diệp Tín đứng đó một lúc lâu, lấy tay nắm lên vòng cửa, nhẹ nhàng gõ vang. Diệp Tín cũng không có dùng lực khí, chẳng qua vòng cửa cùng cửa phòng tiếng đánh còn là tại trong bóng đêm truyền ra rất xa. Một lúc lâu, Đậu Hủ Phường nội một điểm đáp lại cũng không có, Diệp Tín có vẻ có chút thất vọng, hơi hơi dừng một chút, tiếp tục gõ mở cửa phòng tới. Lại sau một lúc lâu, đậu hủ phường nội rốt cuộc truyền ra thanh âm khàn khàn, ai a? Mã trưởng quỹ tại sao? Diệp Tín nhẹ giọng hỏi. Trưởng quỹ đã ngủ lại, khách quan ngày mai trở lại nói. Thanh âm khàn khàn kia nói. Ta có việc lớn, mạng người quan thiên việc lớn. Diệp Tín nói. Mặt trong chần chờ một chút, đại môn từ từ mở ra, mặt trong đứng cả người phẩm khô gầy lão giả, dùng vô thần hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tín. Diệp Tín cười cười, cất bước đi vào, lão giả kia lấy một loại cùng niên kỷ bất tương ăn khớp tốc độ tránh sang một bên, cùng Diệp Tín giữ một khoảng cách. Diệp Tín cho rằng cái gì cũng không thấy, tiếp tục hướng trong đi, lão giả kia nhốt tại đại môn, ánh mắt lóe ra đi theo Diệp Tín phía sau. Phía trước là làm đậu hũ bán đậu hũ địa phương, không có một bóng người, đi qua tiền đường, là một tòa diện tích không nhỏ sân nhỏ, có tròi nghỉ mát, dạ bộ núi, còn có dùng đá hoa cương vây lại cái ao, trong ao có cá, chỉ là bóng đêm rất tối, nhìn không ra là loại cá gì, cửu đỉnh thành giá đất cũng không tiện nghi, đậu hũ phường lao bản ở tại loại địa phương này, nhiều ít có loại xa xỉ cảm giác. Cả người phẩm rắn chắc trung niên nhân từ trong xương phòng đi ra, hắn thoáng cau mày, không khách khí hỏi, khách quan, đã trễ thế này có việc gì thế? Chỉ có hai người các ngươi. Diệp Tín nói. Đúng vậy, liền hai chúng ta. Kia dáng người rắn chắc trung niên nhân tràn đầy tiếng đáp. Đứng ở Diệp Tín sau lưng láo giả, hai tay chậm rãi lui đến trong tay áo, đồng thời lui về phía sau một bước. Chương 47, tử sĩ. Ta có ba cái vấn đề. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi có thể cho ta hợp lý đáp án, ta xoay người rời đi, sẽ không sẽ quấy rối các ngươi. Ha ha. Kia dáng người rắn chắc trung niên nhân nở nụ cười, từ chối cho ý kiến nhìn Diệp Tín. Vấn đề thứ nhất, ta biết được Tông Biệt Ly dưới trướng có 38 tử sĩ, chẳng qua nghe nói tại Trạch núi đánh một trận trong, vì Tông gia người thoát đi lớn Trần Quốc, 38 tử sĩ có không ít chết trận. Diệp Tín nói, coi là ngươi, Tông Biệt Ly tử sĩ còn lại nhiều ít cái. Kia dáng người rắn chắc trung niên nhân sắc mặt đã trở nên háo rộng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, hắc bào nhân này dĩ nhiên có thể biết bọn họ lai lịch. Vấn đề thứ nhì, Tông Biệt Ly không chết ta. Hắn ngay cựu đỉnh thành. Diệp Tín mỗi chữ mỗi câu hỏi. Kia dáng người rắn chắc trung niên nhân đã không dám tiếp tục nghe tiếp, Diệp Tín nói ra mỗi một cái chữ, với hắn mà nói đều là đòi mạng ma âm. Giết hắn. Kia dáng người rắn chắc trung niên nhân phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó thân hình nhắm phía Diệp Tín. Bất quá hắn chỉ chạy ra khỏi mấy mét, thân hình đột nhiên lại chậm chậm, chờ lão giả kia trong tay háo tạo nên kiếm quang, đã cuốn về phía Diệp Tín sau lưng lúc, hắn mới bỗng nhiên ra tốc. Ta biết được đáp án. Diệp Tín nở nụ cười, lúc này vỡ bờ kiếm quang đã từ phía sau lưng tập tới, cách hắn không đủ một xích, Diệp Tín thân hình đột nhiên hướng phía trước ngã quỵ, bất kể là tuyển chọn thời cơ còn là ngã quỵ tốc độ, đều vừa đúng, thoạt nhìn giống như là bị kiếm quang thổi ngã, chỉ thiếu chút xíu nữa, thân hình hắn liền có khả năng bị kiếm quang xuyên qua. Nhưng chính là không có biện pháp chân chính đụng tới hắn. Lão giả kia thủ đoạn nhanh chóng lật, hai thanh nhuyễn kiếm tạo nên kiếm quang càng ngày càng dày. Đột nhiên, Diệp Tín về phía trước ngã quỵ, trước mắt hắn mất đi mục tiêu, không đợi hắn làm ra phản ứng, Diệp Tín một tay chống đỡ mặt đất, hai chân như sắt roi kiểu dao cắt về phía sau rút đi ra ngoài. Bang bang. Diệp Tín hai chân nhanh như tia chớp bắn trúng lão giả kia đầu gối, lão giả kia hai đầu gối đồng thời trở nên vặn mẹo, mất đi khống chế thân hình cũng không tự chủ được về phía trước khuynh đảo. Sau một khắc, Diệp Tín đùi phải hướng về phía trước bay lên, an mặc đã trở nên lộn xộn kiếm quang, chính bắn trúng lão giả kia trong ngực. Oeng! Lão giả kia phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, thân hình bay rớt ra ngoài, đụng tiến đầu hủ phường, sau đó không tiếng thở nữa. Chết! Trung niên nhân kia đã thả người nhào tới, một đạo nhàn nhạt quang ảnh từ thân thể hắn thượng giật tán đi ra, ngưng tụ thành một con mơ hồ có thể thấy được gấu to. Diệp Tín chống đất mặt tay hơi dùng lực một chút, thân hình đã qua nhảy lên, lúc này trung niên nhân kia quyền phải đã cuốn theo đến khủng bố tiếng rít, đánh về phía Diệp Tín trước ngực. Có thể rèn luyện ra gấu loại bản mạng kỹ, bất kể là loại nào gấu, tất nhiên là lấy lực lượng thủ thắng, lấy Diệp Tín kinh nghiệm, hẳn là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu mới đúng, chỉ là khoe miệng hắn lộ ra lướt một cái tà cười, huy quyền không chút do dự nên đón. Oeng! Chấn động khí tức lấy song quyền va đập điểm làm trung tâm, hướng bốn phía cuốn đi, Diệp Tín tựa như tại trên mặt băng trượt thông thường, hợp với rút khỏi hơn 10 mét. Mà trung niên nhân kia cũng là thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau lại đến, hắn nghĩ lần nữa phát động công kích, nhưng bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể nguyên lực đã không bị hắn đã khống chế, nguyên lực cũng sinh ra một loại như đao cắt kiểu cảm nhận sâu sắc. Chuyện của tôi. Net HTTP, Chu. Tiến đù ạ toài net. Người. Thiên Lang Kình. Người đến cùng là ai? Trung niên nhân kia dừng một chút, chợt giận dữ hét. Vấn đề thứ ba, các ngươi tại sao muốn giám thị Diệp gia? Tại sao muốn đem Tông Anh Đào gả tiền đến? Diệp Tín một bên xoa bản thân cổ tay một bên chậm rãi nói, chẳng qua, vấn đề này ta cũng biết đáp án. Mấy năm qua chết ở Thiên Lang Kình hạ vũ sĩ có không ít, có thể bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhận rõ ra ta bản mạng kỹ, chỉ tưởng ta quyền kình quá mức hung mãnh, duy chỉ có ngươi, liếc mắt một cái thấy ngay. Trung niên nhân kia không có lên tiếng, chỉ là nỗ lực bình phục bản thân hô hấp. Các ngươi mục tiêu là Thiên Lang quyết ta. Bằng không cũng không thể nào giải Thiên Lang Kình. Diệp Tín lộ ra vui vẻ, nghĩ cách rất tốt, chỉ tiếc. Các ngươi chọn sai đối thủ. Trung niên nhân kia lần nữa tiếng giống giận dữ, thả người đánh về phía Diệp Tín, to như vậy nắm tay nhanh như tia chớp đập hướng Diệp Tín mặt. Còn chưa phải hết hy vọng sao? Diệp Tín cười nói, Diệp gia Thiên Lang Kình là có thể khiến nguyên lực phát sinh một loại kỳ lạ chấn động, có thể đối mắt ngọn sản sinh hai loại tuyệt nhiên khác biệt hiệu quả. Nếu như mục tiêu là bằng hữu, Thiên Lang Kình có thể rèn luyện nguyên mạch, khiến mục tiêu tu luyện làm ít công to. Nếu như mục tiêu là địch nhân, Thiên Lang Kình trùng kích nguyên mạch, có thể để cho nguyên mạch sản sinh một chủng loại tựa như tê dại một dạng hiệu quả, không có biện pháp vận chuyển nguyên lực, tuy rằng thời gian phi thường ngắn, cũng biết bị đủ loại ước thúc, nhưng đối với đồng cấp vũ sĩ tới nói, đã đủ để quyết định sống chết. Chẳng qua, thế gian chưa hoàn toàn không sức mẹ bản mạng kỹ, Thiên Lang quyết cũng giống vậy, Diệp Tín phải dùng bản thân quyền phong bắn trúng đối thủ thân thể, khả năng đem Thiên Lang Kình đưa ra đi, chống lại đồng dạng cao cấp tiên thiên vũ sĩ. Diệp Tín hầu như có thể coi như là không có đối thủ, chỉ khi nào gặp phải rèn luyện ra sát chiêu thượng trụ quốc cấp vũ sĩ, Thiên Lang Kình uy lực liền muốn giảm bớt nhiều. Năm đó Diệp Quan Hải cũng là thượng trụ quốc cấp vũ sĩ, có thể hắn chống lại Tiêu Ma Chỉ, chút nào không chiếm ưu thế, thậm chí chỉ có thể bị động chịu đòn, bởi vì Tiêu Ma Chỉ sát chiêu phạm vi công kích đạt được mấy chục mét, biết được Diệp Quan Hải Thiên Lang Kình lợi hại, cũng không cho Diệp Quan Hải gần người chiến đấu cơ hội. Về phần Diệp Tín, thiếu chút nữa chết ở trang bất hủ trong tay. Trận chiến ấy có chút oan uổng, hắn không dám vận dụng Thiên Lang Kình, nếu như bại lộ lai lịch mình, như vậy Trang Bất Hủ tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn. Chỉ là Thiên Tội Doanh thống lĩnh, Trang Bất Hủ phát hiện mình trả giá thật lớn vô cùng trầm trọng, có khả năng rút tay về, dù sao cũng Thiên Tội Doanh vũ sĩ đã bị chết không sai biệt lắm, chỉ có không được trăm người cá lọt lưới chạy ra vòng đây, không cần thiết đuổi theo không thả, nhưng Diệp Tín có Diệp Quan Hải truyền thừa, đó chính là một chuyện khác. Diệp Tín nắm tay đánh phía trước mặt nhào tới gấu to, từ trung niên nhân kia trên người hiện ra gấu to hình ảnh đã đạt được 3 mét hơn cao, Diệp Tín cùng so sánh có vẻ rất nhỏ bé, nhưng hắn khí thế một điểm không thua với đối phương. Oeng! Gấu to hình ảnh trong nháy mắt diệt vong, trung niên nhân kia lần nữa thất tha thất thểu lui về phía sau, mà Diệp Tín chỉ là lui về phía sau nửa bước, tiếp theo thân hình về phía trước nhào lên, vung lên song quyền, đánh về phía trung niên nhân kia trong ngực. Trung niên nhân kia bản lĩnh rất vững chắc, Thiên Lang Kình cũng không phải vô địch. Hiệu quả làm sao, quyết định bởi với mục tiêu nguyên lực, cùng với nguyên mạch mạnh yếu, trung niên nhân kia chỉ là cứng lên không được nửa giây, liền khôi phục hành động lực, ít nhất phải so Thiên Duyên Thành độc quả phụ lợi hại nhiều lắm, kia độc quả phụ tại Diệp Tín quyền tiếp theo thẳng bị động chịu đòn, thủy chung không có biện pháp đánh trả. Làm Diệp Tín nắm tay lần nữa vung ra đi lúc, trung niên nhân kia nhìn như vẫn như cũ muốn cùng Diệp Tín cứng đối cứng, nhưng ngay song quyền đem đụng vào nhau trong nháy mắt, thân hình đột nhiên xuống phía dưới một thấp, giang hai cánh tay ôm hướng Diệp Tín thắt lưng. Chỉ là hắn hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Tín phản ứng, nắm tay sắp sửa đánh hụt, Diệp Tín lập tức biến chiêu, phải đầu gối như đạn pháo kiểu bay, chính đánh về phía trung niên nhân kia mặt. Diệp Tín biến chiêu tốc độ nhanh vô cùng, động tác hồn nhiên thiên thành, nếu có người đang phụ cận xem chiến, sẽ sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ trung niên nhân kia căn bản là dùng bản thân mặt đi đụng Diệp Tín đầu gối. Oeng! Trung niên nhân kia cổ phát ra chói tai tan vỡ tiếng, thân thể tượng phá bao tải thông thường về phía sau bay ngã ra ngoài. Đánh vào chòi nghỉ mát của đá, ngã nhào trên mặt đất. Trung niên nhân kia miệng mũi đã bị đụng hư thối, huyết nhục mơ hồ, trong hai phun tung tóe ra máu tươi, một con mắt đã trống đi ra, tựa hồ tùy thời đều có thể rơi xuống, còn lại con kia ánh mắt nhìn sang một bên, ánh mắt có chút lạ, có mê hoặc, có tức giận còn có không cam lòng. Diệp Tín như một chỉ báo săn kiểu từ không trung đập xuống, một quyền đánh vào trung niên nhân kia ngực bụng giữa, trung niên nhân kia đầu còn có hai chân chợt vung lên tới, giống như muốn thoát ly thân thể mình bay ra ngoài. Tiếp theo lại trọng trọng rơi trên mặt đất, thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp. Diệp Tín lấy tay từ trung niên nhân kia trên người gạt một khối bố, chậm rãi ngồi dậy, dùng vải lau chùi quyền phong thượng máu tươi, túi đầu nhìn chằm chằm trung niên nhân kia nhìn chỉ chốc lát, xoay người hướng trong phòng đi đến. Viện sau nhà giữa, còn có hai bên sương phòng, bao quát phía trước chế tác đậu hũ công xưởng, thậm chí ngay cả nhà xí tìm khắp qua, không có bóng người, xem ra ở đây chỉ có hai người bọn họ. Dùng không sai biệt lắm một giờ. Diệp Tín xác định ở đây không có mật thất cùng mật đạo, hắn biểu tình có chút nghi hoặc, lại chậm rãi đi tới trong viện. Gió đêm kéo tới, kim cây quế thượng màu vàng kim hoa quế bị thổi rơi xuống, theo gió đêm bay là tả phiêu động đến. Diệp Tín lấy tay tiếp được một đóa hoa quế, loại này kim sắc hoa quế có chút lạ, trừ có một quế hoa hương ở ngoài, còn có một loại hoa hồng hương thơm. Thơm quá. Diệp Tín nở nụ cười, giơ tay lên ném xuống hoa quế, chậm rãi đi ra ngoài. Cũng là không khéo, Diệp Tín mới vừa đi ra xong hương đậu hủ phường đại môn, khi thấy mấy cái lính tuần từ phố dài một chỗ khác đi tới, thấy Diệp Tín tối tại áo choàng trong thân ảnh, kia mấy cái lính tuần lập tức sinh ra cảnh giác, một người trong đó dẫn đầu quát dẹp đường, "Này, đứng lại cho ta. Bây giờ là cấm đi lại ban đêm thời gian." Diệp Tín hướng kia mấy cái lính tuần nhìn lướt qua, xoay người dọc theo phố dài chậm rãi đi đến. "Ngươi còn dám đi?" Kia dẫn đầu lính tuần hét lớn một tiếng, trở tay rút ra yêu đao, bước đi truy hướng Diệp Tín. Đuổi theo ra 7, 8 bước, kia dẫn đầu lính tuần đột nhiên cảm giác được cái gì, thân hình trở nên cứng lên, tiếp theo một chút xoay người, tại bọn họ phía sau, chẳng biết lúc nào nhiều hơn mười mấy cái thân ảnh. Lính tuần đám trước hết chú ý, là một thất so châu rừng còn muốn hùng tráng cự lang, đầu sói hầu như cùng cối xay thông thường lớn, bên mép lại có răng nanh, đó là chân chính buồn máu miệng rộng, lính tuần đám không chút nghi ngờ, nếu như những thứ kia cự lang muốn công kích bọn họ, có thể dễ dàng như thường đem bọn họ tươi sống nuốt vào. Cự lang bắt đầu di chuyển về phía trước, chúng nó phảng phất giống như là một cái chính thể, bước tiến thần kỳ nhất trí, mỗi một thất cự lang trên người đều ngồi ngay thẳng một cái kỵ sĩ, không nhúc nhích, dường như pho tượng thông thường. Mấy cái lính tuần thân bất do kỳ run rẩy, cự lang làm cho càng gần, bọn họ run lại càng lợi hại, liền tại bọn họ cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, dẫn đầu kỵ sĩ đột nhiên vươn tay, dọc tại môi trước, tiếp theo hướng phố dài một chỗ khác chỉ chỉ. Mấy cái lính tuần đột nhiên hiểu cái gì, xoay người vội vã hướng về kỵ sĩ kia chỉ phương hướng chạy đi. Chương 48, hậu chiêu. Mấy cái bộ khoái một hơi thở chạy ra hơn ngàn mét có hơn, quay đầu thấy phía sau không người, bọn họ mới dám đem tốc độ chậm lại. Đầu, chúng ta đây là đi nơi nào? Hẳn là từ bên này đi. Một cái lính tuần kêu lên. Từ bên này đi làm cái gì? Dẫn đầu lính tuần mặt tâm trầm. Đi tìm tổng bắt đại nhân. Kia lính tuần trả lời. Ngươi muốn chết cứ việc đi, khác tạo nên chúng ta. Dẫn đầu lính tuần quát dẹp đường, lẽ nào ngươi không hiểu kia lão tướng quân ý tứ? Khiến chúng ta câm miệng a. Lão tướng quân. Đầu, bọn họ. Bọn họ thật là thiên lang quân đoàn. Một cái khác lính tuần kêu lên. Nói nhảm. Dẫn đầu lính tuần nhếch, hắn có chút không yên lòng, lại quay đầu lại trương nhìn một cái, sau đó nói, đừng chạy, mọi người trước dừng lại nghỉ tạm một hồi. Nếu như không hơn báo tổng bắt, mặt trên trách cứ xuống tới chúng ta ai đảm đương nổi. Thứ nhất nói chuyện lính tuần nói, dù sao cũng bọn họ cũng không nhớ ra được chúng ta, báo lên sau khi, chúng ta lập tức trốn đi, sự tình làm lớn chuyện, tự nhiên có quá lệnh đại nhân đứng ra. Quả thật là không có ngu xuẩn nhất, chỉ có càng ngu xuẩn. Dẫn đầu lính tuần cười lạnh nói, ngươi cho là những thứ kia không giới thiên lang là dùng làm gì. Tính là chúng ta giấu ở con chuột trong động, không giới thiên lang cũng có thể đem chúng ta tìm ra ăn tươi. Nghe lão tử không sai, lão tử đã làm hơn 20 năm lính tuần, ăn xong muối so các ngươi ăn cơm xong đều nhiều hơn. Lang soái bị chết không minh bạch, thiên lang quân đoàn các lao tướng trong lòng nín căm giận ngút trời, ai dám đi trêu chọc bọn họ. Ngươi cho là quá lệnh đại nhân thật biết đứng ra. Kia, chúng ta đây nên làm như thế nào? Một cái lính tuần hỏi. Hôm nay, chúng ta cái gì cũng không thấy. Dẫn đầu lính tuần nói. Tại lính tuần đám hốt hoảng chạy trốn thời điểm, Diệp Tín bị dựa vào vách tường, toàn thân bao phủ trong bóng đêm, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, khoe miệng mơ hồ lộ ra lướt một cái vui vẻ. Sự tình càng ngày càng có ý tứ, Tông Biệt Ly lại có thể tại Cửu Đỉnh Thành. Diệp Quân Hải, Tiêu Ma Chỉ, Tông Biệt Ly những này danh tướng là mỗi cái công quốc trụ cột vững vàng kiểu tồn tại, nếu như đổi thành người khác. Phát hiện không xác định nhân tố trong nhiều hơn một cái Tông Biệt Ly, 89 phần 10 sẽ cảm thấy khẩn trương, nhưng ở Diệp Tín trong mắt, tất cả mọi người sẽ có thiên nhiên chỗ thiếu hụt cùng kẽ hở, không có người nào là hoàn mỹ, thiên đạo 99, còn có bỏ chạy một, huống hồ là người. Chỗ khó chỉ ở với làm sao đi phát hiện đối phương chỗ thiếu hụt cùng kẽ hở, chỉ là ngắn thời gian, Diệp Tín liền đã nghĩ ra nhiều loại làm sao đi đối phó Tông Biệt Ly biện pháp, đồng thời chuẩn bị ngựa thượng bắt đầu thi hành. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt đến rồi lúc tờ mờ sáng, song hương đậu hủ phường trong viện tử, hai khỏa kim cây quế đột nhiên không gió tự động, tiếp theo hai cái bóng người từ kim cây quế trong phiêu cách đi ra, chậm rãi tiếp cận trên mặt đất trung niên nhân kia thi thể. Tại song hương đậu hủ phường sau trên đường, Mặc Diễn thân hình từ phương xa xuất hiện, làm ra một cái thủ thế, tiếp theo lại ẩn vào trong bóng tối. Diệp Tín cả sửa lại một chút hát bào, sau đó chậm rãi nheo cặp mắt lại, bây giờ còn không nổi. Song hương đậu hủ phường nội hai cái bóng người là hai nữ tử, lớn tuổi tại trường 30, dung mạo coi như không tệ, tuổi còn nhỏ hẳn là còn không đầy 20, các nàng yên lặng nhìn trung niên nhân kia thi thể, trong mắt tràn ngập bi ai. Lớn tuổi nữ tử ngồi chồm hổm xuống, đem trung niên nhân kia thi thể ôm vào trong ngực, nước mắt rốt cuộc doanh ra viền mắt, theo gò má tích lạc, một lúc lâu, nàng phát ra rất nhỏ nước nở tiếng. Chân trời từ từ trở nên trắng bệnh, đột nhiên, một thanh âm từ trong góc bay ra, nén bi thương thuận biến hóa. Kia hai nữ tử quá sợ hãi, lập tức xoay người, khi thấy Diệp Tín chậm gì gì đi ra. Trong viện không khí đã trở nên một mảnh tĩnh mịch, Diệp Tín cũng không gấp đến độ đến nói chuyện, hắn chỉ là như có điều suy nghĩ đánh giá phía trước hai nữ tử. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Lớn tuổi nữ tử dùng thanh âm khàn khàn nói. Tính là hắn biết rõ không phải là đối thủ của ta, cũng không phải chủ động đi lên chịu chết. Diệp Tín nhàn nhạt nói, ta đoán, hắn là nghị kiểm chế trụ ta, cho các ngươi sáng tạo cơ hội, chỉ là không ngờ tới các ngươi từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích, cho nên hắn chết hết sức ủy khuất, ta có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu sao tức giận. Hai nữ tử trao đổi một chút ánh mắt, các nàng cũng có thể cảm giác được đồng bạn trong lòng sợ hãi. Còn có, làm các ngươi cái này đi, cũng không cần cùng tầm thường nữ tử như vậy ăn mặc, các ngươi trên người hoa hồng tinh dầu mùi vị quá đậm. Diệp Tín vừa cười cười. Sau đó nhìn về phía kia hai khỏa kim cây quế, không sai bản mạng kỹ, ta thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể giấu ở cây mặt trong. Lớn tuổi nữ tử chậm rãi buông xuống trung niên nhân kia thi thể, nhìn thẳng Diệp Tín, việc đã đến nước này, các nàng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Ta rất kỳ quái, các ngươi vì sao không trốn đây? Diệp Tín nói. Trốn? Chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Lớn tuổi nữ tử cười thảm một tiếng, nếu như chúng ta không có từ ngụy ra trốn tới, có thể ngươi còn có chút cố kỵ. Nữa trốn. Chỉ biết đem ngươi dẫn tới địa phương khác. Ngươi vẫn còn có chút tiểu thông minh. Diệp Tín nở nụ cười, từ đầu đến giờ, ta một mực kéo dài thời gian, cho các ngươi chạy trốn cơ hội, không nghĩ tới bị ngươi khám phá. Lớn tuổi nữ tử hít một hơi dài, đột nhiên giống như phong hổ kiểu nhằm phía Diệp Tín, lúc này trong lòng nàng tràn đầy hối hận, nếu như khi đó cùng đồng bạn đồng tâm hiệp lực, có lẽ là có một đường phần thắng, có thể nàng bị Diệp Tín sát ý chấn nhiếp, một mực không dám ra tay. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đúng lúc này, kia vốn nên phối hợp phát khởi thế công thiếu nữ lại chợt lui về phía sau một bước, thả người hướng tường viện nhảy tới. Tiểu Vi, ngươi! Lớn tuổi nữ tử vành mắt muốn nức, phát ra tiếng thét chói tai. Nàng vừa phản bội đồng bạn, hiện tại lại bị đồng bạn phản bội, lẽ nào đây là cái gọi là nghiêm phạt? Chỉ là nghiêm phạt cũng tới được quá nhanh một ít. Tại bên ngoài tường viện, hai cái thân hình đĩnh được thẳng tắp kỵ sĩ hướng về phía trước dâng lên, sau đó xuất hiện. Là hai viên to lớn đầu sói, cô gái kia bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng nàng lực cũ đã hết, lại đang ở giữa không trung, căn bản không có biện pháp cải biến phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi hướng tuyệt cảnh. Hai cái kỵ sĩ đồng thời xuất thủ, chiến thương như thiểm điện kiểu đâm về phía cô gái kia thân thể, huyết quang phụt ra. Cô gái kia phát ra thê lương đau đớn tiếng thét chói tai, không giới thiên lang thế đi không kiệt, trên không trung họa xuất một đạo hình nửa vòng tròn quy tích, nào rơi vào trong viện. Mà kỵ sĩ trong tay chiến thương đã từ cô gái kia vai hạ xuyên thấu qua, đâm thẳng vào bùn đất, đem cô gái kia thân thể gắt gao đinh ở tại trên mặt đất. Thấy hai cái cưỡi không giới thiên lang kỵ sĩ, lớn tuổi nữ tử đã hóa thành pho tượng, nàng yên lặng nhìn đến kia thiếu nữ bị đinh trên mặt đất liều mạng dãy rủa, sau đó chậm rãi chuyển hướng Diệp Tín, ta biết được ngươi là ai. Ngươi là Diệp Tín. Ha ha ha. Ngươi là Diệp Tín. Bọn họ trong miệng phế vật, dĩ nhiên đã sớm tu thành thiên lang kình. Tiên đường truyền đến tiếng bước chân, Thu Giới Sắt chậm rãi đi vào sân nhỏ, nghe được nàng kia nói, thần sắc hắn bất động, mà theo phía sau hắn bọn kỵ sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kích động, kỳ thực tiến nhập Cửu đỉnh thành sau khi, bọn họ lén nguyên bản thì có một ít suy đoán, nhưng Thu Giới Sắt thủy chung bảo trì trầm mặc, không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể xác định, Diệp Tín từ lâu chiếm được Diệp Quan Hải truyền thừa, cái này cũng đại biểu cho Thiên Lang quân. Đoàn có lần nữa quật khởi tư cách. Bắt lại Thu Giới Sắt quát dẹp đường. Thu Giới Sắt phía sau bọn kỵ sĩ lập tức thúc giục không giới thiên lang, căn bản không cần gia tốc, không giới thiên lang chỉ là một tung nhảy, liền trong nháy mắt đến gần nàng kia, một thanh chuôi chiến thương từ mỗi cái quan điểm đâm ra, không cần thương tổn nàng kia thân thể, vẹn vẹn lợi dụng quan điểm, liền đem nàng kia hai tay cùng hai chân chăm chú khóa lại, gồm nàng kia cái đến rồi giữa không trung. Nàng kia đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng không có dây rủa, tùy ý một thanh chuôi chiến thương giao nhau đến khóa lại thân thể nàng. Bọn kỵ sĩ thương kỹ có vẻ cực kỳ thành thạo, coi như là Diệp Tín, cũng không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời, sau đó cười nói, Thu Thúc, ngươi không phải là tại hướng ta thị uy à? Thiếu tướng, thuộc hạ không dám. Thu Giới Sắt gấp giọng nói, hắn đương nhiên biết được bọn kỵ sĩ vì sao biểu hiện như vậy bản thân, bọn họ muốn nói cho Diệp Tín, hai năm yên lặng, cũng không có làm lạnh bọn họ nhiệt huyết, tan rã bọn họ ý chí chiến đấu, kịp thời sẽ đến gặp, bọn họ tùy thời có thể giơ lên chiến thương, càn quét toàn bộ trở ngại. Cho các nàng một cái thoải mái a. Diệp Tín nói, ta nghĩ biết được, đã đều biết, không cần thiết làm khó các nàng. Minh Bạch. Thu Rơi Sắt nói, sau đó hắn vung tay lên, những kỵ sĩ kia trong tay chiến thương đồng thời bắt đầu cuốn lên, chỉ là trong nháy mắt, nàng kia song trưởng, hai chân, bao quát xương sườn, cổ cốt cùng xương cổ sống, bị chiến thương lẫn nhau vặn vẹo lực lượng đè gãy thành mấy chục đoạn, tiếp theo bọn kỵ sĩ rút về chiến thương, nàng kia thân thể như một bãi bùn nhão kiểu ném tới trên mặt đất, miệng mũi trong máu tươi không ngừng phun trào ra, mắt thấy là không sống nổi. Cô gái kia tiếng kêu thảm thiết cũng hơi ngừng, hai cái kỵ sĩ trong tay chiến thương đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Quả thực lợi hại. Diệp Tín ở trong lòng than thở, cho dù đổi thành hắn, đối mặt ba, năm cái kỵ sĩ hoàn hảo nói, nếu như bị mười mấy cái kỵ sĩ bao vây, hắn nhiều lắm có thể đổi mấy cái, sau đó sẽ bị đâm thành cái sảng. Những kỵ sĩ kia thương kỹ đều đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, mà thường kỹ vẹn vẹn đại biểu cơ sở, ở trên chiến trường, một vòng xung phong qua đi, rơi vào hỗn chiến, bọn họ còn có bản mạng kỹ hộ thân, chiến thương là chế thức vũ khí, bọn họ bên hông đeo vũ khí lại các không giống nhau. Thu thúc, các ngươi lúc này đây lộ hành tích, có lẽ sẽ đưa tới chút phiền phức. Diệp Tín nói, mấy ngày nay liền không muốn ra ngoài đi lại. Tuân mệnh. Thu Rơi Sắt ngắn gọn trả lời. Diệp Tín tầm mắt tại những kỵ sĩ kia đám trên người quét một vòng, sau đó đi ra ngoài, rời đi song hương đậu hủ phường, dọc theo phố dài lửng thững đi trước, không sai biệt lắm đi ra hơn ngàn mét, Mặc Diễn thân hình đột nhiên trong bóng đêm xuất hiện. Khiến Tiết Bạch Kỵ qua đây, nơi này là tông ra một bí mật cứ điểm, có thể tìm tới một ít có giá trị đồ vật. Diệp Tín thấp giọng nói. Minh Bạch. Mặc Diễn đáp. Ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, tìm được hắn. Diệp Tín dừng một chút, sau đó giết hắn, không thể để cho tin tức để lộ đi ra ngoài. Đại nhân yên tâm. Mặc Diễn lộ ra nhe răng cười. Động thủ lúc không nên gấp, chờ cùng hắn liên hệ người xuất hiện, mới hạ thủ cũng không chậm. Diệp Tín nói, khiến Hắc Phi tới phối hợp ngươi, tạ ơn phụ trách tiếp ứng. Là. Mặc Diễn túi đầu. Chương 49, Mặc Danh kỳ diệu giáo huấn. Diệp Tín trở lại Diệp gia, sắc trời đã sáng bét, hắn ngã đầu liền ngủ, một hơi thở ngủ thẳng buổi chiều, có lẽ là bởi vì bình thường ưa thích cân nhắc sự tình duyên cớ, dùng nao quá mức, hắn đôi giấc ngủ yêu cầu là rất cao, bất kể là tại nghìn dặm buôn ba chiến trường, còn là tại Cửu gia khắp nơi trên đất Thiên Duyên Thành, hắn đều biết nắm chặt một ít có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi nhiều. Mở hai mắt ra, khi thấy tiểu tử Điêu đang ở đầu giường đùa bỡn một cái thủy tinh chén trà, phát hiện Diệp Tín tỉnh ngủ, tiểu tử Điêu giơ lên tiền thân, hiếu kỳ nhìn Diệp Tín. Diệp Tín vươn tay, tại tiểu tử Điêu cái trán nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, tiểu tử Điêu thoạt nhìn rất hưởng thụ, hơi hơi nheo mắt lại. Trước đây Diệp Tín đối tiểu tử Điêu thái độ tuyệt đối không tính là hữu hảo, nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng, nhưng từ trải qua song giá sơn khó hơn nữa sau khi, Diệp Tín thái độ liền thay đổi, bởi vì tiểu tử Điêu đều lập được đại công, tuy rằng tạm thời không rõ ràng lắm nguyên phủ tinh thần hải trong những thứ kia không tính kỳ sổ quang điểm là chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Tín biết được, một vị cực kỳ mạnh mẽ tu sĩ bị hắn tinh thần hải cắn ướt, đây đối với hắn mà nói khẳng định có thật. Tốt chỗ, chỉ là hiện tại không có biện pháp nghiên cứu. Huống hồ tiểu tử Điêu đối chất chứa nguyên lực đồ vật có không cách nào lý giải thấy rõ lực, sau này sẽ cung cấp không nhỏ giúp đỡ. Lúc này, Diệp Linh từ bên ngoài vội vã đi tới, thấy Diệp Tín đã tỉnh ngủ, nàng thở dài, ca, ngươi cuối cùng là tỉnh. Ngươi tới đi tìm ta rất nhiều lần a. Diệp Tín cười nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Linh sửng sốt, nàng lúc này còn không cách nào thích hướng Diệp Tín nhanh nhẹn tư duy. Tỷ lệ vấn đề, bằng không sẽ không như vậy xảo a, ta vừa tỉnh ngủ ngươi tìm tới rồi. Diệp Tín cười nói, hơn nữa ngươi vừa mới giống như có chút oán khí. Ngươi cũng minh bạch ta mất hứng nha. Diệp Linh quật khởi miệng, ca, đêm qua tốt như vậy chơi sự tình, ngươi thế nào không mang theo ta đi? Chơi thật khá. Diệp Tín nhếch nhếch miệng, ta biết được tông gia có tử sĩ. Nhưng không biết bọn họ năng lực, còn có nhân số cụ thể, mang ngươi đi qua, ta sợ không có biện pháp chiếu cố đến ngươi, còn có. Ngươi thật hiểu được chơi thật khá. Ta. Diệp Linh chần chờ một chút, ta tu hành võ kỹ lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua máu, ngay cả một con hung thú chưa từng giết qua, tạ giáo viên nói, tượng như ta vậy còn chưa có tư cách trở thành một chân chính chiến sĩ. Kia hàng vẫn cùng nói cái gì? Diệp Tín xoa xoa mi tâm. Hắn nói huyết quang là chiến sĩ tốt đẹp nhất tẩy lễ, khi ngươi mang đi điều thứ nhất sinh mệnh lúc, chỉ biết phát hiện mình trở nên tuyệt nhiên khác biệt, làm. Chớ tin hắn nói bậy. Diệp Tín lắc đầu nói, tạ ơn bề ngoài hiền hòa dễ thân, nhưng trong khung là tràn ngập tâm u, nếu như đi hắn cái thế giới kia, thích hợp nhất tạ ơn nghề nghiệp là làm ra một cái ghê tởm, tàn nhẫn tà giáo. Từ tâm lý học quan điểm phân tích, thiên tội doanh đám kia hàng có hơn phân nửa phải không bình thường, thậm chí một số người có phản xã hội tâm lý, người bình thường có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn nhất định phải để cho Tiết Bạch Kỵ tiến nhập Diệp gia, chính là bởi vì Tiết Bạch Kỵ là thiên tội doanh công chính thường nhân điện phạm, có hắn tọa chấn, khống chế, Hắc Phi đám người làm việc sẽ có chút có chừng có mực, bằng không trời biết bọn họ sẽ gây ra cái gì tai họa tới. Diệp Tín thường xuyên vì thế đau đầu, hắn phải nắm giữ Hắc Phi, tạ ơn đám người tâm lý hướng đi, cũng tại bọn họ không biết biết dưới tình huống tiến hành nhỏ điều, có đôi khi hắn muốn vận dụng bản thân quyền uy mạnh mẽ áp chế, có đôi khi muốn cho hai cái lẫn nhau đối lập người hợp tác hoàn thành một cái nhiệm vụ, có đôi khi muốn sáng tạo thích hợp chẳng cảnh, để cho bọn họ đi phát tiết. Tại thiên tội doanh trong kéo dài hơi tàn, đều là tử tù phạm, nhân cách xuất hiện vặn vẹo là một loại tất nhiên, mặt khác, thiên tội doanh trong lại có Tiết Bạch Kỵ cái loại này tin tưởng tránh năng lượng người, mới là chân chính không bình thường. Ví như nói Hắc Phi, hắn vốn là đại vệ quốc chỉ hạ thu đêm thành người, phụ mẫu vì thường, gia đạo coi như không tệ, có một ngày Hắc gia sửa chữa lại trạch viện, từ nền nhà địa trong đào ra một khối màu vàng kim ngọc nham xung quanh bám vào hơn 100 viên nguyên thạch, Hắc Phi phụ mẫu mừng rỡ như điên, cho rằng là tổ tông phù hộ Hắc gia đại phú đại quý, kết quả lại là đưa tới một hồi tai họa bất ngờ. Thu đêm thành quân trấn tống tử đàn một mực chắc chắn Hắc gia ăn cắp quân tư, mặc kệ có bao nhiêu người cho Hắc gia làm chứng cũng không có dùng. Hắc Phi phụ mẫu bị xử trảm, tỷ muội bị đưa vào ký trại mặc cho người lăng nhục, huynh đệ thì bị đánh vào thiên tội doanh. Hắc Phi có huynh đệ 4 người, bọn họ tại thiên tội doanh chỉ nhịn mấy tháng, liền trước sau đi đời nhà ma, dù sao xuất thân phú hộ, chưa ăn qua khổ gì, chỉ có Hắc Phi cắn răng đĩnh xuống tới. Diệp Tín thường xuyên cho thiên tội doanh người quán thâu tâm linh cây thang, vấn đề ở chỗ, hiệu quả không được tốt, tượng Hắc Phi người như thế, tận mắt đến phụ mẫu bị chém đầu, tỷ muội trở thành, huynh đệ từng cái một chết thảm. Muốn cho hắn tin tưởng nhân gian có lớn yêu, thuần túy là vô nghĩa. Chẳng qua Hắc Phi cũng có nhất định ưu điểm, hắn nhận hết cực khổ, hầu như không có đã đến người khác giúp đỡ, bởi vì thiếu khuyết, tự nhiên đem ân nghĩa xem rất nặng, chỉ cần cho rằng có ai là thật đối tốt với hắn, hắn có thể hoàn toàn không có bảo lưu tín nhiệm đối phương, đem đối phương trở thành bản thân thân huynh đệ. Chỉ là Diệp Tín phát hiện, tâm lý không bình thường người, tại tu hành phương diện tốc độ dĩ nhiên có thể chiếm nhất định ưu thế. Có lẽ là bởi vì tử tù đám không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình rất tàn nhẫn, có thể ăn người bình thường không cách nào chịu khổ. Nhưng, Diệp Tín không muốn để cho tử tù đám lệ khí trở nên càng ngày càng đậm dày, như vậy sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề, cho nên sau cùng lựa chọn từ vu hồi quan điểm đi dẫn dắt, tỉ như, hắn phản phản phục phục cường điệu, chiến đấu là sau cùng thủ đoạn, chiến đấu là sau cùng thủ đoạn. Chính là hy vọng bọn họ có thể học được dùng đầu óc đi tự hỏi vấn đề, mà không phải hơi chút thừa nhận một điểm kích thích, liền rút đao gặp lại. Có thể ta hiểu được Tạ giáo dục nói không sai a? Diệp Linh trả lời. Diệp Tín nhịn không được thật sâu nhìn Diệp Linh liếc mắt, nhân cách cùng thân thể mở dạng, là chậm rãi lớn lên, một khi thuần thục, liền khó hơn nữa lấy cải biến. Diệp gia lùi bại, Diệp Quan Hải bại vong, Diệp Tùy Phong bị giam vào thiên lao, Diệp Tín mất tích, chỉ còn lại có Diệp Linh một cái, nàng không được không để cho mình trở nên cường ngạnh, hơn nữa đây là trên thân thể. Còn có trong lòng toàn diện cứng rắn, Diệp Tín không rõ ràng lắm, tại mỗi một lần vì Diệp gia tương lai mà cảm thấy sợ hãi, thậm chí là sợ hãi thời điểm, tại mỗi một lần thừa nhận người khác khinh miệt, trao phúng thời điểm, Diệp Linh cho chính nàng hạ cái dạng gì tâm lý ám chỉ. Diệp Linh tâm tính cùng tầm thường 15, 6 nữ hài là tuyệt nhiên khác biệt, nàng khát vọng chiến đấu, cũng không e ngại giết chóc sinh mệnh, hai mắt là như vậy sáng sủa, có thể tại rõ ràng rõ rệt nàng hướng tới, tại ôn dung đám người trước mặt luôn luôn có vẻ rất ngại ngùng. Nên thuộc về một loại ngụy trang, có thể giành được chiếm được càng nhiều đồng tình cùng tín nhiệm. Đương nhiên, không có nghĩa là Diệp Linh muốn đi hại ai, chỉ là vì thích đáng bảo vệ mình mà thôi. Diệp Tín có chút ảo não, Diệp Linh bị Tạ Ân làm hư, lúc đầu hẳn là khiến Tiết Bạch Kỵ đi Long Đằng giảng vũ học viện, nhưng, nếu như Tiết Bạch Kỵ bận việc học viện sự tình, Diệp gia sẽ không có người xế vào. Quên đi, sau này sẽ chậm chậm làm cho thẳng cũng không chậm, Diệp Tín đem tiểu tử điều ôm ở một bên, tiếp theo đứng lên. Ca. Trước khác ăn cái gì, đi phòng khách ra, không đi nữa mẫu thân thật muốn nổi giận. Diệp Linh nói. Thế nào? Diệp Tín hỏi. Có khách nhân, mẫu thân một mực chờ ngươi đấy. Diệp Linh nói. Khách nhân nào? Ngươi đi thì biết. Diệp Linh thẻ lưỡi. Hơi chút thu thập một chút, Diệp Tín cùng Diệp Linh sóng vai hướng phòng khách đi đến, tiếp cận phòng khách lúc. Diệp Tín nghe được trong phòng khách truyền đến một nam một nữ tiếng cười nói, thoạt nhìn mặt trong không khí rất hợp hòa thuận, nữ nhân tự nhiên là Đặng Xảo Ánh. Giọng đàn ông hắn chưa từng nghe qua, có chút tạm ếch, nói không nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Đi vào phòng khách, thấy một cái ngoài 40 trung niên nhân cùng Đặng Xảo Ánh ngồi ở giữa chủ tọa thượng, trên bàn bày một bàn trái cây, phòng khách hai bên đứng mấy cái thị nữ, khẳng định không phải là người Diệp gia, Diệp Tùy Phong bị giam tiến thiên lao sau khi, Đặng Xảo Ánh vì tiết kiệm gia dụng, đã đem trẻ tuổi thị nữ cùng gia đình phân tán, theo Diệp gia là không có đường ra, thừa dịp còn trẻ tìm một mới chủ gia mới là chính sự, mà lưu lại đều là lao gia đình cùng lão mụ tử. Tín Nhi, thế nào mới đứng lên? Đặng Xảo Ánh thấy Diệp Tín, ánh mắt có chút lóe ra, sau đó quát Diệp Đường, còn không mau một chút qua đây bái kiến Ôn đại nhân. Diệp Tín tầm mắt rơi vào trung niên nhân kia trên người, trung niên nhân kia dáng người không tính là cao, tướng mạo gầy, giữ lại vài ngắn râu, ánh mắt lấp lánh có thần, hắn cũng đang nhìn Diệp Tín. Ra mắt Ôn đại nhân. Diệp Tín lao lao thật thật không người nói. Nghe nói ngươi tối hôm qua uống được say mềm, bất tỉnh nhân sự. Trung niên nhân kia chậm chậm nói. Bằng hữu đã lâu không gặp, cho nên uống nhiều một chút. Diệp Tín cười theo nói. Hồ đồ. Trung niên nhân kia chợt vỗ bàn một cái, ngươi đã đầy 18 tuổi, đúng là bay xa vạn dặm tốt thời điểm, không khác khổ tiến tu, trái lại mơ mơ màng màng, thật để cho người thất vọng. Diệp Tín ngây ngẩn cả người, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng thầm kêu, hắn sao ngươi là ai à? Năm đó lang xoáy là bực nào vai hùng? Trung niên nhân kia than thở, Diệp Tín, nếu như ngươi nữa như vậy phóng túng bản thân, lang xoáy tại dưới cựu tuyển cũng sẽ bị ngươi hổ thẹn. Ôn đại nhân dạy rất đúng. Đặng Xảo Ánh thấp giọng nói. Diệp Tín ngơ ngác đứng ở nơi đó, thầm kêu vận đen, đối phương dù sao cũng là bản thân trường bối, hơn nữa nhìn đứng lên rất được thím Đặng Xảo Ánh tôn trọng, hắn không có biện pháp phản bác, bữa này mắng là bệnh ai. Nhị phu nhân, ngươi cũng muốn chăm chỉ quản giáo a? Trung niên nhân kia tầm mắt chuyển hướng Đặng Xảo Ánh, cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, người không học không biết nghĩa, hiện tại hắn đau đổi trước không còn kịp, nếu như còn tượng trước đây như vậy làm sàng làm bậy, tính là quốc chủ có thể chịu được hắn. Chỉ sợ hắn tại Cửu đỉnh thành cũng nữa không mảnh đất cắm rủi. Dạ dạ dạ. Ta nhất định nhiều hơn quản giáo. Đặng Xảo Ánh có vẻ rất cẩn thận. Hôm nay trước hết như vậy đi. Trung niên nhân kia thoại phong nhất chuyển, Ôn Mỗ còn muốn đến Vương thành đi xem đi. Ôn đại nhân, ta mới vừa nói sự. Đặng Xảo Ánh vội vàng hỏi. Liên bao tại Ôn Mỗ trên người, hai phu nhân yên tâm. Trung niên nhân kia nói. Đa tạ Ôn đại nhân. Đặng Xảo Ánh kích động đứng lên. Nhị phu nhân không cần khách khí. Ta cùng với lang xoáy tương giao trung hậu, chỉ tiếc, ai? Trung niên nhân kia thở dài, sau đó đứng lên, Ôn Mỗ cáo từ trước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ám sát. Đặng Xảo Ánh xuất môn tiễn khách, lại quay trở về phòng khách, Diệp Tín thở phì phì nói, thím, tên kia rốt cuộc là ai à? Không lễ phép. Đặng Xảo Ánh giơ tay lên ngay Diệp Tín trên trán gõ một cái, đó là Ôn đại nhân. Nhớ kỹ. Ôn đại nhân đối với ta Diệp gia có ân, ngươi sau này có cơ hội, vô luận như thế nào cũng muốn về báo một. 2. Đối với ta Diệp gia có ân. Diệp Tín ngẩn người. Tín Nhi, hai ngày sau chính là ngươi đại hôn cuộc sống, tuy rằng Diệp gia không thể so trước kia, nhưng một điểm cuối cùng thể diện còn là muốn giữ được, bằng không ta đã sớm mang theo các ngươi ly khai Cửu đỉnh thành. Đặng Xảo Ánh cười khổ nói, đại hôn chung quy muốn tìm một vị đức cao vọng trọng chủ hôn người, do tông gia người đứng ra không quá thích hợp, ai. Cũng tại ngươi thím vô dụng, tìm mấy nhà, cũng không có ai đáp ứng, sau cùng Ôn đại nhân chiếm được tin tức, cố ý tới tìm ta, hy vọng có thể cho người chủ hôn. Diệp Tín cau mày không nói, Diệp Linh ở một bên đột nhiên nói, đại cứu đây. Đặng Xảo Ánh lộ ra vẻ lúng túng, sau đó rời đi trọng tâm câu chuyện, may là Ôn đại nhân nguyện ý đứng ra, bằng không chúng ta Diệp ra mặt coi như là mất hết, lần trước ngươi vừa trở về, chúng ta đã thành người khác cười trôi, nói ta Diệp ra là cứu khổ cứu nạn người trong sạch. Cứu khổ cứu nạn không phải là tán thưởng chúng ta sao? Diệp Tín nói, hắn chỉ coi trọng việc lớn, loại chuyện nhỏ này quả thực không để ý. Ca, ngươi không biết. Diệp Linh than thở, trong nhà mời mười mấy cái đại chủ, lại làm nhiều rượu như vậy đồ ăn, trừ mợ cùng biểu tỷ, một người cũng không có tới, đồ vật ném xuống lại quá đáng tiếc, sau cùng mẫu thân khiến người ta đem tất cả rượu và thức ăn đều phân phát đi ra. Cựu đỉnh thành có không ít ăn xin, còn có Tây khu cùng Nam khu đồng tử đường, ở đến độ là nhà nghèo khổ. Bình thường 3, 5 cái nguyệt đều nếm không được thịt vị, cùng với đem đồ vật ném xuống, còn không bằng đưa cho bọn họ đây, chí ít có thể cho Diệp gia bác một điểm tốt danh tiếng. Đặng Xảo Ánh chần chờ một chút, chỉ là không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, mới vài ngày thời gian, trong thành mỗi cái thế gia đều biết, ta Diệp gia mời khách không ai tới. Sau cùng chỉ có thể nâng cốc đồ ăn hướng ăn xin trong đồng ném, Tín Nhi, ngươi bây giờ đi ra xem một chút, phụ cận còn có ăn xin đang đợi đây. Trước đây bọn họ thế nhưng không dám hướng trên con đường này chạy, lần trước đem bọn họ này thèm, chỉnh lại 2, 3 ngày thịt cá ăn, ai? Vị kia Ôn đại nhân rốt cuộc là cái gì xuất thân? Cùng Ôn Dung có quan hệ gì? Diệp Tín hỏi. Ca, hắn chính là Ôn Dung thân phụ A. Diệp Linh nói. Nói lên Ôn Hoàng Nhâm Ôn đại nhân, cùng ta Diệp gia vẫn còn có chút sâu xa. Đặng Sảo Hánh nói, 20 năm trước, đại cứu ngươi cùng Ôn Hoàng Nhâm đi trong quân, phân biệt đảm nhiệm tả hữu quân đốc, khi đó người cầm đầu còn là Ngụy Quyển, Diệp đại ca chỉ là phó tướng, tại một lần ác chiến sau khi, đại cứu ngươi cùng Ôn Hoàng Nhâm bị đại Triệu Quốc Trang bất hủ hổ đầu quân bao vây, Ngụy Quyển ý tứ là tương kế tự kế, dùng đại cứu ngươi cùng Ôn Hoàng Nhâm kiểm chế trụ Trang bất hủ, đại quân chỉ chừa một bộ thủ quan, cái khác tướng sĩ từ Nam nói đánh bất ngờ Thái Tuế Nguyên, mở ra nơi hiểm yếu, thẳng lấy Linh Đỉnh. Đại cứu bọn họ là ở địa phương nào bị bao vây? Thím ngài biết không? Diệp Tín đột nhiên hỏi. Hình như là tại Nhị Long Bài A, ta nhớ không rõ lắm. Đặng Sảo Hánh nói. Ngụy Quyền trái lại thật lợi hại. Diệp Tín cười cười. Ngươi cái mau hài tử, biết cái gì quân quốc việc lớn. Đặng Sảo Hánh trừng Diệp Tín liếc mắt, Diệp đại ca là kiên quyết phản đối. Hắn nói làm như vậy tuy rằng có thể chiếm một ít ưu thế, nhưng đánh mất lòng người, từ nay về sau sau này. Mỗi một cái tướng sĩ đều biết cảm thấy bất an, bởi vì trừ người cầm đầu ở ngoài, bất cứ người nào cũng có thể bị vứt bỏ, bao quát tả hữu quân đốc. Ta vẫn cảm thấy Ngụy Quyền. Câm miệng. Đặng Sảo Hánh thấy Diệp Tín tuổi trỏ ra bên ngoài rẽ, có vẻ rất căm tức, Diệp đại ca còn nói, khiến thấp thỏm lo âu tâm tình tại doanh trong lan tràn, sẽ từ từ mất đi lực ngưng tụ, sau cùng thậm chí khả năng biến thành năm bẻ bảy mảng, Ngụy Quyền là vì nhất thời chi lợi hại, dao động quân đội căn bản. Diệp Tín nhún vai, cùng nữ nhân tranh luận loại sự tình này hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn là lý tính, Đặng Sảo Hánh rõ ràng cho thấy cảm tính, chỉ cần là Diệp Quan Hải nói xong nói, tự nhiên một vạn cái chính xác, chỉ cần là Ngụy Quyền ý kiến, khẳng định đều thuộc về hồ đồ. Trên thực tế Diệp Tín có đầy đủ tư cách làm ra bình luận, nếu như Trang Bất Hủ biết mình đã thành công đem đại vệ quốc tả hữu quân đốc vây ở vòng vây nội, tất nhiên muốn đem hổ đầu quân chủ lực điều qua đây, bất kể bất cứ giá nào phát động công kích, như vậy Thái Tuế Nguyên phòng ngự tự nhiên yếu nhược rất nhiều. Huống hồ, Trang Bất Hủ tuyệt đối nghị không ra Ngụy Quyển dám buông tha Nhị Long Bãi, phải biết rằng tả hữu quân đốc là đại biểu quốc chủ giám sát quân đội, khiến Đặng, Ôn hai người gặp nạn, Ngụy Quyển tính là đại thắng mà về, quốc chủ Thiết Tâm Thánh cũng có đầy đủ lý do đưa hắn trị tội. Chẳng qua khi đó Ngụy Quyển là chủ tướng, Diệp đại ca cực lực phản đối, cũng không có cái gì hiệu quả. Đặng Sảo Hánh nói, sau cùng, Diệp đại ca mang theo hơn 100 tên kỵ sĩ suốt đêm đi ra đại doanh, buôn tập Nhị Long Bãi. Trận chiến ấy đáng đánh thảm, A Ôn đại nhân chịu sâu hơn trăm chế, nguyên mạch đứt đoạn, đến bây giờ cũng không biện pháp tu hành, đại cứu ngươi mất đi một con mắt, một con lỗ thai, cũng bị không ít thương, nhưng lại để lại tâm bệnh, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến chiến mã hí tiếng, hoặc là sát khí giao kích thanh âm, chỉ biết khắp cả người xuất mồ hôi, tráng váng đầu nào trướng, ngay cả đứng cũng không vững. Nói xong, Đặng Sảo Hánh đột nhiên ngậm miệng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín, sau đó nói, Tín Nhi, ngươi trái lại nói chuyện a. Ta nói cái gì? Diệp Tín cười khăn nói. Các ngươi nam hải tử nghe thế chờ chiến sự, không phải là hẳn là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dũng khí sục sôi sao? Đặng Sảo Hánh tựa hồ có chút thất vọng, Tín Nhi à, Diệp đại ca oai hùng, ngươi thế nào ngay cả một chút xíu cũng không có học được đây? Diệp Tín lần nữa phát ra cười gượng tiếng, thầm nghĩ trong lòng, thím A ta phát điên thời điểm ngươi là không có thấy, có thể hủ chết ngươi. Sau đó thì sao? Thấy Đặng Sảo Hánh còn đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Tín chỉ phải đem đề tài dẫn dắt rời đi. Về sau Ngụy Quyển kia lão tặc rất không nói lý. Đặng Sảo Hánh một trường trọng trọng vỗ vào trên bàn, Diệp đại ca chỉ xuất lĩnh trăm cưới, liền đem tả hữu quân đốc cứu ra hồ khẩu, vốn là lập được bất thế kỳ công. Có thể Ngụy Quyển lão tặc lấy Trang Bất Hủ hồi thủ Thái Tuế Nguyên làm lý do, nói xấu Diệp đại ca tự ý hành sự, khiến đại quân mất đi tuyệt hảo cơ hội, muốn đem Diệp đại ca quân trước hỏi chém, cuối cùng là đại cứu ngươi cùng Ôn đại nhân không để ý thương thế đe dọa. Đứng ra vì Diệp đại ca nói chuyện, mới làm cho Ngụy Quyển lão tặc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nữa sau đó thì sao? Diệp Tín lại hỏi, hắn rất lo lắng trọng tâm câu chuyện lại quay lại đến trên người mình. Về sau, Diệp đại ca cùng Ngụy Quyển lão tặc liền thế bất lưỡng lập. Đặng Sảo Hánh nói, quốc chủ nghe nói việc này, đơn giản đem đại quân một phân thành hai, khiến Diệp đại ca cùng Ngụy Quyển lão tặc các thống nhất quân, Diệp đại ca kia một bộ chính là về sau Thiên Lang quân đoàn, Ngụy Quyển lão tặc quân đội lũ chiến lũ bại. Mấy năm xuống tới hầu như đều bị đánh hết. Diệp Tín meo cặp mắt lại, quốc chủ Thiết Tâm Thánh thật là không buông tha bất kỳ ngăn được cơ hội, khiến Diệp Quan Hải độc lĩnh một quân, là vì kiểm chế Ngụy Quyển, kết quả Diệp Quan Hải Thiên Lang quân đoàn lại cấp tốc lớn mạnh, thay thế Ngụy Quyển thành hắn cái họa tâm phúc. Nói như thế, hắn phán đoán là không có sai, Ngụy Quyển nhất định đối quốc chủ Thiết Tâm Thánh vẫn duy trì cao nhất cảnh giác. Năng lực cường nhân lòng tự trọng đương nhiên cũng cường, có thể làm người hiệu lực, nhưng tuyệt không có thể chịu bản thân trở thành đồ chơi. Ca, kỳ thực Ôn Dung chủ động cùng ta làm bằng hữu, chắc cũng là đạt được Ôn đại nhân cho phép. Diệp Linh nói, Ôn Dung nguyên lai tại thứ nhì doanh, về sau mới chuyển tới thứ năm doanh, hơn nữa ta còn nghe nói. Bá phụ gặp chuyện không may sau khi, phụ trách đốc đưa quân tư Ôn đại nhân ngày đêm không ngừng, từ vạn khu núi phản hồi Cựu Đỉnh Thành, tại triều bố mẹ quá lôi đình, giống như tất cả mọi người bị hắn mắng một lần, ca, ta biết được, dám công khai vì bá phụ người nói chuyện, chỉ có Ôn đại nhân một cái. Thì ra là thế. Diệp Tín nhẹ giọng nói. Tốt lắm, sắc trời đã tối, nên chuẩn bị cơm tối. Đặng Sảo Gánh miễn cưỡng cười nói, kỳ thực mỗi lần nhắc tới Ôn Hoàng Nhâm đều biết để cho nàng cảm thấy lòng chua xót. Lúc đó nàng đại ca cũng là bị Diệp Quan Hải cứu ra, nhưng bây giờ đại ca lại đang nơi nào. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu xuống trên đường phố, một cánh màu đen đại môn chậm rãi mở ra, một cái lao giả đi ra, hắn đứng ở cánh cửa trước dừng một chút, sau đó xoay người, từ khe cửa trông được đến một cự lang chính lưu luyến không rời nhìn hắn. Trở về đi, ta đi một vòng sẽ trở lại. Lao giả kia cười nói. Kia thất cự lang tựa hồ có thể nghe hiểu hắn nói, đứng dậy về phía sau đi đến, lão giả kia đi xuống bậc thang, theo đường đi về phía trước bước chậm đến. Chợ đêm liền muốn khai trương, rất nhiều tiểu thương vội vàng xe, chọn nhận hướng con đường này tụ tới, lão giả kia tựa hồ rất ưa thích náo nhiệt chẳng diện, vừa đi vừa cười ha hả nhìn chung quanh. Đi ra không sai biệt lắm hơn ngàn mét, phía trước đến rồi khác một đầu đường phố, bên kia là không cho phép bày chợ đêm, lão giả dừng bước, lúc này, một cái thuốc xe cút kít phụ nữ bu lại, nhẹ giọng nói, ra, mua một điểm lớn táo a, mới hái đại đỏ táo, lại giòn lại ngọt, ngài nếm thử, ăn không ngon không lấy tiền. Lão giả kia tầm mắt rơi vào xe cút kích thượng, tiếp theo rất tùy ý cầm lấy hai viên táo đỏ, ném tới bản thân trong miệng, chớ tước vài cái, liên tục gật đầu, một tay nắm lên một thanh táo đỏ, tay kia từ bên hông lấy ra một tờ kim phiếu, ném tới xe cút kích thượng, táo không sai, thưởng ngươi. Phụ nhân kia cảm động đến rơi nước mắt, liên tục không người thi lễ, lão giả mặc kệ xe nàng, lại trực tiếp đi về phía trước. Bên cạnh trên tiểu lâu, ở vào lầu ba một cánh cửa sổ chậm rãi mở ra, Tạ Ân ló, như có điều suy nghĩ nhìn đến kia lão giả bóng lưng, chỉ chốc lát, lão giả kia nếu có điều biết, chợt xoay người, nhưng Tạ Ân đã trước một bước rụt trở lại, chậm gì gì rót cho mình một chén rượu, lão giả kia cái gì cũng không phát hiện. Buôn bán táo đỏ phụ nữ thuốc xe cút kít quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nàng tựa hồ đối với hôm nay thu hoạch rất hài lòng, không nghĩ tại chợ đêm thượng lãng phí thời gian, cự ly nàng hơn ngàn mét có hơn. Hắc Phi chậm rãi hướng bên này đi tới, hắn tầm mắt tả hữu tảo động đến, trong miệng giống như tại nói thầm cái gì, sau đó bước chân đột nhiên biến hóa nhanh. Từ trên cao bao quát, kia buôn bán táo đỏ phụ nữ cùng Hắc Phi trong lúc đó cự ly chính càng ngày càng gần, cự ly tiếp cận trăm mét sau, Hắc Phi dừng ở ven đường, yên lặng cùng đợi. Chương 51, đến lúc lên ý. Rất nhanh, kia thúc xe cút kít phụ nữ đi vào, Hắc Phi run lên ống tay áo, vừa muốn về phía trước cất bước, đột nhiên một tay rơi vào trên bả vai hắn. Sau đó vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Tiểu Phi, thật là xảo a. Hắc Phi xoay người, nhìn Tiểu Y doanh nhiên Tiết Bạch Kỵ, hắn cũng nở nụ cười, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhàn rỗi không chuyện gì đi ra chuyện nhất chuyện, vốn có muốn về nhà, không nghĩ tới thấy ngươi. Tiết Bạch Kỵ nói. Hắc Phi cùng Tiết Bạch Kỵ trò chuyện rất nóng lạc, kia thuốc xe cút kích phụ nữ chậm rãi từ trước mặt bọn họ đi qua, nàng trái lại nghiêng đầu nhìn Hắc Phi cùng Tiết Bạch Kỵ liếc mắt, chút nào không ý thức được bản thân cự ly tử thần có bao nhiêu sao gần. Làm kia thuốc xe cút kít phụ nữ đi ra ngoài hơn 30 mét sau, Hắc Phi dáng tươi cười chậm rãi tiêu thất, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ta tại tông gia bí mật cứ điểm trong phát hiện một ít giày quấn, tông gia cùng tiêu ma chỉ có liên hệ. Tiết Bạch Kỵ nói, ta đến lúc lên ý, quyết định đem điều này tuyến thả vừa để xuống, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, có thể có càng nhiều thu hoạch. Đại nhân biết không? Hắc Phi hỏi. Không kịp nói cho đại nhân. Tiết Bạch Kỵ lắc đầu nói. Như vậy? Không tốt sao? Hắc Phi có chút chần chờ, vạn nhất làm lỡ đại nhân sự làm sao bây giờ? Không thành vấn đề, ta đã đi tìm Mạc Diễn. Tiết Bạch Kỵ nói. Đại nhân ý tứ là không thể đem đại nhân đã tu thành thiên lang kình tin tức truyền đi, mật thư hẳn là ngay trên người nữ nhân kia. Hắc Phi nói. Mạc Diễn thấy rõ, nữ nhân kia chỉ tiếp một tờ kim phiếu, tin tức hẳn là ngay kim phiếu trong. Tiết Bạch Kỵ nói, yên tâm, nàng mang không đi. Đúng lúc này, phía trước trong hẻm nhỏ đột nhiên chạy ra khỏi một đám 11. Tuổi hai tử, đều mặc đến phá rách nát nát, bọn họ một bên chạy nhanh một bên đùa giỡn, đột nhiên một cái hài tử không cẩn thận đụng phải xe cút kít thiếu chút nữa vai đảo, mặt trong táo đỏ tung ra rơi xuống đầy đất. Các ngươi những này đứa trẻ phá của tử, tại sao như vậy không cẩn thận? Phụ nhân kia thở phì phì kêu lên. Những hài tử kia đám thấy cho họa, nhộn nhịp ngồi trồm hổm xuống nhặt lên táo đỏ, sau đó càng làm táo đỏ thả lại đến xe cút kít thượng, có vẻ phi thường, có lễ phép. Xe cút kít xung quanh loạn thành một đống, phụ nhân kia bị bọn nhỏ vây vào giữa, nàng không ngừng kêu, không cần lượm không cần nhặt, ô hế cũng không cần. Nhiều người lực lượng lớn, trong nháy mắt tung ra rơi đầy đất táo đỏ bị nhặt được sạch sẽ, sau đó bọn nhỏ lại đại hô tiểu khiếu hướng phương xa chạy đi. Phụ nhân kia thở phào nhẹ nhõm, ngay nàng chuẩn bị thôi động xe cút kích tiếp tục đi về phía trước lúc, khóe mắt dư quang đột nhiên thấy một cái hài tử giơ lên một tờ kim phiếu, khoe khoang tựa như lay động, khiến xung quanh bọn nhỏ phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Phụ nhân kia sắc mặt lúc này trở nên háng giọng, lấy tay ở trên người sờ sờ, chợt xoay người hướng những hài tử kia đuổi theo, tiểu tặc, Vương bắt đản, đứng lại cho ta, đứng lại. Những hài tử kia vọt vào một cái đường tắt, mấy cái người vạm vỡ từ đường tắt trong đi tới, dẫn đầu hán tử vươn tay tại một cái người thích trẻ con đỉnh sờ sờ, trong mắt tràn đầy cương chịu, bất quá khi hắn nhìn về phía đuổi theo phụ nữ lúc, sắc mặt đã nghiêm túc. Phụ nhân kia thân hình đột nhiên ngừng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mấy cái hán tử, mỗi chữ mỗi câu nói, các ngươi trộm ta kim phiếu. Đừng ngậm máu phun người, chứng cứ sao? Ngươi có chứng cứ gì? Dẫn đầu hán tử cười lạnh nói. Đem kim phiếu trả lại cho ta, ta có thể tha các ngươi không chết. Phụ nhân kia trên gương mặt cơ thể đang không ngừng có quắp. Kia mấy cái hán tử không khỏi cất tiếng cười to, coi như nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười một dạng. Lúc này, phía sau chuyển tới một thanh âm, Ngưu Mãng, ngươi lại đang gây chuyện thị phi. Mấy cái hán tử vội vàng xoay người hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, khi thấy một đám lính tuần bước đi tới, dẫn đầu lính tuần mặc màu đen quan bào trước ngực thêu một con nhe nanh múa vướt mánh hổ, kia dẫn đầu hán tử cúi đầu, tất cung tất kính nói, tiền tổng bát, chúng ta làm sao dám? Là có người đang cố ý tìm chúng ta gốc. Dẫn đầu lính tuần tầm mắt nhất chuyển, rơi vào phụ nhân kia trên người, phụ nhân kia biết được, kim phiếu tạm thời là đoạt không trở lại, nàng dùng tràn ngập ánh mắt toán độc nhìn Ngưu Mãng liếc mắt. Tùy thân xoay người hướng bên kia đi đến, đi ngang qua bản thân oai đảo xe cút kít lúc, chỉ là hơi hơi dừng một chút, sau đó lại đi về phía trước, xe cút kít nàng là không muốn. Lúc này, Ngưu Mãng cười hì hì hướng tiền tổng bắt đi đến, theo móc ra một món đồ vật, cầm tại trong lòng bàn tay, mu bàn tay hướng lên trên, đưa cho tiền tổng bắt. Tiền tổng bắt liếc Ngưu Mãng liếc mắt, lấy tay vùng, rộng thùng thình tay háo đem hắn và Ngưu Mãng tay đều gắn vào mặt trong, bên ngoài căn bản nhìn không thấy Ngưu Mãng cho hắn vật gì vậy. Mặc lão lớn nâng chúng ta hướng đại nhân Vân An. Ngưu Mãng cười hì hì nói. Khiến mặc lão lớn phí tâm. Tiên Tổng bắt nói, mấy ngày nay các ngươi thành thật một ít, tối hôm qua Tông gia gia tướng bị người hại chết, Tông đại nhân trực tiếp nháo lên quá lệnh phủ, quá lệnh đại nhân triệu tập tất cả tổng bát, hạn làm chúng ta trong vòng 10 ngày bắt được hung thủ, nếu như các ngươi đuôi mù, lúc này còn tới chỗ hồ đồ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, cầm các ngươi đi qua đính hang.